Chương 114, đến từ đương đại thiên sư khủng bố bí áp. Chương 114, đến từ đương đại thiên sư khủng bố bí áp. Trảm yêu đao, người bên ngoài không biết nó chân quý, nhưng thân làm Long Hổ Sơn đệ tử Trương Vân Dật làm sao có thể không hiểu được. Và nói cây đao này là có thể thường ngày sử dụng binh khí, chẳng bằng nói là một kiện ám khí tới chuẩn xác. Giáp tí trước, Trương đạo chi một vị sư thúc tổ, từng bằng vào đao này, giết qua một cái đạo hóa hình long. Đây chính là chân long, cũng không phải Triệu Trường Ca trước đây ứng đối giao long có thể so sánh. Đông Hải yêu tộc thế lực, có thể kỹ càng chia làm bốn hà tam đạo hai tộc. Trong đó, năng lực hoàn toàn đạt tới phản tổ cảnh giới yêu thú, chẳng qua 10 ngón số lượng. Lúc trước vị kia Long Hổ Sơn tổ sư, chính là dựa vào đao này, chém một con phản tổ yêu thú. Thế là, cây đao này lại bị dị sĩ xưng là Trảm Long đao, lại xưng đổ Long bảo đao. Cho đến nay, trên thân đao nhiễm chân long huyết mạch, như cũng không cách nào rửa giấy sạch sẽ, thời khắc tràn ngập cực kỳ dọa người sát ý chân nhân sư thúc, cái này quá quý giá rồi. Cho dù là thân làm đệ tử đời ba bên trong người nổi bật Trương Vân Dật, muốn mượn dùng trôi này bảo đao, cũng cần đi qua nhất định quá trình mới có thể. Rốt cuộc, đao này sát lực quá thịnh, một khi ra tay, tất nhiên thấy máu. Nếu có lòng mang ý đồ xấu dị sĩ, sử dụng đao này, bị hạ giết chóc, đó chính là Long Hổ Sơn không phải. Trương Thiên Sư sở dĩ muốn đem cây đao này đưa cho Linh Tước, là bởi vì muốn mượn đao này, minh minh bạch bạch nói thiên hạ biết người, Long Hổ Sơn thái độ. Ở trong mắt Long Hổ Sơn, Linh Tước không phải cái gọi là miêu cương yêu nữ. Trương đạo chi như cũng không để ý đến Trương Vân Dật, ánh mắt luôn luôn nhìn về phía Linh Tước, như là một vị hiền hòa trưởng bối bình thường, hòa ái dễ gần nói, ngươi thích cây đao này sao? Ngươi nếu là không thích. Nói đến đây, Trương đạo chi lại từ trong túi càn khôn tìm kiếm ra đủ loại kiểu dáng, đủ nhường dị sĩ giới khiếp sợ không thôi đỉnh cấp pháp bảo. Thí dụ như âm dương đồ, trấn yêu phiên, đãng hồn trùng, trừ ma kiếm các loại. Quanh mình dị sĩ thấy này đều bị thất sắc. Rốt cuộc, Trương đạo chi tùy ý ném ra một kiện pháp bảo, đều là bọn hắn tha thiết ước mơ thánh vật. Dù là thân làm thánh nữ Miêu Cương Linh Tước, tại kiến thức đến nhiều như thế pháp bảo về sau, đều cũng có chút ít rung động không thôi, liền vội vàng khoát tay nói, chân nhân sư thúc, đủ rồi đủ rồi, đồ tức thật thích trôi đạo kia. Nha. Trương đạo chi sắc mặt lạnh nhạt, đem những pháp bảo kia lại lần nữa thu hồi trong túi, đao này vẫn được. Còn vẫn được. Trương Vân Dật khỏe miệng co giật. Lúc này, Trương đạo chi ánh mắt mới ngưng tụ ở trên người hắn, ai thanh thở dài, "Vân Dật, ngươi có biết sai?" "Biết sai." Trương Vân Dật trong nháy mắt túi đầu trầm tư. "Ta có lỗi." Hắn nhìn bốn phía rất nhiều ngã xuống đất không dậy nổi thi thể, nghĩ thầm, có phải là thật hay không thầy người thúc cũng ý thức được rồi nơi đây sự tình không tầm thường chỗ. Mặc kệ việc này ai đúng ai sai, tóm lại, ta giết nhiều người như vậy, lên tới Long Hồ Sơn, xuống đến ta tự thân, đều cũng có miệng nói không rõ. Như thế, Long Hổ Sơn ngàn năm danh dự tất nhiên chịu ảnh hưởng. Ta đây là chúng rồi người khác gian kế a. Vừa nghĩ đến đây, Trương Vân Dật cảm thấy không ổn, liên tục gật đầu nói, chân nhân sư thúc, ta sai rồi. Là ta nhất thời tình thế cấp bách, chúng rồi kẻ xấu gian kế. Chân nhân sư thúc, đệ tử có tội, đệ tử thật xin lỗi Long Hổ Sơn a. Hắn đem vừa rồi trong lòng chỗ đọc, một năm một mười, cũng báo cho Trương đạo chi. Nghe vậy, hắn tỏ vẻ vô cùng không hiểu, nhíu chặt lông mày, đều đã đến mức độ này, ngươi còn không biết ngươi sai ở nơi nào. Hả? Trương Vân Dật nhất thời mờ mịt, chân nhân sư thúc, lẽ nào đệ tử lời nói không đúng? Trương đạo chi lắc đầu, ngươi sai tại, không nên không tín nhiệm ngươi sư môn. Vừa dứt lời, Trương Vân Dật lúc này trầm mặc xuống tới. Trương đạo chi ngữ trọng tâm trường nói, bất kể ngươi có gì nan ngôn chi ẩn, không nên cùng Linh Tức nha đầu này tư buôn, cũng nên báo cho biết sư môn một tiếng. Ngày bình thường, xuống núi trảm yêu trừ ma, đều là các ngươi vì sư môn bán mạng. Sư môn há có không che chở đạo lý của các ngươi? Long Hồ Sơn không sợ cùng cái gọi là chính đạo dị sĩ là địch. Trương Vân Dật trong lòng cảm kích, dập đầu nói, chân nhân sư thúc, đệ tử biết sai rồi. Trương đạo chi thở dài, ngươi cùng Linh Tức nha đầu này hẹn nhau đi vào Tề Lô cảnh nội, vì sao không đi tìm nàng cùng nhau lên phía bắc? Muốn để này kinh nghiệm sống chưa nhiều nha đầu một mình đi đường, ngươi sẽ không sợ nàng gặp được nguy hiểm? Nàng là ta Long Hổ Sơn đồ tức, chuyến đi ngươi kêu thiên hạ người làm sao nhìn ta Long Hổ Sơn, lại gọi ngươi những sư minh đệ kia nhóm làm sao nhìn ta Long Hổ Sơn? Trương Vân Dật tự biết không phản bắt được. Trương đạo chi tiếp tục mở khẩu, tất nhiên cái này cũng trách ta, bởi vì thân cửu thiên một chuyện, ta vì linh cấp truyền tin báo tin các ngươi, khiến cho ngươi lầm tiếp nàng lên phía bắc thời cơ, nói tới nói lui đều do bần đạo a. Nha đầu, bần đạo ở chỗ này hướng ngươi bồi thất lễ rồi. Nói xong, Trương đạo chi đúng là hướng Linh Tức có hơi vừa chắp tay. Này có thể đem Trương Vân Dật làm cho sợ hãi, chân nhân sư thúc, không thể, không thể. Ngàn sai vạn sai, đều là đệ tử sai, há có thể là chân nhân sư thúc sai? Là đệ tử không đúng, đệ tử không nên không tiếp Linh Tức cùng nhau lên phía bắc. Linh Tức bên ấy thấy Trương đạo chi như thế, lúc này liền là luôn cuống tay chân, nhất thời có chút không biết làm sao. Chân nhân sư thúc nói quá lời, chân nhân sư thúc mau mau xin đứng lên. Ô, Vân Dật ca ca, ta không nghĩ giảng thọ. Ô, nói xong, chẳng biết tại sao, đúng là bị hù dọa rơi lệ, đội vàng dục lần nữa hướng Trương đạo chi quỳ xuống. Thấy thế, Trương đạo chi vội vàng ngăn lại, lại đối Vân Dật mở miệng nói, ngươi thì đứng lên đi. Nói xong chuyện của các ngươi. Luôn đến đây, Trương đạo chi chậm rãi nhìn về phía quanh mình dị sĩ, cũng nên tâm sự chư vị cùng ta Long Hồ Sơn ở giữa ân oán. Một bên, Trương Vân Dật chậm rãi đứng dậy, đem Linh Tức kéo đến một không người xó xỉnh chỗ. Linh Tức khó hiểu, nhẹ giọng nói, ngươi muốn để chân nhân sư thúc một mình ứng chiến? Lúc này, Trương Vân Dật con mắt luôn luôn đang nhìn chăm chú Trương đạo chi, để lộ ra cực kỳ khâm phục tâm trạng, dường như lẩm bẩm nói ra, trong mắt của ta, Nếu như nói là lão thiên sư lực áp một đời dị sĩ, nhường kia một đời dị sĩ thấy chi như thấy một tòa không thể vượt qua được núi cao. Như vậy, chúng ta vị này chân nhân sư thúc, đương nhiệm thiên sư, chính là thế hệ này dị sĩ chống lên thương cung. Thục đạo chi nạn, khó như lên trời. Mà thanh thiên chi nạn, thì khó mà thông thiên chi lộ. Trong mắt Trương Vân Dật, cho dù tìm được rồi cái kia thông thiên chi lộ, cũng bất quá là chỉ có thể đụng chạm đến kia chống lên thương khung mà thôi. Không đàm siêu việt. Trước đây, về vị này thần bí thiên sư sự việc, linh tước biết đến không nhiều. Hơn phân nửa cũng là nghe Trương Vân Dật nói về. Hắn nói, Long Hổ Sơn trong hàng đệ tử đời thứ hai, đầu thôi Long Hổ Lục Kiệt, tức lão thiên sư tự mình thu 6 vị đệ tử. Mà năng lực đứng trên Lục Kiệt, duy chỉ có Trương đạo trì một người. Linh tước cho dù lại không biết được giang hồ sự tình, nhưng về Long Hổ Lục Kiệt truyền thuyết, cũng là nghe qua một ít. Đều là cái đỉnh cái người phong lưu a, Trương Vân Dật còn nói qua, bất kể là sư phụ của hắn cũng hoặc còn lại Long Hổ Sơn đệ tử đời hai, hắn đều có thể mơ hồ phỏng đoán đến tu vi chi chiều sâu. Nhưng duy chỉ có tại đối mặt Trương đạo chi lúc, hắn phảng phất đang ngẩng đầu nhìn bát ngát hư không, đang nhìn mênh mông biển lớn. Hôm nay, linh tước cuối cùng chính thức gặp được vị này bị chịu thiên hạ dị sĩ tôn sùng cùng khâm phục thiên sư. Nàng không dám nháy mắt, sợ bỏ lỡ này đáng giá ghi khắc cả đời một màn. Chân nhân sư thúc, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nàng vô thức hỏi ra một vấn đề. Trương Vân Dật trả lời, không biết, không biết. Linh tước ngạc nhiên. Đúng lúc này, quanh mình dị sĩ đồng đều đã cảm giác được đến từ Trương đạo chi trên người để lộ ra khủng bố uy áp cùng vô tận sát ý chưa khai chiến, liền liền đã để bọn hắn sợ mất mật, hai chân nhịn không được như nhũn ra. Đương nhiên, nổi danh không sợ chết dị sĩ, treo lên từ Trương đạo chi trên người để lộ ra khủng bố uy áp, chậm rãi tiến lên, cắn răng, nói, "Trương thiên sư cho dù là mạnh, tại chân nguyên hao hết trước đó, cũng chưa chắc có thể đem tất cả chúng ta cũng giết đi." Đúng lúc này, lại có mấy tên dị sĩ về phía trước phóng ra một bước, chư vị, cùng thiên sư giao thủ cơ hội cũng không thấy nhiều, lần này nếu là có thể còn sống sót, đối với chúng ta có thể nói được ích lợi vô cùng à. Liên để tại hạ đến kiến thức một chút, đương đại thiên sư đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Một ngày xưa, nhị chân nhân tam tài tứ tuyệt năm tăng lục kiệt danh mãn giang hồ, hôm nay có thể cùng ngài vị này đứng ở tuyệt đỉnh thiên sư giao thủ, quả thật hy vọng. Thấy thế, Trương đạo chi chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn thân liền đã che kín kim quang, lại kia hộ thể kim quang giống như thủy triều bình thường phô thiên cái địa quét sạch mà đi, cho đến đem trọn tọa thành võ kiếm phái cũng bao trùm. Thấy một màn này, rất nhiều dị sĩ đều bị sợ hãi. Vân tước bên ấy càng là hơn rung động không thôi. Long Hổ Sơn truyền thừa ngàn năm bí thuật kim quang chú, còn có thể như vậy dùng. Nàng hiểu rõ, chính mình nam nhân thiên phú đã coi như là cực kỳ hiếm thấy, nói là vạn người không được một cũng không quá đáng. Nhưng ngay cả như vậy, hắn tu luyện kim quang chú thì vẹn vẹn năng lực bao trùm quanh mình mấy bước mà thôi. Nhưng mà, Trương Thiên Sư kim quang chú lại trực tiếp đem nguyên một tòa môn phái cũng bao trùm. Với lại, này dường như còn xa xa không phải Trương Thiên Sư có khả năng đạt tới cực hạn. Là cái này đương đại thiên sư sao? Linh tước lộ vẻ xúc động. Trương Vân Dật sinh lòng hướng tới nói, Long Hổ Sơn 3000 đạo tạng, ngàn vạn thuật pháp, đệ tử tầm thường, chọn thứ nhất hai tu luyện đã là không dễ. Mà chúng ta vị này chân nhân sư thúc, thế nhưng đem nó toàn bộ dung hội quán thông rồi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ thấy Trương đạo chi đang thi triển ra kim quang chú một khắc này, liền đã sừng sững đứng sừng sững thân thể, nhìn bốn phía, khẽ cười nói, chư vị, các ngươi đã bị bần đạo vây quanh, thức thời, quỳ xuống đất không dậy nổi, bần đạo hoặc có thể tha cho hắn một mạng. Chương 115, từng cái hỏi, từng cái giết. Chương 115, từng cái hỏi, từng cái giết. Thành võ kiếm phái trong diễn võ trường, trên trăm tên dị sĩ dường như là đột nhiên như là lên cơn điên, vì một loại công tiếp đại giới phương thức, một mạch toàn bộ tuân hướng Trương đạo chi. Có thiện sứ phi kiếm người, hắn lơi kiếm vừa mới đụng chạm đến bao trùm ở trên người hắn kim quang chú, kia do bản mệnh tinh thần và thể lực ẩn dưỡng phi kiếm, trong khoảnh khắc chính là từng khúc băng liệt. Mà kia thiện sứ phi kiếm người càng là hơn bởi vậy cảnh ngộ nghiêm trọng phản vệ, tạng phủ khuấy động, miệng phun máu tươi. Có thiện sứ khoái đau người, tại mấy hơi thở nói ít vung chặt trăm ngàn dưới, mãi đến khi tình trạng kiệt sức, trong tay bảo đao đứt gãy, mới đột nhiên phát hiện, đúng là ngay cả Trương đạo chi trên người da lông đều là không tổn thương được. Cũng có thiện dùng ám khí người, đột nhiên vung ra ám khí, cố gắng phá đến từ hắn trên người kim quang. Nhưng mà, ai ngờ, kim quang kia đúng là đem Long Hổ Sơn âm dương tính cho dung nhập rồi vào trong. Dẫn đến ám khí chạm đến kim quang một khắc này, lợi dụng giống nhau tốc độ trở về, trực tiếp trúng đích kia thiện dùng ám khí người. Trong lúc đó, Trương đạo chi cũng chưa hề đụng tới, liền đã nhường không ít dị sĩ sử dụng ra tất cả vốn liếng, đồng thời còn chịu cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Kỳ thực nói trở lại, Trương đạo chi đối với trước mặt những thứ này đại bộ phận nhận mê hoặc ngu ngốc dị sĩ, thật không có gì sát tâm. Từ xuống núi đến nay, hắn đối với Kim Sơn tự tăng lữ cùng thân cựu thiên động ý quyết giết. Cho dù là lôi trạch đánh một trận thời vị kia Bắc Nguyên tắc mãn, hắn cũng chỉ động nửa cái sát tâm. Nhưng mà, cho dù ở không có sát tâm tình huống dưới, hắn vẫn như cũ có thể làm đến một bước giết một người. Vì sao? Chỉ vì hắn hơi ra tay, cũng đã là quanh mình dị sĩ mức cực hạn có thể chịu được rồi. Tỷ như, Trương đạo chi ngoắc ngoắc ngón tay, trong khoảnh khắc, kia ẩn chứa thiên đạo lực lượng kim quang, liền giống như một dây leo roi bình thường, đột nhiên vung ra. Kỳ lực nói, nặng tuổi và cân. Nhưng mà, này chẳng qua chỉ là Trương đạo chi có hơi dùng sức mà thôi. Mấu chốt ở chỗ, hắn cho dù không dùng sức, đứng bất động, đã nhường tới trước khiêu chiến hắn những kia dị sĩ tự chuốc lấy đau khổ. Hắn có thể làm sao? Hắn thì vô cùng im lặng a. Đúng lúc này, xa xa có một tên dị sĩ lại làm ra và hắn dị sĩ trái ngược động tác. Chỉ thấy Trương đạo chi hơi thu lại kim quang chú thời điểm, dường như nhường hắn tìm được rồi cơ hội, không nói hai lời, liền hướng phía bên ngoài diễn võ trường chạy đi, mấy ca tu tiên tu xoa. Lôi Trạch chi chiến, đi trước dị sĩ cao thủ như cá giết sang sông giống như nhiều vô số kể, nhưng cuối cùng đâu? Bất Đô xám xịt chạy, còn cùng nhau chào hỏi Trương tiên sư. Thật cho trên mặt mình tiếp bằng a. Nhưng mà, người này vừa chạy hơn 10 bước, liền bị bao trùm ở trên mặt đất kim quang một mực trói buộc, nhất thời đúng là không thể động đậy, tại đối mặt nhiều người như vậy vây công, lại vẫn có thể đem Long Hồ Sơn bí thuật vận dụng đến tận đây. Lời đồn, kiếm trạng quốc sư thân cựu tiên vị tiên sư này đã đứng ở thuật chi cuối cùng. Lẽ nào là thực sự? Vừa nghĩ đến đây, người này mồ hôi lạnh chảy ròng. Thuật chi cuối cùng kia bốn chữ, đối với dị sĩ mà nói, phân lượng thật sự là quá nặng đi. Tầm thường tam tứ lưu dị sĩ, chỉ có thể miễn cưỡng điều động thể nội chân nguyên đến đối địch. Xa xa làm không được điều động tự nhiên chi lực. Tại đúng thuật có rồi nhất định nhận biết cùng khống chế sau đó, mới có thể bắt đầu điều động cùng tự thân tu luyện thuật pháp đem đối ứng thiên địa nhân lực lượng. Mà kia ba loại vĩ lực, kỳ thực cũng có thể hiểu thành là tự nhiên chi lực. Đứng ở thuật chi cuối cùng có, mang ý nghĩa có thể đem tự nhiên chi lực hiệu quả phát huy đến cực hạn. Cho dù không cần đầu óc nghĩ cũng biết, một khi đến rồi loại cảnh giới đó, hắn sát phạt lực lượng thì vấn đỉnh thế gian. Theo càng ngày càng nhiều dị sĩ thảm bị Trương đạo chi kim quang giáo huấn sau đó, bọn hắn dần dần ý thức được, tại vị thiên sư này trước mặt, bọn hắn cái dám cũng không bằng. Thế là, từ lúc mới bắt đầu hô nhau mà lên, cho tới bây giờ dần dần tứ tán rời đi, thiên sư không phải người năng lực địch, kéo hô, mọi người cùng nhau chạy. Tại Trương thiên sư chân nguyên hao hết trước đó, không thể có thể đem chúng ta toàn bộ bắt lấy. Không sai, cùng nhau chạy. Thấy thế, Trương đạo chi khẽ lắc đầu thở dài. Còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc rồi à? Vừa rồi kiên cường đâu? Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng không muốn phóng những kia dị sĩ thoát khỏi nơi đây. Một lát, chỉ gặp hắn tay bấm lôi quyết, lẩm bẩm nói, niệm lên Đô Thiên Đại Lôi Công, phích lịch chấn hư không, niệm lên đồng binh ngàn ngàn vạn vạn đi vô tung. Mạnh thân ác quỷ không nằm người, vũ lôi phá hỏa đi vô tung. Ta phụng thái thượng lão quân, thần binh nhanh như pháp lệnh. Vừa dứt lời, chỉ thấy mênh mông trên trời cao, lập tức rơi xuống từng đạo lôi đỉnh. Đúng là đem trọn tọa diễn võ trưởng hóa thành lão tổ. Nếu có dị sĩ không tin tà, dám can đảm đụng vào kia lôi đỉnh chi lực, trong khoảnh khắc liền sẽ bản thân cảm nhận được như thế nào sét đánh thống khổ. Sau đó, không giống nhau Trương đạo chi mở miệng nói cái gì. Trước kia kêu gào muốn khiêu chiến Trương thiên sư có chút dị sĩ, đúng là trực tiếp bốn gối quỳ xuống, lôi kéo giọng lớn tiếng mở miệng, sợ Trương đạo chi nghe không được, "Thiên sư, ta sai rồi. Thiên sư, ta đầu này tiện mệnh, không đáng giá ngài ra tay. Thiên sư, ta bên trên có 80 lắm mẫu, dưới có 7 tuổi hài đồng, mời thiên sư thả ta đi đi." "Ừm." Mạng muội hỏi một chút, các hạ tóc trắng xóa, năm nay hình học, tuổi gần cổ hy, lão nương ta mười mấy tuổi thời liền đem ta sinh ra, thế nào? Thấy thế, Trương đạo chi lắc đầu cười một tiếng. Biết đến, bọn hắn là đang cầu xin tha. Không biết, còn tưởng rằng là bọn hắn đang uy hiếp chính mình đấy. Dừng một chút, Trương đạo chi không lãng phí thời gian nữa, hắn lần nữa nhìn về phía những kia dị sĩ, cao giọng chất vấn, yêu nữ hại người một chuyện, các ngươi, đến tột cùng nghe ai nói về? Lời này vừa nói ra, không ít dị sĩ đều là lâm vào trầm mặc. Bọn hắn thì đang tự hỏi vấn đề này. Sao yêu nữ hại người sự việc lại đột nhiên chuyển vào lỗ tai của mình trong đầu? Trương đạo chi thấy mọi người không nói, dứt khoát liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề, trừ yêu nữ hại người sự tình bên ngoài, là ai bố cục khiến cho ta Long Hổ Sơn đệ tử thân hãm nhà tù? Là ai giúp nhờ vào đó chuyện hại ta Long Hổ Sơn ngàn năm danh dự? Những ngày qua, các ngươi có từng nhìn thấy không giống trung nguyên dị sĩ ở nơi này giới bồi hồi? Mấy vấn đề này chỉ phải hiểu rõ giống nhau, Trương đạo chi có thể đoán ra cái khoảng. Thực chất trong lòng của hắn đã có rồi một loại suy đoán, giúp hại Long Hổ Sơn ngàn năm danh dự là giả, sợ là sợ tại phía sau màn đẩy tay cố ý khơi mào Phật đạo tranh chấp. Rốt cuộc, Trương đạo chi tại vừa tới nơi đây giới lúc, vừa vặn thì chú ý tới một thân huyền công tạo hóa dường như đến từ Tây vực Phật quốc thần bí dị sĩ. Mà kia thần bí dị sĩ lại trùng hợp dẫn tới hắn phải chú ý, không thể không nói, cái này thật sự là có chút kỳ bạc. Là có chút người hoặc có chút ít thế lực, cố ý muốn đem sự chú ý của mình đổ lôi đến Tây vực Phật quốc trên người sao? Hay là nói, thật có Phật quốc tăng lữ hiện lên ở phương Đông, muốn cùng đạo môn tranh hương hỏa? Việc này, nhường Trương đạo chi nhất thời không mò ra đầu mối. Mà những kia dị sĩ, đồng dạng đối với hắn yêu cầu không biết chút nào. Bọn hắn chỉ biết là bắt yêu nữ sau đó có thể có lợi, chỉ biết là đây là chính mình dương danh lập vạn tốt đẹp thời cơ. Về phần này phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, ai có thể suy nghĩ nhiều đâu. Trương đạo chi nhìn trước mắt những thứ này trầm mặc không nói lính tôm tướng cua, lắc đầu, qua trong giây lát đi vào một tên thiện dùng ám khí dị sĩ trước người. Vừa rồi ngươi ra tay với bần đạo, thế nhưng tàn nhẫn vô tình à, chẳng qua ngươi đây sớm nhất hướng bần đạo ném mạnh ám khí người kia muốn vận may rất nhiều, bởi vì ngươi không có chết. Hiện tại do bần đạo đến hỏi ngươi những sự tình kia, ngươi biết mấy cái? Kia dị sĩ trong nháy mắt bị sợ choáng váng, hai chân không tự giác phát run, "Thiên sư, ta, người trẻ tuổi tới nơi này, chỉ là muốn đạt được miêu cương nuôi cổ chi pháp, đem cổ độc tối luyện tại người trẻ tuổi ám khí bên trên, ngài hỏi những kia, người trẻ tuổi hoàn toàn không biết ta, còn xin thiên sư minh xét." "Minh xét? Ha ha." Trương đạo chi cười lạnh nói, "Đã ngươi nhường bần đạo minh xét, bần đạo liền minh xét một lần. Bần đạo thậm chí Long Hồ Sơn, cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ngươi vì sao muốn giết ta Long Hồ Sơn môn nhân?" Dứt lời, hắn cũng không nghe giải thích thích, trực tiếp đem kia dị sĩ đầu lâu bẻ gãy. Trương đạo chi người thiên sư này, chủ đánh một tùy tâm sử dụng, khoa ý ân cứu. Hắn nhìn về phía thấy này máu tanh một màn, cũng run rẩy dị sĩ, tiếp tục nói, chính như bần đạo vừa rồi lời nói, bần đạo có giết lý do của các ngươi. do đó thì mời các ngươi nói một chút đạo lý, không muốn cho bần đạo giả bộ ngớ ngẩn. Tất nhiên, nếu là bần đạo đối với các ngươi giảng đạo lý giảng không thông, như vậy bần đạo hay là tinh thông một ít công phu quyền cước. Hắn lần nữa đi vào một tên dị sĩ trước người, hỏi hắn, hắn đồng dạng không biết, sau đó chết. Thì như vậy, Trương đạo chi từng cái đi hỏi, sau đó lại từng cái đi giết. Không biết quá khứ bao lâu, khi hắn giết tới người thứ 10 lúc, có một bạch y nho sinh vội vã đi vào bên ngoài diễn võ trường, miệng lớn thở dốc một lát sau, thấy kia lôi lao dường như ẩn chứa làm người sợ hai thiên đạo pháp tắc lực lượng, liền không dám đụng vào, đành phải chắp tay cất cao giọng nói, Trương thiên sư, tại hạ Thái Bạch lâu Lý Mộ Bạch, phục lâu chủ chi mệnh, có chuyện quan trọng bẩm báo. Chương 116, Thái Bình đạo chương 116, Thái Bình đạo Trương đạo chi lần đầu tiên nghe được tên này, hay là tại lôi trạch chi trên lúc. Lý Quỳnh Tiêu chỗ thu đệ tử, cơ bản cũng là nữ tử, duy chỉ có này Lý Mộ Bạch ngoại trừ. Lời đồn, kẻ này mẫu thân là cùng theo tại Lý Quỳnh Tiêu bên người thiếp thân tiểu tỷ. Bởi vì kia tiểu tỷ thích một cái giang hồ lãng khách, liền rời khỏi Thái Bạch lâu và thành hôn sinh con. Sau đó cảnh nộ cựu gia trả thù, vợ chồng hai người song song chết. Trước đó, kia tiểu tỷ đem Lý Mộ Bạch đưa đến Thái Bạch lâu. Nàng đem con của mình đặt tên là Mộ Bạch, kỳ thực cũng không phải là tôn sùng thi kiếm tiên Lý Thái Bạch ý nghĩa, mà là muốn nói cho Lý Quỳnh Tiêu, trong lòng của nàng một mực ghi nhớ lấy Thái Bạch lâu. Nếu không phải Mộ Bạch hai chữ xứ Lý Quỳnh Tiêu động lòng chắc ẩn, nếu không, chỉ sợ Lý Mộ Bạch đã sớm chết cóng tại nào đó băng thiên tuyết địa bên trong. Ban đầu, Lý Quỳnh Tiêu nhường Lý Mộ Bạch theo nho tập văn, là hy vọng hắn tương lai còn dài, có thể tham gia khoa cử, rời xa giang hồ phân tranh. Thế nhưng, Lý Mộ Bạch thở nhỏ thông minh hơn người, thường xuyên vụng trộm nhìn xem những kia các tỷ tỷ tại Thái Bạch lâu trong biệt viện tu luyện kiếm pháp, thuật số. Thứ nhất hai hồi, hắn liền đem những kia thuật pháp ghi tạc trong lòng, thừa dịp lúc không có người, một thân một mình, trong sân tu luyện. Không có mấy ngày nữa, Lý Quỳnh Tiêu đã chú ý tới hắn thiên phú tu luyện. Tất nhiên an bài cho hắn con đường, hắn không muốn đi, vậy liền theo hắn đi. Long Hổ Sơn cùng Thái Bạch lâu trong lúc đó, rốt cuộc tồn tại nguồn gốc. Trương đạo chi thấy đối phương dường như tận lực tìm tới, liền mở ra lôi lao một góc, phóng hắn đi vào. Lý Mộ Bạch đi vào trong diễn võ trường về sau, đầy mắt nhìn lại, thấy nơi đây nằm đầy ngổn ngang lộn xộn thi thể, chính là không khỏi run lên trong lòng. Nói thật, hắn thật bội phục mấy ngày trước chính mình. Vì sao dám khiêu chiến vị này Long Hổ Sơn tiên sư a? Bây giờ suy nghĩ một chút, không khỏi nghĩ mà sợ. Lúc trước Lý Mộ Bạch dám hiện thân khiêu chiến vị này Long Hổ Sơn tiên sư, kỳ thực có tuyệt đại bộ phận nhân tố đều là muốn vì Lý Di xả giận. Thờ nhỏ thì sinh hoạt tại Thái Bạch lâu hắn, không thể nào không rõ ràng Lý Di cùng Long Hổ Sơn ở giữa ân oán. Mặc dù những ân oán kia sớm đã nói không rõ rồi. Mấy năm trước, Lao Thiên Sư vũ hóa thông tin truyền khắp thiên hạ. Ngày đó, Lý Quỳnh Tiêu biết được việc này, trầm mặc dòng dã một ngày. Chậm chút lúc, trong viện hết thảy mọi người, bao gồm Lý Mộ Bạch ở bên trong, đều nghe được nàng kia hơi có vẻ thê lương tiếng khóc. Lý Mộ Bạch thờ nhỏ bị Lý Quỳnh Tiêu nuôi dưỡng lớn lên, nhìn thấy sư phụ của mình, nghĩa mẫu như vậy cực kỳ bi thương, trong lòng như thế nào không đúng Long Hổ Sơn có mang phần nàn, nhưng cũng chỉ là phần nàn. Hắn đúng Long Hổ Sơn để không nổi hận, bởi vì hắn hiểu rõ Long Hổ Sơn thiên sư trường tiên, xứng đáng thiên hạ muôn dân, chỉ là duy chỉ có lỗi với hắn sư phụ Lý Quỳnh Tiêu mà thôi. Bây giờ Lý Mộ Bạch nhìn thấy Long Hổ Sơn vị này tân nhiệm thiên sư, trong lòng lại đồng dạng sinh ra một loại cảm giác, dám coi trời bằng vung cũng muốn chém giết quốc sư thân cựu thiên đương nhiệm thiên sư, nghĩ đến cũng cùng vị kia lão thiên sư giống nhau, giống như thiên hạ này muôn dân bốn chữ, giống như này che kín tại diễn võ trường bốn phía lôi lao bình thường, đem Long Hổ Sơn lịch đại thiên sư cũng cho hung hăng trói buộc lại. Người trong đạo môn thường giảng tự do, nhưng mà đứng ở đạo môn đỉnh điểm chính một ngày sư, lại duy chỉ có không thể được thật sự tự do. Có lẽ nguyên nhân chính là lịch đại thiên sư cũng đem thiên hạ muôn dân bốn chữ gánh tại đầu vai. Do đó, theo Lý Mộ Bạch, chỉ cần Long Hổ Sơn thiên sư vẫn còn, giống như này tất cả dị sĩ giới liền như là có một viên định hải thần châm giống như. Kỳ thực không chỉ hắn một người nghĩ như vậy, rất nhiều dị sĩ cũng đều đem lịch đại Long Hổ Sơn thiên sư coi là tinh thần lĩnh tụ. Lôi Trạch đánh một trận, nhường Lý Mộ Bạch cùng rất nhiều dị sĩ cũng thấy được vị này có thể xưng dị sĩ giới định hải thần châm phân lượng đến tột cùng nặng bao nhiêu. Đợi đến Trương đạo chi trước người Lý Mộ Bạch tùy nghĩ thế về sau, không khỏi hít thở sâu một hơi, chính trọng thở dài nói, Thái Bạch lâu Lý Mộ Bạch, bái kiến Trương tiên sư. Nghe vậy, Trương đạo chi thu lại sắc ý, nhưng sắc mặt vẫn như cũ có vẻ hờ hững, nói, các ngươi lâu chủ có chuyện gì muốn báo cho biết bần đạo? Lý Mộ Bạch chưa đứng dậy, tại do dự một chút về sau, mới chậm rãi mở miệng nói, khởi bẩm Trương tiên sư, sư phụ ta nói, Thái Bình đạo tái hiện giang hồ. Thái Bình đạo, tin tức này vừa ra, bất kể là thân làm Long Hổ Sơn đệ tử Trương Vân Dật, hay là quanh mình nghe được kia ba chữ rất nhiều dị sĩ, đều là không khỏi biến sắc. Muốn nói Long Hổ Sơn thiên sư phụ truyền thừa ngàn năm qua, gặp được địch nhân lớn nhất là ai, kia thuộc về Thái Bình đạo. Ngàn năm trước, thiên sư đạo tiền thân hay là Ngũ Đấu Mễ giáo lúc, tại Thần Châu phương Bắc, đột nhiên xuất hiện một vị đại hiền lương sư. Trên giang hồ một lần đem nó cùng Long Hổ Sơn thiên sư đặt song song, đem nó hợp xưng là Bắc lương sư, Nam thiên sư. Tuy nói hai giáo chi giáo nghĩa khác nhau, nhưng tôn chỉ lại là giống nhau, đó chính là cứu thế. Đại hiền lương sư còn tại lúc, hai giáo quan hệ cũng không đối địch, thậm chí có thể nói là hòa hợp, rốt cuộc hai bên cũng là vì cứu thế. Hai giáo cao thủ còn từng cùng nhau chém yêu. Nhưng sau đó, đại hiền lương sư cho rằng cái này thế đạo đã tan vỡ, không có thuốc chữa, nhất định phải đạp đổ lập lại. Mà lúc đó Long Hổ Sơn tiên sư lại cho rằng, thế đạo tan vỡ chính là thiên đạo tuần hoàn, đại trị, đại bằng đều là chiều hướng phát triển, không phải sức người có khả năng ngăn cản. Như vậy, Bắc Lương sư cùng Nam Thiên sư đã xảy ra trên căn bản xung đột. Phía Nam Thiên sư cầm đầu chính nhất đạo, tại phương Nam cứu chữa nạn dân, làm hết sức, xứ một ít bách tính thiếu nhận đại thế tác động đến. Mà lấy Bắc Lương sư cầm đầu Thái Bình đạo, thì nâng lên khởi nghĩa cờ sĩ. Đồng thời, hô lên câu kia nhường cho đến nay Thần Châu con dân hồi tưởng lại, cũng cảm thấy huyết mạch sôi trào khẩu hiệu, trời xanh đã chết, hoàng thiên đảm nhiệm, tuổi tại giáp tí, thiên hạ đại cát. Cho dù hai đại giáo phái lựa chọn hoàn toàn khác biệt cứu thế con đường, nhưng hai bên xa xa không có đến thủy hỏa bất dung trình độ. Nhưng mà, theo sau đó Đại Lương hiền sư qua đời, tất cả Thái Bình đạo trong một đêm phản phất thay đổi, giống như bọn hắn không còn vì cứu dân làm tôn chỉ, mà là khắp nơi làm lên phá hoại, cướp bóc đốt giết, làm ác không làm. Càng đậm người, một ít Thái Bình đạo đệ tử tại Đại Hiền Lương sư ngã xuống sau đó, đúng là chiếm núi làm vua, làm lên thổ phỉ. Nguyên bản thân làm đồ long giả bọn hắn, lại đột nhiên làm lên lúc trước để bọn hắn cảm thấy chán ghét đau nhức tuyệt tác long. Như vậy, Thái Bình đạo cùng Thiên sư đạo triệt để quyết liệt. Từ đó tại dị sĩ giới đã dẫn phát một loạt đại chiến. Thì bởi vì chàng chiến dịch này, lại lần nữa tẩy bài dưới núi thế giới thế lực. Cho đến có một vị họ Kép trừ các người đi ra Nam Dương, mới có thể trận này do Thái Bình đạo cùng Thiên sư đạo khơi mào chiến tranh hành quân lặng lẽ. Chẳng qua, tùy theo mà đến, lại là nhân gian thế lực đúng dị sĩ giới đại tẩy bài. Lúc đó, có một họ Tào Kiêu Hùng, lo lắng Thiên sư đạo nhân thế đại, cũng sẽ như Thái Bình đạo bình thường, thì hô lên cái gì khẩu hiệu. Do đó, hắn ở đây chiếm cứ Hán Trung nơi về sau, cưỡng ép đem Thiên sư đạo đệ tử phân tán các nơi. Bởi vậy, nguyên bản thế lực cực kỳ cường đại Thiên sư đạo, tại Tào mẫu người can thiệp dưới, dần dần đem nó tăng dã, liền chia làm tam phái. Thứ nhất Thượng Thanh phái, thứ hai Thiên sư phái, thứ ba Linh Bảo phái. Nói cách khác, Thái Bình đạo cùng Thiên sư đạo chi tranh, không có doanh gia. Sau đó, bởi vì Thiên sư đạo phân chia thế lực sau đó, các nơi tông môn đạo giáo không muốn vì Thiên sư đạo tự xưng, liền dùng nhiều chính một tên. Mà Thái Bình đạo cùng Thiên sư đạo chiến tranh, cũng liền biến thành Thái Bình đạo cùng chính nhất đạo ở giữa tranh chấp. Từ cái này chẳng tác động đến hơn 10 năm lâu dị sĩ đại chiến kết thúc sau đó, Thái Bình đạo tựa như mất tích bình thường, bắt đầu nút trong dưới đất. Nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, Thái Bình đạo không có tiêu vong, bọn hắn sớm đã quên đi Đại Lương hiền sư sáng tạo này giáo phái dự tính ban đầu. Thái Bình đạo sớm nhất một lần xuất hiện là tại trước giáp tí trường trong loạn thế. Nay phái đúng là cùng Tây vực Phật quốc làm mưu, trắng trận xâm lấn Trung Nguyên, đúng vì thiên sư phụ cầm đầu chính nhất đạo, tiến hành phạm vi lớn mây quét. Cũng may, trải qua chính đạo đệ tử kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mới tính trừ khử rồi trận này tại dị sĩ giới tác động đến rất rộng to lớn xung đột. Chương 117, tuổi tại giáp tí, thiên hạ đại cát. Chương 117, tuổi tại giáp tí, thiên hạ đại cát. Mặc dù giáp tí lúc trước tràn lan đến gần khắp thiên hạ chiến loạn đã qua, thế nhưng lớn tuổi một ít dị sĩ không có chút nào quên Thái Bình đạo khủng bố. Lúc đó, nhưng phàm là Thái Bình đạo đệ tử chỗ đến đều là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, rơi vào đường cùng. Trương Tiên sư phụ cũng là thứ 25 đại tiên sư, cùng Toàn Chân Vô Vi chân nhân, Võ Đang Thông Huyền chân nhân ba người cùng nhau ước chiến ngay lúc đó Đại Hiền Lương sư, Bắc Nguyên đại Tát Mãn cùng Tây Bực Phật chủ, mới xem như đem trận này những năm gần đây dị sĩ giới thảm trọng nhất chi đại nạn vượt qua. Chẳng qua, ở chỗ nào một hồi đại chiến qua đi, một ngày xưa nhị chân nhân cũng là lần lượt vỡ lạc. Nhưng phàm là đúng đoạn lịch sử này có hiểu biết dị sĩ, cũng không dám đúng Thái Bình đạo có chỗ khinh thường. Bọn hắn cùng chính nhất đạo so sánh, dường như là lúc sáng lúc tối, đồng thời phát triển hơn ngàn năm. Hắn nội tình tuyệt không phải giống như dị sĩ tông môn liền có thể so với. Trương đạo chi nghe Lý Mộ Bạch lời nói, thì dần dần ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thật đúng là âm hồn bất tán. Hắn không khỏi thổn thức một tiếng. Bây giờ Thái Bình đạo đã không thể được xưng là Thái Bình đạo rồi, bởi vì bọn họ đã quên rồi muốn vì thiên hạ bách tính lưu Thái Bình tôn chỉ, mà là lưu lạc thành một đống chỉ lo tự thân thèm muốn hưởng thụ, chỉ sợ thiên hạ bất loạn tà giáo đồ. Bởi vậy, chính nhất đạo đệ tử thì xưng bây giờ Thái Bình đạo gọi là bất bình nói. Bọn hắn lần này là chạy long hổ sơ tới. Thiên sư, chuyện này can hệ trọng đại, sư phụ ta không yên lòng, mới khiến cho người trẻ tuổi chuyên tới để nhắc nhở ngài. Bây giờ, tại Lý Quỳnh Tiêu kinh doanh dưới, Thái Bạch lâu đã trở thành bắc địa lớn nhất tổ chức tình báo. Mà bọn hắn tình báo nơi phát ra chủ yếu có 3 giờ. Thứ nhất, Thái Bạch lâu bản thân liền là ngư long hỗn tạp nơi. Thứ hai, Thái Bạch lâu tại Nam, Hà Đông, Quan Tây, Tề Lỗ một vùng, cũng sắp đặt hàng loạt giang hồ tiểu sạn, kỳ thực chính là trà quán, tiểu quán, khách sạn các loại. Chuyên môn là dị sĩ miễn phí cung cấp dừng chân, lối ra. Mà có chút dị sĩ thường thường không giữ mồm giữ miệng, cũng là Thái Bạch lâu thu hoạch tình báo nguyên nhân một trong. Thứ ba, rất nhiều Thái Bạch lâu đệ tử đều là xinh đẹp như hoa giai lệ, cầm kỳ thư họa có thể nói mọi thứ tinh thông. Mà những thứ này giai lệ bình thường trà trộn tại tam giáo cựu lưu bên trong. Lên tới trong hoàng cung có chút cung nữ hoặc nữ quan thậm chí tần tài nữ bà, xuống đến quan to hiển quý người ta cùng thanh lâu nói tư ở giữa, đều có thể nhìn thấy thân ảnh của các nàng. Nguyên nhân chính là này tam đại tình báo nơi phát ra, có thể dùng Thái Bạch lâu hiểu rõ người bên ngoài không biết, khó biết chuyện. Những năm gần đây, Thái Bạch lâu sở dĩ không có bị giang hồ dị sĩ ghi hận bên trên, cũng không phải là toàn bộ là bởi vì đến từ Long Hồ Sơn nhóm thế lực phù hộ. Còn có Thái Bạch lâu tổ chức này, gìn giữ tuyệt đối trung lập. Nàng nhóm lấy được tình báo, xưa nay sẽ không bởi vì nhìn khó chịu thế lực nào mà tùy ý truyền bá. Nhưng bây giờ, Lý Quỳnh Tiêu lại làm cho Lý Mộ Bạch đến báo cho biết Trương đạo chi liên quan đến Thái Bình đạo sự tình. Phải biết, bây giờ Thái Bình đạo có thể là có tiếng có thủ tất báo, tâm ngoan thủ lạn. Có thể thấy được, Lý Quỳnh Tiêu đúng Long Hồ Sơn, hoặc nói đúng an nghỉ tại Long Hồ Sơn vị kia lão thiên sư, như cũng nhớ mãi không quên. Đang nghe Lý Mộ Bạch lại một lần nữa sau khi mở miệng, Trương đạo chi gật đầu một cái, ngay trước rất nhiều dị sĩ trước mặt, lớn tiếng nói, sau khi trở về nói cho Lý lâu chủ, liền nói, bất cứ lúc nào chỗ nào loại tình huống nào, ta, thứ 27 đại thiên sư Trương đạo chi, đều sẽ nhận nàng vị sư nương này. Long Hổ Sơn sau này chính là nàng ra, nàng có thể tới lui tự nhiên. Lời này vừa nói ra, Lý Mộ Bạch lúc này sửng sốt. Sau đó, hắn trịnh trọng thở dài nói, đa tạ thiên sư. Trương đạo chi khoát khoát tay. Quanh mình rất nhiều dị sĩ, tựa như ăn vào cái gì khó lường dưa, cũng đang nghị luận Thái Bạch lâu cùng Long Hổ Sơn ở giữa chuyện. Đột nhiên, đúng lúc này, một tên nguyên bản quỳ xuống không dậy nổi dị sĩ, đột nhiên đứng dậy, đột nhiên tung ra một đạo do máu tươi khắc họa phù chỉ. Khoảnh khắc, chỉ thấy lá bùa kia hóa thành một vũng máu, trong nước gần có ảm đạm bẩn thỉu lôi điện đang tràn ngập. Bãi kia huyết thủy trong, dường như bị tia dị sĩ ra chỉ một loại bí thuật, một khi vung đến Trương đạo chi trên người, thì giống như yêu tà huế vật nhiễm đến máu chó đen bình thường, trong lúc nhất thời, có thể biết xuất hiện thuật pháp mất linh tình hình. Chỉ là, bãi kia huyết thủy chưa tiếp xúc đến Trương đạo chi, liền bị từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh đánh chúng tiêu tán. Thấy thế, Trương đạo chi hai mắt phát lạnh, thái bình yếu thuật. Chợt, sau một khắc, hắn liền lách mình đi vào kia dị sĩ trước người, bóp lấy cổ của hắn, hình như có chút ít chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mở miệng nói, năm đó Ngọa Long tiên sinh bởi vì không đành lòng thái bình yếu thuật như vậy đoạn tuyệt, là nên mới hiện thân điều đỉnh các phương dị sĩ thế lực đúng thái bình đạo không còn bao vây chặt đánh. Nhưng mà, các ngươi những con cháu bất hiếu này, lại đem vốn nên quang minh chính đại trị thế thuật pháp tu luyện tới kiểu này ô uế không chịu nổi hoàn cảnh. Nay theo bần đạo, đủ có thể xưng được là khi sư diệt tổ, các ngươi sẽ không sợ, đời thứ nhất đại hiền lương sư chết không nhắm mắt. Nhưng mà, kia dị sĩ nghe được lần này ngôn luận, hai đầu lông mày để lộ ra tâm trạng, lại không có chút nào hối cải tâm ý, hắn gắt gao giắt lấy Trương đạo chi cánh tay, cố gắng muốn tránh thoát rơi đến từ đối phương trói buộc, nhưng mà dù thế nào, nhưng thủy chung thoát khỏi không xong cánh tay của đối phương. Với lại, một loại chí mạng ngạt thở cảm giác đang phun lên sọ não của hắn, nhường hắn đau khổ không chịu nổi. Hắn dùng tận khí lực toàn thân, miễn cưỡng nói ra câu chuyện đến, trời xanh đã chết, hoàng thiên đảm nhiệm, tuổi tại giáp tí, thiên hạ lớn. Đại cát. Sau đó, tự thân đúng là hóa thành một sợi hắc vụ, như vậy tiêu tán ở giữa thiên địa. Như vậy tiểu chết, cùng trước đây cái đó thần bí dị sĩ, có dị khúc đồng công chi diệu. Hiện tại, Trương đạo chi cơ bản có thể xác định, dùng mượn linh tức hám hại Long Hổ Sơn lại bố trí hôm nay chi của người, chính là đã ẩn nút thế gian một giáp, không dám xuất đầu lộ diện Thái Bình đạo gây nên. Ừm, hiện tại nên gọi bọn họ là bất bình nói cái gọi là Thái Bình yếu thuật, trong tay bọn hắn, chỉ sợ cũng phải trở thành bất bình yếu thuật rồi. Trương đạo chi thở dài, lại một lần nữa nhìn về phía quanh mình dị sĩ, nhưng còn có bất bình nói đệ tử muốn đứng ra cùng bần đạo so chiêu một chút. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lần lượt cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Thấy thế, Trương đạo chi khoát tay triệt hồi lôi lao, trầm giọng nói, trong các ngươi bất bình nói đệ tử nghe, sau khi trở về, nói cho này một nhiệm kỳ bất tài ác sư, nhường hắn rửa sạch sẽ cổ chờ lấy bần đạo. Còn có, thì nói cho các ngươi biết bất bình nói giáo chúng, có bản lĩnh, làm công khai, đừng làm những thứ này bị ổi thủ đoạn. Mọi người vốn là có chạy chối chết tâm tư, bây giờ nghe hắn vừa nói như vậy, ai còn dám lưu tại nơi đây? Tận làm cây đổ bầy khỉ tan. Tại Lý Mộ Bạch thì rời đi sau đó. Trương Vân Giật mới chậm rãi tiến lên đây, chắp tay nói, chân nhân sư thúc, Thái Bình đạo cùng ta chính nhất đạo ân oán từ xưa đến nay, lần này bọn hắn tái xuất giang hồ, nhất định là dục lần nữa nhắc lên dị sĩ giới đại chiến, có thể nên làm thế nào cho phải. Nghe vậy, Trương đạo chi thì rất bất đắc dĩ. Hắn còn có chuyện quan trọng mang theo, nếu là cùng bất bình nói lâu làm dây dưa, sợ là sẽ phải đúng kế hoạch của chính mình sinh ra bất lợi. Nhưng giả sử ngồi nhìn mặc kệ, chỉ sợ bất bình nói sẽ càng thêm ngang ngược càn rỡ. Hôm nay, bọn hắn dám mượn linh tức hãm hại Long Hồ Sơn, ngày mai thì dám giả mạo Long Hồ Sơn đạo sĩ nguy hại muôn dân. Rốt cuộc, bọn hắn cũng không phải chưa làm qua loại sự tình này, mà mỗi một lần đều là đem bọn hắn cho đánh đau sau đó, bọn hắn mới trưởng một thời gian chi nhớ, ẩn nút mấy năm, sau đó lại tái xuất giang hồ, nhấc lên gió tanh mưa máu. Trương đạo chi không thể để cho bọn hắn thì như vậy bỏ mặc xuống dưới. Đào Yêu bởi vì ngày qua ngày niệm kinh duyên cớ, đã xem thể nội nóng nảy lực lượng tạm thời áp chế xuống, nhất thời tính mệnh không ngại. Thừa dịp đoạn này thời gian, Long Hổ Sơn cùng bất bình nói ở giữa sự việc, cũng nên làm kết thúc, tối thiểu nhất, muốn để bọn hắn lần nữa ghi nhớ thật lâu. Sau đó, chỉ thấy Trương đạo chi từ trong túi càn khôn lấy ra mấy cái do phủ chỉ xếp thành chim chóc, đây cũng là linh cát. Trương đạo chi đối trên bàn tay những kia linh cát lẩm bẩm nói, thiên sư sắc lệnh nay nghe Thái Bình đạo tại Tề Lỗ cảnh nội ẩn thiết ám đả, dục như làm loạn. Chúng đệ tử nhanh tán Tề Lỗ cảnh nội, tường dò mật thăm. Như được manh mối, nhanh linh cát truyền tin. Lại sau đó, linh cát nhanh chóng phân tán ở các nơi. Trương đạo chi sắc mặt nghiêm nghị nói, tái hiện giang hồ, như thế nào cho phải? Vậy liền giết tới bọn hắn lần nữa ở lui. Chương 118, Chính đạo Vĩnh Xương, Long Hổ vạn năm chương 118. Chính đạo Vĩnh Xương, Long Hổ vạn năm. Hai ngày sau, Tề Lỗ cảnh nội, phương cùng huyện, ngoài thành bên cạnh quan đạo một gian tiểu quán trong, Trương đạo chi điểm rồi mới bắt cơm rau dưa, đang nhàn nhã ăn uống. Trương Vân Giật cùng Linh Tức hai người thì là ngồi ngay ngắn đối diện với hắn. Hắn tại đối mặt Trương đạo chi lúc, ngược lại là có vẻ vô cùng thủ quy củ, ngay cả ăn uống thời cũng không dám ăn như hổ đói rồi, thậm chí ngay cả một chút âm thanh cũng không dám phát ra. Từ thành võ kiếm phái diễn võ trưởng chiến dịch sau khi kết thúc, Trương đạo chi liền căn cứ tán tại Tề Lỗ cảnh nội Long Hổ Sơn đệ tử cung cấp được tình báo, giết không ít Thái Bình đạo đệ tử. Nhưng cho đến ngày nay, thông qua kiểu này thủ đoạn tàn nhẫn, như cũng chưa đem đương nhiệm đại hiển lương sư dẫn xuất. Hắn cho rằng là chính mình giết đến không đủ nhiều. Lại nói, bây giờ vị kia thống lĩnh Thái Bình đạo đệ tử đại hiển lương sư đến tột cùng tại cảnh giới gì, ai trong lòng cũng không có yên lòng. Giáp tí trước, thứ 25 đại thiên sư, thế nhưng liều mạng bỏ mình đạo tiêu làm đại giá, mới đưa kia một nhiệm kỳ đại hiền lương sư giết chết ta, do đó, bây giờ biết được Trương đạo chi muốn diệt trừ Thái Bình đạo Long Hồ Sơn đệ tử, cũng vô cùng lo lắng an nguy của hắn. Rốt cuộc, Trương đạo chi bây giờ là thiên sư phụ tinh thần lĩnh tụ. Nếu như hắn xảy ra chuyện, Long Hồ Sơn đệ tử đều sẽ cho là mình là chính nhất đạo tội nhân tiên cổ. Tại Trương đạo chi dùng bữa trong lúc đó, Đại Nưu luôn luôn nằm sấp dưới chân hắn. Lần này, ngay cả đúng Trương đạo chi có khắc sâu mở nó, thế mà thì có rồi chút ít lo lắng tâm trạng. Phải biết, cho dù là Trương đạo chi quyết định muốn chém thân Cửu Thiên lúc, Đại Nưu đều là vẻ mặt vô ý, hừ hừ hai tiếng, tuyên bố muốn làm quốc sư. Nhưng mà lần này, thực sự quá không tầm thường. Thái Bình đạo phát triển hơn ngàn năm, dường như cùng Long Hồ Sơn là sánh vai cùng. Ai cũng không biết, cái này giấu ở dưới mặt đất nhiều năm tông môn, đến tột cùng sẽ có thế nào kinh người nội tình. Với lại, Trương đạo chi còn lấy ba lệnh ngũ thân, báo cho biết Long Hồ Sơn môn nhân. Đúng Thái Bình đạo một chuyện, bọn hắn chỉ cần cung cấp thiết yếu tình báo, không cho phép ra tay đối phó. Nói cách khác, Trương đạo chi muốn lấy lực lượng một người, đối kháng tất cả Thái Bình đạo. Chân nhân sư thúc, kế tiếp Thái Bình đạo cứ điểm là tại Phương Cùng huyện cảnh nội, cách chúng ta chỉ có hơn 10 dặm đường. Thấy Trương đạo chi đã ăn cơm xong, Trương Vân Dật mới chậm rãi mở miệng. Trương đạo chi thân làm thiên sư, ngày thường ăn uống, tất nhiên là có thể dùng bữa hai chữ để diễn tả. Hắn gật đầu một cái, đột nhiên nhìn về phía Trương Vân Dật, cười hỏi, nếu như ta gặp được nguy hiểm, để ngươi đi hay là không đi? Nghe vậy, Trương Vân Dật đúng là do dự. Sau một lúc lâu, hắn mới gật đầu nói, chân nhân sư thúc để cho ta đi, ta liền đi. Trương đạo chi ừm rồi một tiếng, đều muốn làm cha, gặp chuyện không nên quá liều mạng. Trương Vân Dật trầm mặc. Sau đó, Trương đạo chi chậm rãi đứng dậy, rời khỏi nơi đây. Đại Nưu đi theo sau hắn. Trong lúc đó, Linh Tước có mang mấy phần tò mò, muốn nhặt lên bị Đại Nưu kéo trên mặt đất dây thừng, muốn nắm nó đi. Đương nhiên, Đại Nưu lúc này giơ lên móng trâu, tỏ vẻ cực mất hứng kêu rên hai tiếng, đem Linh Tước giật mình, lui lại mấy bước không thôi. Thấy thế, Trương Vân Dật lúc này quát lớn, Linh Tước, không thể không lễ. Nghe vậy, Trương đạo chi cười cười, không quan trọng. Hắn hướng phía Đại Nưu vẫy vẫy tay, Đại Nưu hấp tấp đi qua. Trương đạo chi sờ lên Đại Nưu đầu, con thú này có linh, thở nhỏ bị sư phụ ta nuôi dưỡng ở Long Hồ Sơn, trừ ra ta cùng với sư phụ ta, nó chưa từng cùng người bên ngoài thân cận. Lao thiên sư nuôi linh thú, vậy cũng tính là trưởng bối của ta. Linh Tước nghĩ đến đây, vội vàng chắp tay, là đồ tức vượt quân. Trương đạo chi khoát khoát tay, ra hiệu không sao cả. Phương Cùng huyện cảnh nội Thái Bình đạo tổ chức, biểu nhìn trên mặt, chính là một hơi lớn chút tiểu lâu. Dung nạp tam giáo cửu lưu dị sĩ tới đây gặp nhau. Lúc này, Trương đạo chi đang đứng tại đây ở giữa tiểu lâu trước, hướng Trương Vân Dật lần nữa xác định một lần, là nơi này, không sai à? Trương Vân Dật gật đầu một cái. Trương đạo chi nói một tiếng tốt sau đó, liền một mình đi vào. Linh Tước hỏi, chúng ta không theo chân nhân sư thúc vào trong? Trương Vân Dật lắc đầu, chân nhân sư thúc không để cho chúng ta đi, chúng ta liền không cần đi. Sau một khắc, hai người một châu, chỉ thấy trong lâu tràn ngập vô lượng lôi quang. Trong khoảnh khắc, cả tòa tiểu lâu đều là vì vậy mà sụp đổ. Cho bụi lập tức dơ lên. Đúng lúc này, chỉ thấy Trương đạo chi áo không dính cho đi ra đã trở thành một vùng phế tích tiểu lâu. Về phần trong lâu những kia dị sĩ, trước khi chết, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, liền đã chôn ở phế tích phía dưới. Trương đạo chi nhàn nhạt nhìn về phía Trương Vân Dật, đi thôi, kế tiếp. Hắn lúc này gật đầu chắc tay, đúng, chân nhân sư thúc. Đợi hai người một trước một sau đi đến. Linh Tước vẫn ngu ngơ tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn trong nháy mắt trở thành một đống phế tích khổng lồ tiểu lâu, nội tâm rung động, không lời nào có thể diễn tả được. Tề lỗ cảnh nội, một gian tương đối nhỏ trong quán ăn. Mùi đồ ăn bốn phía, tân khách nối liền không dứt, đem chọn tọa tiệm cơm cũng cho chật ních. Đã ngồi xuống khách nhân, thỉnh thoảng sẽ thúc giục một phen, nhị đương, ta muốn gà quay tốt chưa? Nhị đương, rượu đâu? Đưa rượu lên. Nhị đương, hôm nay đốt đạo này tê cay lý ngư, chưa đủ cay a. Căn này tiệm cơm hâm thức ăn, kỳ thực chỉ có thể tính thượng đẳng, nhưng tuyệt đối không tính tuyệt cao. Cho dù ở nơi khác ăn, bọn hắn cũng có thể ăn vào. Nhưng sở dĩ muốn chen ở chỗ này, là bởi vì nghĩ nhìn nhiều căn này tiệm cơm lão bản nương, Trương Nhị Nương. Phu cận 10 dặm 8 hương người người nào không biết, Trương Nhị Nương là có tiếng đại mỹ nhân. Mặc dù đã qua tuổi 30, nhưng tự thân lộ ra thành thục bất bị, cũng không là tiểu cô nương có thể so. Với lại, Trương Nhị Nương thắng ở tư sắc mỹ lệ, vóc người nóng bỏng. Không ít khách nhân đều nghĩ tại Trương Nhị Nương bưng lên đồ nhắm rượu trong lúc đó, chiếm chiếm nàng tiện nghi. Nhưng mà, tấm này Nhị Nương dường như biết chút thân pháp, với lại mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, chưa bao giờ nhường khách nhân chiếm qua tiện nghi gì. Đến rồi, thúc cái gì thúc? Chê chúng ta ra thái không thể ăn, ngươi đi nơi khác ăn chính là, lão nương lại không ép ở lại ngươi. Cũng khác thúc giục, thúc, cùng tựa như loài mạng, chạy đi đầu thai a. Trương Nhị Nương đáp lại những người đó âm thanh. Nàng không chỉ dung mạo nổi danh, ngay cả tính tình cũng là có tiếng nóng bỏng. Đúng lúc này, Trương Nhị Nương chính nâng bưng bàn, cấp cho một người khách nhân mang thức ăn lên lúc, chợt thấy một con linh cấp thông qua mở rộng cửa hàng môn, bay thấp tại trên cổ tay của nàng, lại luôn luôn líu dịu kêu, "Thiên sư sắc lệnh, thiên sư sắc lệnh, thiên sư sắc lệnh." Trương Nhị Nương biến sắc. Con kia linh cấp, trừ ra thân có Long Hổ Sơn tu vi nàng, bất luận kẻ nào cũng không nhìn thấy, nghe không được. Nàng đem đồ ăn tốt nhất về sau, liền ngay cả bận bịu gọi hai cái gã sai vặt chiêu đãi khách nhân. Sau đó, một thân một mình lên lầu 2 trong phòng. Rất nhiều khách nhân thấy vậy, đều cũng có chút ít không nghĩ ra, Nhị Nương thế nào? Đi như thế nào? Nhị Nương làm gì đi? Lầu 2 gian phòng bên trong, Trương Nhị Nương chậm chậm đem linh cấp triển khai. Chợt, một thiên chữ viết liền thì hiện hiện trong hư không. Chính là Trương Đạo Chi lẩm bẩm lời nói. Trương Nhị Nương thay đổi nóng bỏng tính tình, trở nên có chút cung kính, sắc mặt nghiêm nghị, thi lễ nói: "Đệ tử Trương Lăng Sương, xin nghe thiên sư pháp chỉ." Không lâu sau đó, nổi danh thể trạng tráng kiện nam tử đi đến nơi đây, gặp nàng chính thay đổi một thân cùng loại nam tử quần áo, không khỏi cau mày nói: "Ngươi muốn ra cửa?" Nam tử này là căn này tiệm cơm bảo chủ, cũng là Trương Nhị Nương trợ phu. Nàng thay xong quần áo sau đó, nhìn về phía nam tử, nghiêm mặt nói: "Thiên sư sắc lệnh." Nam tử nhíu mày: "Ta ba nhi còn nhỏ, có thể không đi được không?" Trương Nhị Nương lắc đầu: "Sinh là Long Hổ Sơn người, chết là Long Hổ Sơn quỷ, không thể không đi." Một ngày về sau, hoàng hôn thời khắc, bái nguyện, một tên cô gái trẻ tuổi đang theo dõi hư hư thực thực Thái Bình Đạo đệ tử người. Nhưng mà theo dõi trong lúc đó, đã thấy đối phương đột nhiên nhanh chóng ngoặt vào một góc rẽ. Trong bụng nàng hoảng hốt, lúc này đi theo ra ngoài, đã thấy đi vào một chỗ ngõ cụt, cảm thấy không ổn, vội vàng rụt bỏ chạy. Nhưng mà lúc này đã quá muộn, chỉ thấy mấy tên Thái Bình Đạo đệ tử lần lượt hiện thân: "Các ngươi Long Hổ Sơn thật đúng là âm hồn bất tán a. Muội muội, ngoan ngoãn thả tay xuống bên trong kiếm, cùng các ca ca hảo hảo đùa giỡn một chút, các ca ca có lẽ có thể suy xét tha cho ngươi một mạng." Nữ tử này chỉ là nhíu mày, sau đó mặt không đổi sắc, huy kiếm đâm về một tên Thái Bình Đạo đệ tử. Chỉ là nàng rốt cuộc lẻ loi một mình. Một phen đại chiến tiếp theo, nữ tử này đã là không hề có lực hoàn thủ, lại tứ chi gân mạch đứt đoạn, đã không cách nào hành động. Kia mấy tên Thái Bình Đạo đệ tử thấy thế, sôi nổi tiến lên, một người trong đó hung hăng bóp lấy cổ của nàng, hung hăng nói: "Trương Thiên Sư giết chúng ta nhiều môn như vậy bên trong đệ tử, thật cho là chúng ta sợ hắn sao?" Mấy người khác lần lượt nói: "Cho ngươi đường sống ngươi không đi, cũng đừng trách mấy ca lạ thủ thôi hoa rồi. Giết nàng, nếu không, chờ một lúc Long Hổ Sơn người tới, coi như xử lý không tốt rồi." Nghe vậy, vậy Quá Bình Đạo đệ tử trực tiếp bắt lấy cổ của nàng, đưa nàng xách lên, muốn đưa nàng tươi sống bóp chết. Nàng tứ chi bị phế, không cách nào phản kháng, tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, chợt nhớ tới tại Long Hổ Sơn luyện kiếm đoạn thời gian kia, còn có mỗi ngày đều sẽ nghe được các sư minh sư tỷ nói một câu nói: "Chư thiên khí đung đưa, ta đạo ngày hưng long." Nghĩ đến đây, khoe miệng nàng có hơi dương lên, lưu lại ở chỗ này thế gian câu nói sau cùng: "Chính đạo vĩnh xương, Long Hổ vạn năm." Đời này bất hối vào Long Hổ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trương Nhị Nương thấy nơi đây khác thường sĩ đánh nhau dị tượng, liền ngay cả bận bịu chạy đến. Chỉ là đợi nàng chạy đến lúc, u ám trong ngõ nhỏ chỉ có một vị nổi bật thiếu nữ thân thể bình tĩnh rúc vào góc tường, chết không nhắm mắt. Trương Nhị Nương cái gì cũng không nói, chỉ là ngồi xổm người xuống, thay nàng chỉnh lý tốt quần áo trên người, đồng thời lau đi gò má nàng trên vết máu. Sau đó nhẹ nhàng khép lại cặp mắt của nàng, một gối quỳ xuống, tay bấm đạo quyết, nhắm hai mắt, dường như cầu nguyện lẩm bẩm nói: "Chính đạo vĩnh xương, Long Hổ vạn năm." Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn phía sau, chẳng biết lúc nào xuất hiện mười mấy tên Long Hổ Sơn đệ tử. Bọn hắn có đến từ Long Hổ Sơn, có đến từ Long Hổ Tông, thì có là đã lập gia đình thoái ẩn giang hồ. Nhưng nghe đến thiên sư sắc lệnh một khắc này, đều là không nói lời gì, không tự chủ được, tụ tập một đường. Bọn hắn đứng sừng sững thân thể, sắc mặt nghiêm nghị, cúi đầu chắp tay, lồng nói: "Chính đạo vĩnh xương, Long Hổ vạn năm." Chương 119, ngươi đang dạy ta làm chuyện. Chương 119, ngươi đang dạy ta làm chuyện. Lại qua hai ngày, Trương Đạo Chi một đoàn người đi vào Thái An quận bên trong. Theo Long Hổ Sơn đệ tử trải qua kỹ càng điều tra biết được, trong thành này có dấu Thái Bình Đạo một ổ điểm, có đệ tử không xuống ngàn chúng, uy nhất vị Thái Bình cử soái quản hạt. Đời thứ nhất đại hiền lương sư lập Thái Bình Đạo lúc, tại cả nước tổng thiết 36 hào phóng, hợp tam thập lục thiên cương tâm ý hào phóng xây dựng chế độ có hơn vạn người không giống nhau, hào phóng dưới lại có hai tiểu phương, mấy ngàn người không giống nhau, hợp thất thập nhị địa sát tâm ý các phương thiết đại cử soái cùng tiểu cử soái vẫn lĩnh việc. Trong Thái An thành nhận tàng bị kia cử soái, chính là đại cử soái. Rốt cuộc, vì hiện tại Thái Bình Đạo phát triển, dù thế nào cũng làm không được lúc trước nhất hô bách hướng trình độ. Một ngày này, Thái An thành bên trong rơi ra tí tách mưa nhỏ, sắc trời âm trầm để người cảm thấy đáng sợ, thỉnh thoảng kèm thêm sấm sét vang dội. Trên đường cũng không thấy cái gì người đi đường. Trương Đạo Chi cùng Trương Vân Giật đám người chậm rãi bước ở trên đường phố. Hắn là linh tức miễn cưỡng khen, cái trước không dù che lấp, nhưng lại có thể làm đến thủy hỏa bất xâm, như đồng hành đi tại sáng sủa ban ngày. Sau đó, bọn hắn đi vào một tòa trạch tử tiền. Trương Vân Giật tiến lên hai bước, mở ra tòa này phủ trạch cửa lớn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn gặp được đến không hết thi thể, có Thái Bình Đạo đệ tử, thì có Long Hổ Sơn môn nhân. Trương Vân Giật cảm thấy quý lên, liền bước nhanh bước vào trong nhà, lật xem những thi thể này. Hắn gặp được không ít khuôn mặt quen thuộc, trong đó còn có Trương Nhị Nương. Trương Đạo Chi đứng bình tĩnh sau lưng hắn, sắc mặt âm trầm để người e ngại. Đột nhiên, có lôi đỉnh rơi xuống, đem nó sắc mặt chiếu rọi tăng thêm mấy phần sát ý. Trương Vân Giật cùng linh tức đang đem Long Hổ Sơn đệ tử thi thể vận chuyển đến cùng nhau. Trong lúc đó, cái trước hướng Trương Đạo Chi mở miệng nói: "Nàng gọi Trương Lăng Sương, chính là Long Hổ Sơn ngoại môn đệ tử, thở nhỏ bị Huyền Hư Tử sư thúc tổ đệ tử thu dưỡng đến Long Hổ Sơn bên trên. Nghe nói, trước đây ít năm, thích một đầu bếp, cùng hắn đi Bắc Địa ẩn cư, không ngờ rằng, hắn gọi Từ Hà, từ nhỏ đã tưởng tượng lấy có thể trở thành một đời đại hiệp, sau đó đi Tể Châu Long Hổ Tông. Không ít người tên đều có thể bị hắn kêu ra tới. Mặc dù, bên trong có rất nhiều người, chỉ cùng hắn từng có gặp mặt một lần." Trương Đạo Chi lặng lặng nghe, không nói gì, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, như vừa rồi không khác nhau chút nào. Sau một lát, Trương Vân Giật cùng linh tức đem những tia Long Hổ Sơn đệ tử chuyển đến một chỗ không bị nước mưa thẩm thấu dưới mái hiên lúc. Cái trước hướng phía bọn hắn thật sâu chắp tay nói: "Chính đạo vĩnh xương, Long Hổ vạn năm." chư vị sư huynh đệ, một đường đi từ từ. Linh tướng học theo. Trương đạo chi vẫn là không nói. Sau đó, Trương Vân giật mở miệng nói, đệ tử đã thông biết Tề Châu Long Hổ Tông, để bọn hắn phái người đến thu liễm thi thể. Trương đạo chi dường như trở nên tích trữ như vàng bình thường, chỉ là ừm rồi một tiếng. Đợi mấy người đi ra căn này trạch viện lúc, Trương đạo chi mới thở dài, hỏi hướng sau lưng Trương Vân giật, Vân giật, có phải sư thúc sai lầm rồi? Trương Vân giật sững sờ, sư thúc gì sai cũng có. Trương đạo chi ngẩng đầu nhìn về phía trời âm u màn, dường như lẩm bẩm nói ra, nếu không phải thiên sư sắc lệnh, bọn hắn làm sao về phần này? Trương Vân giật lắc đầu, sư thúc có thể có chỗ không biết. Đúng chúng ta mà nói, có thể làm thật thầy người thúc, là Long Hồ Sơn, vì thiên hạ môn dân, là chính đạo mà chết, là chết có ý nghĩa. Có thể, cái này là đạo môn đệ tử trong lòng tín ngưỡng. Trương đạo chi tiếp tục giữ yên lặng, chậm rãi đi vào một chỗ trong ngõ nhỏ. Mà lúc này, toàn bộ trong ngõ nhỏ đã bu đầy người, bọn hắn đều là Thái Bình đạo đệ tử. Trương thiên sư, ngài đã tới, thực sự là bảo chúng ta đợi thật lâu a. Trương thiên sư, còn tưởng rằng ngài không dám tới đâu, những thi thể này, ngài đều thấy được a. Là cái này cùng chúng ta Thái Bình đạo đối nghịch kết cục. Tại Trương đạo chi tương lai Thái An quận trước đó, những thứ này Thái Bình đạo đệ tử, đúng là chủ động ước chiến vị này Long Hồ Sơn đương nhiệm thiên sư. Bọn hắn tại cả một đầu trong ngõ nhỏ, cũng bày ra một loại truyền lại từ Thái Bình yếu thuật thần bí sát trận. Thái Bình yếu thuật trong ghi lại sát trận đều là binh trận, rất có sát phạt lực lượng. Trương đạo chi cũng không để ý tới Thái Bình đạo cả đám người, chỉ là chậm rãi quay người nhìn về phía Trương Vân Dật, chờ nhìn. Hắn gật đầu một cái. Sau đó, Trương đạo chi cũng không sử dụng ra cái gì hoa mỹ thuật pháp, chỉ là thật đơn giản, sử xuất kim quang chú. Hắn muốn vì nhục thân tương bắt phương thức, đem những người trước mắt này từng cái giết sạch. Tại kim quang chú che ngập bầu trời một khắc này, Thái Bình đạo đệ tử cái gọi là sát trận, khoảnh khắc liền bị kim quang phá hủy. Trong lúc nhất thời, Thái Bình đạo đệ tử tâm giật mình không thôi. Chỉ là, bọn hắn đã không có hối hận đường sống. Vì Trương đạo chi đã lên. Vị này Trương thiên sư, cơ hồ là tại không cần tốn nhiều sức tình huống dưới, một bước giết một người. Với lại, sử dụng thủ đoạn cũng là cực kỳ tàn nhẫn. Chỉ thấy có một tên dị sĩ, luyện thành rồi một thân đao thương bất nhập hành luyện công phu, dùng đầu lâu vọt tới kim quang chú một khắc này. Đã thấy Trương đạo chi trực tiếp đem nó xương sọ gõ vô dụng, sau đó lại đem cổ của hắn cho bẻ gãy, một cước đem đầu lâu làm cầu cho đá ra ngoài. Quả bóng này trực tiếp nhường hơn 10 người khoảnh khắc chết. Dần dần, có chút Thái Bình đạo đệ tử, tại kiến thức đến thủ đoạn của hắn sau đó, như ý thấy sợ hãi, Trương thiên sư không phải tự xưng là chính đạo người đứng đầu sao? Vì sao ra tay tàn nhẫn như vậy? Hắn nghĩ toàn bộ giết chúng ta. Những kia Long Hổ Sơn đệ tử tài nghệ không bằng người, chết chưa hết tội, dựa vào cái gì muốn để lão tử đền mạng? Trương thiên sư, ngươi là chính đạo người đứng đầu, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Trương đạo chi đã giết điên rồi. Hắn sử dụng kim quang chú, gắng gượng đem một tên dị sĩ hồn phách cho lôi ra nhục thân, sau đó trực tiếp bóp nát băng diệt, như vậy, tên này dị sĩ lại không tiếp sau. Phàm là bị hắn giết chết dị sĩ, cơ bản đều là ở vào nhục thân không hoàn chỉnh trạng thái. Như hắn nhất thời hứng khởi, liền sẽ đem một, hai người hồn phách cho nghiền nát. Dần dần, hơn 1000 người, cơ hồ bị Trương đạo chi giết cái không còn một mảnh. Thái Sơn phía trên, có tử bào chân nhân chính mắt thấy một màn này. Nhưng mà, hắn không dám tới gần giờ phút này có cường đại sát ý Trương tiên sư. Đành phải ở phía xa quan sát nhìn. Một mực mắt thấy Trương đạo chi giết người linh tước, giờ phút này đã run sợ không thôi, nhịn không được lẩm bẩm nói, chân nhân sư thúc tức giận lúc, thật đáng sợ. Trương Vân giật từ đáy lòng tán đồng gật đầu một cái, ta lần trước nhìn thấy đáng sợ như vậy chân nhân sư thúc, là tứ sư thúc tổ qua đời lúc. Ngày đó, chân nhân sư thúc giống như hiện tại, sắc mặt bình tĩnh để người cảm thấy đáng sợ. Sau đó, chân nhân sư thúc vì thiên lôi rèn luyện bản thân, trọn vẹn rèn luyện rồi 3 ngày 3 đêm. Hả? Thiên lôi? Dùng thiên lôi rèn luyện thân thể. Chân nhân sư thúc không sợ chết sao? Vân vân. Còn trọi cứng thiên lôi 3 ngày 3 đêm. Linh tước trừng lớn hai mắt, cảm thấy không thể tin. Kỳ thực, khi đó Trương đạo chi thật không có cảm giác trọi cứng thiên lôi là cỡ nào thái quá sự việc. Hắn cho rằng Long Hổ Sơn cảnh nội các đệ tử cũng có thể làm đến. Hắn chỉ là muốn dùng loại đó biện pháp đến trừng phạt chính mình. Vì sao không để cho từ nhỏ cưng chiều chính mình, bất kể gặp được chuyện gì đều sẽ thiên vị chính mình tứ sư thúc tiếp tục sống. Lại sau đó lao thiên sư thì đi rồi. Trương đạo chi tựa như rốt cuộc hết rồi kháo sơn bình thường, mở mịt hồi lâu. Ừm, đương nhiệm thiên sư Trương đạo chi có thể đã hết rồi kháo sơn, nhưng mà hắn đã trở thành Long Hổ Sơn đệ tử lớn nhất kháo sơn. Hắn nhất định phải nhường người trong thiên hạ hiểu rõ một sự kiện, giết hắn Long Hổ Sơn đệ tử, nhất định phải trả giá đắt. Lúc này, làm Trương đạo chi giết tới người cuối cùng lúc, trực tiếp dùng kim quang hóa thành trường kiếm, đem đối phương hung hăng đính tại rồi trên vách tường, là cái này Thái Bình đạo đại cử soái thực lực. Hắn năng lực nhận ra đối phương là đại cử soái, là bởi vì đối phương trên đầu cột hoàng cân. Kia đại cử soái đang dùng một loại không dám tin ánh mắt nhìn Trương đạo chi. Hắn không rõ, hơn 1000 đệ tử đều là dị sĩ, cứ như vậy bị hắn giết hết. Hắn không rõ, chính mình rõ ràng đã là ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ, vì sao ở trước mặt hắn đúng là không chịu được như thế một kích. Giờ phút này trong ánh mắt của hắn tràn đầy đều là đúng Trương đạo chi e ngại. Trương đạo chi sắc mặt hờ hững nói, trở về nói cho các ngươi biết Đại Lương hiền sư sau 3 ngày tại đỉnh núi Thái Sơn đánh với Vân đạo một trận, nếu không Vân đạo không ngại trên đời này như vậy hết rồi Thái Bình yếu thuật truyền thừa. Nói đến đây hắn thở dài, được rồi, hay là ta tự mình buộc hắn hiện thân đi. Vừa dứt lời, Trương đạo chi đem này cử xoáy linh phách nghiền nát, sau đó Hắn mới xem như hơi khiêm tốn lại sát ý, nhưng sự việc cũng không phải là dừng ở đây. Hắn đi vào Trương Vân Giật trước người, thản nhiên nói, kế tiếp. Đúng lúc này, Thái Sơn Ngọc Hoàng cung trưởng môn đích thân đến, hướng Trương đạo chi chắp tay nói, Trương tiên sư, ngài không thể còn như vậy lạm sát đi xuống, bằng không đều sẽ dẫn tới dị sĩ giới đại loạn. Nghe vậy, Trương đạo chi liếc qua trước người vị này lão đầu dâu bạc, thản nhiên nói, như bần đạo không giết không được đâu. Ngọc Hoàng cung trưởng môn ai thanh thở dài, vung khẽ phất trần, nếu như thế, lão đạo nhi không thể không lĩnh giáo một chút ngài vị này chính một ngày sư thực lực. Nhưng mà, vừa dứt lời, Trương đạo chi chính là một chánh dây lát liền đến trước mặt của hắn, vung tay lên, một cỗ giống như Thái Sơn áp đỉnh uy áp chính là chỗ hết tài năng. Trực tiếp sứ Ngọc Hoàng cung trưởng môn không chịu nổi gánh nặng, bất đắc dĩ, một gối quất địa, Trương tiên sư. Giờ khắc này, Trương đạo chi trong ánh mắt hiện lên một tia nhường hắn cảm thấy nồng đậm tim đập nhanh sắc ý, ngươi đang dạy ta làm chuyện. Chương 120, Thái Hư chân nhân là thực sự hư. Chương 120, Thái Hư chân nhân là thực sự hư. Tề Lỗ cảnh nội dị sĩ thế lực, tổng thể có thể chia làm một nhà năm chùa sáu quan thất môn bát phái. Ngọc Hoàng cung chính là sáu quan chi đầu. Nay phái trưởng môn, tại cách đây mấy năm, liền đã trở thành ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ. Thậm chí, những năm gần đây, còn có lời đồn nói, Ngọc Hoàng cung trưởng môn thuần nguyên tử môn trạng tam thi. Tu vi một khi đến rồi ngũ khí triều nguyên cảnh giới, lại hướng lên đi, chính là chạy phi thăng thành tiên đi. Con đường này bị dị sĩ rộng khắp xưng là con đường trường sinh. Muốn đi ở trên con đường này có rất nhiều đường tắt. Tỷ như huyền hư tự phản phát quy chân, tỷ như tượng thời khắc này Trương đạo chi giống nhau, đi sửa không một hạt bụi thể, lại tỷ như tính mệnh song tu. Ở trong đó thì bao gồm nhìn trạm tam thi, dương thần các loại. Nói cách khác, không phải tất cả dị sĩ tu hành đều nhất định muốn xuất dương thần, nhất định phải trạm tam thi. Con đường tu hành nghìn vạn lần cái, lựa chọn một cái thích hợp bản thân con đường mới là quan trọng nhất. Phân biệt đang ở ngũ khí triều nguyên cảnh giới dị sĩ mạnh yếu, muốn nhìn hắn tại con đường trường sinh đến tột cùng đi rồi bao xa. Giả sử kia thuần nguyên tử thật chém tam thi, tu vi cũng liền cùng phản pháp uy chân huyền hư tử không sai biệt lắm. Vì huyền hư tử thực lực không phải là không thể chạm tam thi, mà là hắn lựa chọn đi con đường trường sinh, không cần nhường hắn đi chạm tam thi. Tổng thể tới nói, đạo môn dị sĩ cùng nho ra người tài ba tu hành đường có cực kỳ rõ ràng khác nhau. Nhưng chỉ có bước vào cái kia có thể biết thiên mệnh con đường trường sinh, mới là đúng nghĩa năng nhân dị sĩ. Bây giờ vị kia đã bước vào ngũ khí triều nguyên cảnh giới Ngọc Hoàng cung trưởng môn, sử dụng ra tất cả vũ liếng, vẫn còn chống đỡ không nổi Trương đạo chi mang đến cho hắn uy áp. Sứ vị này dị sĩ giới tiền bối ít nhiều có chút từ cùng hổ thẹn. Tại Trương đạo chi mấy người sau khi đi, Thuần Nguyên tử luôn luôn sững sờ ở tại chỗ, nhìn chăm chú bọn hắn rời đi phương hướng. Cuối cùng, cũng không biết quá khứ bao lâu, hắn đông nhiên lắc đầu cảm khái một tiếng, lao là yêu nghiệt, tiểu nhân cũng thế. Này Long Hổ Sơn vận số, thật chứ giống như này hương thịnh. Sau ba ngày, Thái Sơn, Ngọc Hoàng cung, Tam Thanh điện trong, Khổng Gia Khổng Nhậm, Bảo Tướng tự pháp sư Huyền An, toàn chân đạo Lao Sơn Thái Thanh cung trưởng môn cùng với Ngọc Hoàng cung trưởng môn mời dư vị trí tại Tề Lỗ dị sĩ giới trong, có cử trọng lực khinh địa vị cao nhân tiền bối sôi nổi tề tụ tại đây. Bọn hắn là đến bàn bạc Trương đạo chi tại Tề Lỗ cảnh nội đại sát tứ phương một chuyện. Nay một nhiệm kỳ Khổng Gia chi chủ không giống với dị vãng diễn thành công, tính tình là có tiếng nóng nảy, với lại tính cách thì tương đối ngay thẳng. Cái gọi là một ngày sư nhị chân nhân tam tài bên trong tam tài, thì có vị này Khổng Gia chủ một chỗ cắm rủi. Lần này Thuần Nguyên tử đưa hắn mời đến là hy vọng hắn có thể chủ trì đại cục. Lúc này Thuần Nguyên tử chính hướng Khổng Nhậm giới thiệu sơ lược lên bây giờ tình thế. Khổng tiên sinh, từ 7 ngày tiền bắt đầu tính lên, chết tại Trương Thiên Sư thủ hạ dị sĩ, ước chừng 2000 chi chúng rồi. 2000 người. Nghe được cái số này, tất cả mọi người có phải không cho phép hít sâu một hơi. Trước tạm không nói này 2000 người có nên giết hay không. Nói tóm lại, tại trước giáp tí liên quan đến thiên hạ trường náo động trừ khử sau đó, Thần Châu dị sĩ trong giới hạn, cho dù có ma sát, nhưng cũng giới hạn vô cục bộ, chưa bao giờ xuất hiện qua thương vong thảm trọng như vậy sự tình. Thái Thanh cung trưởng môn nhìn xem chuyện góc độ tương đối xảo trá, hắn nhíu mày, nói, 2000. Này Thái Bình đã ẩn nấp gần giáp tí, còn có kiểu này nội tình. Pháp sư Huyền An niệm tiếng niệm Phật, chậm rãi mở miệng nói, mọi người đều biết, Thái Bình đạo cực cam hiểu mời chào tín đồ. Cái gọi là loạn thế đạo môn thịnh thế Phật. Tại bây giờ cái này còn chưa đủ thành chiến loạn thế đạo trong, Phật giáo mua chuộc tín đồ năng lực, có thể nói rõ như ban ngày. Ngay cả vị này Pháp sư Huyền An cũng chính miệng thừa nhận Thái Bình đạo mời chào tín đồ thực lực, có thể thấy được luống đốn. Phải biết, tại cuối thời Đông Hán trường trong loạn thế, đời thứ nhất đại hiển lương sư Trương Giác có thể nói nhất hô bách đứng. Thái Bình đạo đỉnh phong thời kỳ, dám đi theo Trương Giác tái tạo càn khôn tín đồ, nhiều đến trăm vạn cự. Đương nhiên, nhân số càng nhiều, tệ nạn tự nhiên cũng liền xuất hiện. Mời chào nhiều như vậy tín đồ, khó tránh khỏi vàng trao lẫn lộn, dẫn đến đời thứ nhất đại hiển lương sư sau khi qua đời, tất cả Thái Bình đạo nhất thời đúng là biến thành tà ma ngoại đạo. Thuần Nguyên tử lần nữa mở miệng nói, Khổng tiên sinh, chúng ta cũng chỉ có ngài có thể ra mặt khuyên một chút vị thiên sư kia rồi. Khuyên? Khổng Nhậm nghe xong cười ha ha, bây giờ những kia Thái Bình đạo đệ tử đâu còn tinh tế Thái Bình tâm tư, không ngoài một đám chỉ sợ thiên hạ bất loạn tà giáo chi đồ, giết liên giết, vì sao mới quên? Thuần Nguyên tử nhíu chặt lông mày, nhưng nếu mặc cho thiên sư như vậy lạm sát xuống dưới, một khi dẫn tới dị sĩ giới phân tranh, khó đảm bảo không có dân chúng vô tội bị liên lụy. Và lại, lỡ như thiên sư đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn là tại Tề Lỗ cảnh nội ra chuyện, chúng ta ai có thể châm trước? Đây mới là hắn đem mọi người mời tới mục đích thật sự. Trương thiên sư một khi xảy ra chuyện, dị sĩ giới cân đối, đem triệt để bị đánh phá, toàn bộ thiên hạ đều sẽ bởi vậy dẫn phát không thể dự đoán đại loạn. Nói tóm lại, Nói theo một ý nghĩa nào đó, Trương Thiên Sư tồn tại không vẹn vẹn là chính nhất đạo, là Long Hổ Sơn. Khổng Nhậm cũng biết việc này lớn. Mấy ngày trước, hắn được mời đi Hướng Quốc Tử Giám dạy học, trong lúc đó, tận mắt nhìn thấy Trương Thiên Sư chạm quốc sư một chuyện. Để tay lên ngực tự hỏi, đơn thuần thực lực mà nói, hắn không bằng Trương Thiên Sư. Nếu không có cái gọi là Bắc Khổng Nam Trương xưng hô, hắn tự khoe là không có tư cách có thể khuyên bảo Trương Thiên Sư. Trừ phi mời đến nho ra ép vật. Nhưng vậy thì không phải là hiệp đàm bàn bạc, mà là xung đột vũ trang rồi. Lão phu không có lớn như vậy mặt, có thể khuyên được di chuyển Trương Thiên Sư. Các ngươi, mời Cao Minh Khắc đi. Mời Cao Minh Khắc. Ngay cả Tam Tài một trong cũng không muốn ra tay khuyên bảo. Tất cả tề lỗ cảnh nội, còn có ai đúng quy cách? Thuần Nguyên Tử thật sâu như mày. Đương nhiên, lúc này, vị kia Lao Sơn Thái Thanh cùng trưởng môn lần nữa mở miệng nói, Lao đạo nhi cùng Thái Hư chân nhân có mấy phần giao tình, nếu là có thể mời được lão nhân ra ông ta rời núi, sự việc có lẽ sẽ có chuyển cơ. Rốt cuộc, Thái Hư chân nhân cùng đời trước Lao Thiên Sư quan hệ không ít. Trong miệng hắn Thái Hư chân nhân, chính là bây giờ toàn chân đạo người nói chuyện, cũng là nhị chân nhân một trong. Thuần Nguyên Tử lập tức hai mắt tỏa sáng, nếu như Thái Hư chân nhân khẳng ra mặt, vậy liền không thể tốt hơn rồi. Thái Thanh cung trưởng môn gật đầu nói, nếu như thế, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức linh cấp truyền tin trùng dương cung, mời toàn chân trưởng giáo chân nhân ra mặt. Thái Hư chân nhân lại bị toàn chân giáo đệ tử gọi là trưởng giáo chân nhân. Cung lịch đại thiên sư thụ phong hoặc là bị rộng khắp dị sĩ thừa nhận chính nhất chân nhân, là một cái đạo lý. Linh cấp truyền tin tốc độ cực nhanh, chỉ cần nửa ngày tả hữu, liền từ Thái Sơn Ngọc Hoàng cung đến toàn chân tổ đỉnh trùng dương cung. Nơi đây lệ thuộc quan nội nói, kinh triệu phủ. Nay cung ở vào trung nam bên bờ, vị thủy bên cạnh. Nếu như nói, đem Long Hổ Sơn hình dung là khí thế bằng bạc, nặng như vậy dương cung, thì lại lấy thanh đũ tính mịch chữ sừng, rất có chủng cảm giác siêu phàm thoát tục. Từ xa xa nhìn ra xa, cả tòa trùng dương cung, giống như thiên đạo. Mái cong dục sở tinh thần, cửa son khí thế hùng hồn, dường như dấu thiên địa huyền cơ. Cung điện nguy nga như núi, thuốc lá lượn lờ nổi lên, phản phất nối thẳng thái hư. Trùng dương cung bê quan nơi trốn hoạt tử nhân mộ bên trong. Có một tên tiểu đạo đồng, chính cầm một con linh cát, phi tốc tới đây, thái sư phụ, Lao Sơn Thái Thanh cung có tin chuyển đến, cần ngài thân duyệt. Trong hoạt tử nhân mộ, cực kỳ chật hẹp một căn phòng bên trong. Có một vị thân mang đạo bào, tóc bạc như xương lao đạo nhi đang ngồi ở bộ đoàn bên trên ngủ gật. Bên hai chợt nghe đổ tôn âm thanh, liền mở ra hai mắt, chậm rãi đứng dậy, vừa đi cái hai bước, bên hông tức thời chuyển đến đau đớn một hồi. Vị này lao đạo nhi như là gặp cái gì khó lường ngăn trở, vội vàng phù yêu dựa vào tường, ai u. Nhiều ngày chưa từng hoạt động, sao như vậy hư? So với tuổi trẻ lúc ấy còn muốn hư. Chương 121, không phải tới quên đỡ sao? Chương 121, không phải tới quên đỡ sao? Sau một lát, Thái Hư chân nhân chống phải trượng, chậm rãi đi ra hoạt tử nhân mộ. Tới trước truyền tin tiểu đạo đồng lúc này tiến ra đón, tò mò dò hỏi, "Thái sư phụ, lần này bế quan, ngài ngủ bao lâu?" Thái Hư chân nhân không hề có một phái trưởng giáo kiêu ngạo, ngược lại là cực kỳ giống một vị hòa ái dễ gần nông gia lão hán. Chỉ gặp hắn bấm ngón tay tính toán, cười ha hả nói, "Trọn vẹn 70 cái chu thiên." Tiểu đạo đồng vẻ mặt hâm mộ, "Thái sư phụ thật lợi hại, không biết ta lúc nào mới có thể tượng thái sư phụ lợi hại như vậy." Thái Hư chân nhân sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, cười lên lúc, hắn răng cửa thiếu thốn hai bên, lộ ra rõ ràng khe, mỉm cười cho tăng thêm mấy phần đặc biệt, "Tương lai ngươi lại so với thái sư phụ còn có thể ngủ." Tiểu đạo đồng mãi thanh mại khí nói xong, thật nghi mau mau lớn lên. "Đúng rồi, đây là phái Lao Sơn trưởng môn đưa tới tin, mời ngài quan duyệt." Thái Hư chân nhân đừng rồi một tiếng, tiếp nhận linh cát, trong nháy mắt biết được Trương đạo trì một chuyện. Hắn lắc đầu cười một tiếng, "Cái này tiểu đạo trì." Dứt lời, hắn phân phó tiểu đạo đồng thu thập một chút đồ vật, theo thái sư phụ ra cửa. Tiểu đạo đồng vẻ mặt tò mò, "Đi đâu?" Thái Hư chân nhân chống quả trượng, vuốt râu nói, "Ngươi không phải vẫn muốn thấy đương nhiệm Long Hổ Sơn tiên sư? Thái sư phụ dẫn ngươi đi gặp hắn, làm sao?" Từ Trương đạo chi chém yêu sau đó, sự tích của hắn truyền khắp thiên hạ đạo môn. Rất nhiều đạo môn đệ tử trẻ tuổi cũng đem nó coi là thần tượng. Toàn chân giáo trùng dương cung cái này tiểu đạo đồng cũng không ngoại lệ, hắn có vẻ rất là kích động, nhún nhảy một cái mở miệng nói, "Thái sư phụ, ngài nói đồ tôn nhi muốn hay không chuẩn bị cái món quà đưa cho hắn?" "Thái sư phụ, ngài nói hắn sẽ thích gì?" "Thái sư phụ, bây giờ hắn là cảnh giới gì? Thể nội ngũ tạng ngẩn ra kim đan sao? Bọn hắn chính một cùng chúng ta toàn chân đây, cái nào lợi hại?" "Ừm, ta đoán khẳng định là chúng ta toàn chân lợi hại." "Thái sư phụ, ngài đánh thắng được hắn sao?" Thái Hư chân nhân nhìn bị chính mình ủy thác trách nhiệm tiểu đạo đồng, đúng là đúng Trương đạo chi như thế luôn tới. Trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần lo lắng, nhịn không được ngự trọng tâm trường nhắc nhở nói, "Tiểu Lưu Nhi, nghe qua sư phụ, không muốn hướng hắn học tập, càng không phải trở thành hắn người như vậy." Tiểu Lưu Nhi khó hiểu, "Vì sao a thái sư phụ?" Thái Hư chân nhân ai thanh thở dài, "Không nên hỏi vì sao, tóm lại, ngươi đem qua sư phụ ghi ở trong lòng là được." Trương đạo chi tự tại Thái An quận giết hơn ngàn tên Thái Bình đạo dị sĩ sau, vì mấy ngày, lại đặt phụ cận mấy quận Thái Bình đạo cứ điểm hoàn toàn trừ bỏ. Có thể nói, tất cả Thái Bình đạo đều là tổn thất nặng nề. Mà Trương đạo chi thì hướng Thái Bình đạo phát khởi tối hậu thư, sau 3 ngày, hắn sẽ ở đỉnh núi Thái Sơn, chờ lấy đương nhiệm đại hiển lương sư đến. Nếu không, từ nay về sau, Thái Bình đạo đệ tử, hắn thấy một, liền giết một, cho đến đem nó giết sạch, giết tuyệt mới thôi. Đường đường chính nhất chân nhân, một đời thiên sư, đúng là động cường đại như thế sát ý, xứ tất cả dị sĩ giới, đều là vì đó rung một cái. Mà ở Trương Thiên Sư như vậy sát phạt quả quyết phía dưới, Thái Bình đạo đệ tử cuối cùng là không thể chịu đựng được rồi. Bọn hắn đã làm ra quyết định, muốn tại sau 3 ngày, tại đỉnh núi Thái Sơn, ước chiến vị này đương đại thiên sư. Bây giờ, phàm là năng lực tại trong vòng 3 ngày đuổi tới Thái Sơn dị sĩ, bao gồm Long Hổ Sơn đệ tử ở bên trong, cũng vì tốc độ nhanh nhất chạy tới Thái Sơn. Bọn hắn muốn tận mắt nhìn thấy đương đại thiên sư cùng Thái Bình đạo cao thủ ở giữa đại chiến. Trận chiến này, trẻ 10 tuổi có. Sau 3 ngày, đỉnh núi Thái Sơn, Tề Lỗ cảnh nội tất cả dị sĩ thế lực trưởng môn nhân đồng đều đã đích thân đến. Ngoài ra, ngay cả trung nguyên một ít cây lớn dễ sâu dị sĩ tông môn cũng đều phái người tới. Trương đạo chi từ giữa bầu trời môn chậm rãi leo núi, ven đường chỗ đến đều có các phương dị sĩ cùng Ngọc Hoàng cùng Long Hổ Sơn đệ tử xoay người thở dài tham kiến thiên sư, gặp qua Trương thiên sư. Một trận chiến này bọn hắn chỉ là người đứng xem. Trận chiến này bất kể kết quả cuối cùng làm sao, cho dù là Trương thiên sư bỏ mình tại đây, bọn hắn cũng sẽ không tại hôm nay ra tay đối phó những kia Thái Bình đạo đệ tử. Vì Trương thiên sư đã nói trước, sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời, không phục chính là làm. Một ít dị sĩ không rõ ràng Trương thiên sư vì sao nói ra một câu nói như vậy tới, nhưng mà bọn hắn đều tin tưởng trận chiến này Trương thiên sư không muốn bất kỳ người nào nhúng tay. Thế nhưng tất cả mọi người đang vì hắn mà lo lắng, vì người đời thật đảm đương không nổi một vị chính một ngày sư xuất chuyện. Đỉnh núi Thái Sơn, Khổng gia phu tử Khổng Nhậm, phái Lao Sơn trưởng môn, Ngọc Hoàng cung trưởng môn, Thượng Thanh phái trưởng môn, ngay cả Võ Đang thì phái người tới. Bọn hắn thấy Trương đạo chi chậm rãi đang đỉnh, lúc này tiến ra đón, Võ Đang vương trùng bái kiến Trương thiên sư. Trương thiên sư, trận chiến này nhất định phải đánh sao? Trương thiên sư, coi như vị dị sĩ giới suy xét Thái Bình đạo một chuyện, còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Dường như nhàn nhã đi dạo, Trương đạo chi hướng mọi người nhất nhất gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói, chính một cùng Thái Bình chi tranh từ xưa đến nay, có một số việc không nên nhường hậu bối đi gánh chịu. Ngọc Hoàng cung trưởng môn Thuần Nguyên tử vẻ mặt đau khổ nói, Trương thiên sư, ngài làm sao khổ tại Thái Sơn cùng Thái Bình đạo cả đám người ước chiến? Ngọc Hoàng cung rốt cuộc thì thành lập trên Thái Sơn. Trương đạo chi quay đầu nhìn về phía đỉnh núi nơi khác phong quang, thấy có vân hải bốc lên đánh tới, sóng cả mấy liệt, giống tiên cảnh rơi nhân gian, chợt cười nói, vì Thái Sơn cảnh sắc tốt. Thuần Nguyên tử khẽ miệng co giật, chẳng biết tại sao, nội tâm đúng là đột nhiên có rồi dọn nhà dự định. Hắn muốn nói thêm gì nữa, nhưng chợt nhớ tới hôm đó bị Trương đạo chi phối sợ hãi, lập tức dùng mình một cái, thức thời ngậm miệng không nói. Cho đến nhìn thấy cách đó không xa có một mảnh kinh hồng lướt lên, hắn giống như tìm được rồi trụ cột bình thường, sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, "Trương thiên sư, hay là đến đây dừng tay đi. Đối phó Thái Bình đạo một chuyện, còn cần định vị kế hoạch mới có thể." Trương đạo chi nhíu mày, tỏ vẻ cũng không thể hiểu. Hắn làm sao còn dám khuyên bảo a? Là cảm thấy hôm nay nhiều người, ta không làm cho hắn mất mặt sao? Hắn suy nghĩ nhiều a. Đúng lúc này, Trương đạo chi nhìn thấy cách đó không xa lướt đến hồng quang rơi xuống đất, lập tức sửng sốt. Chỉ vì người đến chính là Toàn Chân trưởng giáo. Thuần Nguyên tử dẫn đầu tiến ra đón, chắp tay nói, "Trưởng giáo chân nhân, ngài có thể tính đến rồi. Van cầu ngài, khoái quên nhủ Trương thiên sư đi." Cùng lúc đó, phái Lao Sơn trưởng môn mấy người cũng là lần lượt mở miệng nói, "Trưởng giáo chân nhân, như trận chiến này, Trương thiên sư có chuyện bất trắc, chúng ta chính là dị sĩ giới tội nhân thiên cổ a. Thái Bình đạo tất nhiên có lỗi, thế nhưng không dám như vậy một giết tới đấy, bằng không, một khi mở này khơi rộng, sau này lại có cường đại dị sĩ, có phải hay không cũng có thể tiểu bắt trước. Cứ thế mãi, chỉ sợ chúng ta dị sĩ giới muốn gà chó không yên rồi." Bọn hắn tự nhận là có rồi Toàn Chân trưởng giáo chân nhân tới đây, nhất định năng lực quên Trương thiên sư quay đầu là bờ. Rốt cuộc, Trương thiên sư cho dù mạnh hơn, cũng phải cho đạo môn tiền bối một ít mặt mũi mới là. Bây giờ, tại tất cả đạo môn, Toàn Chân trưởng giáo chân nhân đã thuộc về là bối phận cao nhất đám người này một trong rồi. Tuy nói chính một Toàn Chân đạo khác nhau, nhưng cũng làm ưu. Với lại, đạo môn đệ tử luôn luôn chân thành đoàn kết. Là vì vị này Toàn Chân trưởng giáo chân nhân được cho Trương đạo chi trưởng bối. Nhưng mà, đúng lúc này, nhưng mọi người cảm giác sâu sắc kinh ngạc một màn xảy ra. Chỉ thấy Toàn Chân trưởng giáo cũng không để ý tới Thuần Nguyên tử đám người, mà là chống quái trượng, chậm rãi đi vào Trương đạo chi trước mặt, lộ ra thiếu hai viên răng cửa, cười ha hả nói, "Tiểu đạo chi à, yên tâm can đảm làm, lão đạo nhi tất nhiên đến rồi, tất nhiên là vì ngươi làm tốt lật tẩy dự định. Thực sự không được, chúng ta chính một Toàn Chân làm cái liên minh, tại đây dị sĩ giới trong, oanh oanh liệt liệt chơi hắn một hồi." Đúng lúc, lão đạo nhi cũng nghĩ hoạt động một chút gân cốt. Nghe vậy, mọi người một ngộp. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía phái Lao Sơn trưởng môn, trong lòng tự đủ, "Ngươi mời trưởng giáo chân nhân, không phải là vì khuyên can sao? Hảo gia hỏa, này nếu Toàn Chân trưởng giáo cùng chính một ngày sư cũng sẽ ra chuyện, kia đại gia hỏa cũng đừng vừa." Chương 122, ngươi nói chuyện a. Chương 122, ngươi nói chuyện a. Lão thiên sư Trương Tiên còn chưa vũ hóa lúc, thường mời vị này Toàn Chân trưởng giáo chân nhân tiến về Long Hồ Sơn. Một tới hai đi, Trương đạo chi liền cùng đối phương tương đối quen thuộc. Hắn thì không nghĩ tới, Thái Bình đạo một chuyện, thế mà đem vị này tại bây giờ đạo môn hoàn toàn xứng đáng nguyên lão cấp nhân vật cho mời xuống núi rồi. Bây giờ, liền xem như đã là cao quý thiên sư Trương đạo chi, tại vị này đạo môn trưởng giả trước mặt, cũng là có vẻ mười phần tôn kính, "Thái hư tiền bối, ngài sao lại tới đây? Ngài không phải tại tu luyện Trang Chu Mộng Điệp công sao?" Trang Chu Mộng Điệp công, lại xưng Thái thượng vô cực bát quái thủy tiên công. Trong đạo giáo, kỳ thực đi ngủ cũng là một loại công phu. Nổi danh nhất thủy tiên công, có rồng ngủ đông pháp, khi di ngủ, hoàn dương ngủ các loại. Nhưng ở cái này có thể tu tiên trường sinh thế giới, này ba loại ngủ pháp, chẳng qua là trụ cột nhất, việc ngủ. Như là Toàn Chân trưởng giáo chân nhân tu luyện Trang Chu Mộng Điệp pháp, một khi tu thành, có thể dạo đêm thái hư, thông suốt tại tuế nguyệt trường hạ. Đây cái gọi là dương thần, âm thần còn muốn lợi hại hơn. Đương nhiên, tiểu này pháp chỉ là thuật mà không phải đạo. Toàn chân nói, là vì thiên địa tự nhiên là lò luyện, vì bản thân là đại dược, đem chính mình luyện hóa thành kim đan. Nói theo một ý nghĩa nào đó, năng lực tu luyện trang chu mộng điệp công dị sĩ, đều là đúng thuật nghiên cứu đến rồi cực hạn. Như thế, Phương mới không còn tại tu luyện này công thời lâm vào ma chướng. Bởi vì cái gì là trang chu mộng điệp, cái gì lại là điệp mộng trang chu, điều này rất trọng yếu. Việc ngủ vốn là trả lại tự thân một loại công pháp, nhưng nếu là ngủ được quá lâu, vật cực tất phản, rồi sẽ vô cùng hư. Nhưng hư đến cực hạn, chính là một loại thực. Do hư đến thực, do thực đến hư, này chính là cái gọi là trang chu mộng điệp, điệp mộng trang chu. Ở đây tất cả mọi người, bao gồm Tề Lỗ cảnh nội những kia dị sĩ trưởng môn, đang nghe Trương đạo chi cùng Toàn Chân trưởng giáo lẫn nhau treo lên chào hỏi lúc, cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Bởi vì bọn họ chưa từng nghe nói, chính một ngày sư cùng Toàn Chân trưởng giáo trong lúc đó, có cái gì lui tới quan hệ. Nói đến, Toàn Chân trưởng giáo, muốn so lão thiên sư Trương Tiên niên kỷ còn muốn lớn hơn một chút. Vị này thái hư chân nhân, là trải qua giáp tí chiến loạn hóa thạch sống. Trường giáp tí chiến loạn, sứ thiên hạ dị sĩ, xuất hiện rõ ràng đứt gãy. Tỷ như một ít sống đến rất xa xưa lão tiền bối, tỷ như đời trước Toàn Chân trưởng giáo Vô Vi chân nhân sống thì khoảng chừng 800 năm. Đáng tiếc, hay là chết tại trường trong chiến dịch. Giáp tí náo động sau khi kết thúc, các môn các phái dùng trọn vẹn 60 năm công phu mới tính khôi phục một ít sức sống, có thể thấy được luồng đốn. Thái Bình đạo tái hiện giang hồ, lão đạo nhi tất nhiên là muốn tới nhìn một cái náo nhiệt. Lại nói, lão đạo nhi cùng ngươi nhiều năm chưa từng thấy, nhớ ngươi, tới gặp thấy ngươi, có gì không thể? Không biết vì sao, làm Trương đạo chi thấy đối phương lúc nói chuyện lộ ra có chỗ trống chỗ giang cửa, chính là cảm thấy một hồi ấy nấy. Hắn đi đến Thái Hư tử bên cạnh, cũng không để ý cái gì trưởng bối cùng vãn bối ở giữa lễ nghi, đúng là trước mặt mọi người ôm lên bờ vai của hắn. Lại đi đến một chỗ không người địa giới, mới chậm rãi mở miệng nói, trước đây ít năm, vãn bối không phải sai nhân đưa một cái ngàn năm lôi mục. Đồ chơi kia đây huyền thiết còn cứng rắn, ngài lao thích hợp một chút, khảm trên dùng là được. Thái Hư tử nói chuyện cùng hắn lúc, một mực tận lực đem kia chống chỗ hai viên răng cửa lộ ra, tiểu đạo chi, lao đạo nhi không phải nói, lao đạo nhi không mang thủ. Trương đạo chi lông mày nhíu lại, thật không mang thủ. Thái Hư tử lắc đầu, thật không mang thủ. Trương đạo chi nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, kỳ thực không dối gạt ngài nói, vãn bối lần này xuống núi, đã sớm muốn bái sẽ ngài. Thái Hư tử không còn nghi ngờ gì nữa không tin, chúng dương cung tại đồng, Tề Lỗ địa giới tại tây, ngươi nói lời này, ngươi tin không? Trương đạo chi ra vẻ nghiêm mặt nói, ngài không tin ai, thì không thể không tin ta à, ta khi nào lắc lư qua ngài? Thái Hư tử khẽ miệng co giật, tiểu đạo chi, ngươi cầm xuyên tạc sau ngũ lôi pháp đến đổi ta toàn chân kim đan đại đạo, ngươi quên? Trương đạo chi thật sâu như mày, ngài lao cho kim đan của ta đại đạo cũng là giả à, ta còn kém chút nhi tẩu hỏa nhập ma. Hai người đông một câu tây một câu lôi kéo. Sứ vây xem rất nhiều dị sĩ, có chút không biết nguyên cớ. Đúng lúc này, xa xôi chân trời chỗ, có 35 người hoặc ngự kiếm phi hành, hoặc đằng vân giá vụ, phiêu nhiên đến đỉnh núi Thái Sơn. Này 35 người, chính là Thái Bình đạo 35 cử soái. Thấy thế, bao gồm Ngọc Hoàng cung thuần nguyên tử đám người, đều là như lâm đại địch, đều làm ra một bộ phải cùng đánh nhau tư thế. Kể một ngàn nói một vạn, thuần nguyên tử bọn người là chính đạo nhân sĩ. Từ xưa đến nay, chính ma bất lưỡng lập. Thấy một đám chỉ sợ thiên hạ bất loạn tặc tử tới đây, những thứ này tự khoe là danh môn chính phái nhân sĩ, ở đâu có thể nhịn được. Nếu không phải Trương đạo trì đã nói trước, ước chừng lúc này hai bên đã ra tay đánh nhau. Thuần Nguyên tử nghĩ khuyên Trương đạo trì, cũng chỉ là không hy vọng hắn vị thiên sư này xảy ra chuyện, chỉ là hy vọng hắn người thiên sư này năng lực vì đại cục làm trọng. Nhưng cái gì là đại cục? Trương đạo trì không hiểu, cũng khinh thường tại hiểu. Trương thiên sư, chúng ta Thái Bình đạo 35 đại cử soái tới trước ứng chiến. Tới trước 35 người trong, một người cầm đầu, lại là một tên hòa thượng đầu trọng, cầm trong tay đạo giáo pháp trượng. Thấy thế, Thuần Nguyên tử đám người bí mật nghị luận, nếu như không có nhìn lầm, kia xác nhận Thái Bình pháp trượng. Thái Bình pháp trượng không phải là bị thứ 25 đại thiên sư bẻ gãy sao? Hẳn là đúc lại đi. Thái Bình đạo không phải đạo giáo sao? Sao còn có ta đệ tử Phật môn? Trước đây Thái Bình đạo cùng Tây vực Phật quốc quan hệ không tệ, sau đó, Tây vực Phật quốc trong không ít đệ tử cũng cải đầu đến Thái Bình đạo dưới trướng rồi, có thể thành một truyền thống. Dù là như thế, nhưng cải đầu đến Thái Bình đạo dưới trướng đệ tử Phật môn, sao có thể làm được đại cử soái vị trí? Thái Bình đạo cùng Tây vực Phật quốc trong đó liên hệ, thực sự vô cùng mật thiết. Kia hòa thượng đầu chọc thấy Trương đạo chi đang cùng một tên lão đạo nhi kề vai sát cánh, không biết nói thêm gì nữa. Đông cảm giác mình bị coi nhẹ, nghiến răng nghiến lợi nói, Trương thiên sư, chúng ta tới trước ứng chiến. Vừa dứt lời, còn lại hình thái khác nhau 34 tên Thái Bình đạo dị sĩ, cũng là lần lượt mở miệng nói, Trương thiên sư, ngài còn chưa xứng chúng ta đại hiển lương sư xuất tay, liền để chúng ta, đến cùng ngươi so chiêu một chút. Trương đạo chi, ngươi giết ta Thái Bình đạo nhiều đệ tử như vậy, nợ máu trả bằng máu đạo lý, hiểu không? Trương thiên sư, liền để chúng ta nhìn một cái, ngài vị này chính nhất chân nhân, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Trước kia, bọn hắn có 36 đại cử soái, sau đó, Trương đạo chi giết một. Kỳ thực, Trương đạo chi tỉnh không để ý bọn hắn nói cái gì, cho dù là tồn tại cực kỳ giọng khiêu khích, thì sao cũng được. Rốt cuộc, một cái chân long hội sầu lo một con tôm răm ba câu sao. Nhưng mà, không quan tâm quy không quan tâm. Có đôi khi ngắt lời người khác ôn chuyện, nhưng thật ra là một kiện rất không lễ phép sự việc. Nhất là, Trương đạo chi cùng với nó ôn chuyện lão nhân gia này, hay là trưởng bối của hắn. Cuối cùng, Trương đạo chi đột nhiên quay đầu, nhìn về phía kia hòa thượng đầu trọc, không kiên nhẫn kỳ phiền nói, ngươi không thấy được bần đạo đang nói chuyện sao? Hòa thượng đầu trọc sửng sốt. Sau một khắc, Trương đạo chi dây lát khai kim quang, lấy mắt thường khó tìm tốc độ, không đủ chớp mắt công phu, liền đi tới kia hòa thượng đầu chọc trước người. Sau đó, một tay bóp lấy cổ của hắn, một tay càng không ngừng quạt mặt của hắn, ngươi không thấy được bần đạo đang tán gẫu sao? A, ngươi cứ như vậy chạy đi đầu thai sao? Ngươi nói chuyện. Nói chuyện a? Ngươi không phải thật thích nói chuyện sao? Hả? Ta hiện tại cùng ngươi nói chuyện, ngươi tại sao không nói chuyện? Nói a. Trong lúc nói chuyện, Trương đạo chi càng không ngừng sử dụng lực đạo. Kia hòa thượng đầu chọc như là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà dù thế nào cũng không mở miệng được. Thế nhưng, hắn càng là không nói lời nào, Trương đạo chi liền càng là tức giận. Thế là, hạ thủ lực đạo liền càng nặng. Càng nặng, kia hòa thượng đầu chọc càng nói không ra lời. Chương 123, cuối cùng thấy đại hiền lương sư chương 123, cuối cùng thấy đại hiền lương sư cuối cùng. Tại Trương đạo chi kéo dài chuyển vận phía dưới, vị này mở miệng vô kỵ Thái Bình đạo 36 vị đại cử xoáy một trong, rất nhanh liền phun ra máu tươi tới. Với lại, thân làm dị sĩ, đúng là cảm giác được một loại thật sâu ngạt thở cảm giác. Theo lý thuyết, một khi biến thành tam hoa tụ đỉnh thậm chí trở lên cảnh giới dị sĩ, hô hấp liền không cần dựa vào miệng mũi. Một ít chuyên tại luyện thể cao thủ, năng lực sứ tự thân mỗi một cái lỗ chân lông cũng đang hô hấp, mà một ít đạo giáo đệ tử, càng là hơn tinh thông có chút tương đối thần kỳ hô hấp pháp môn. Cho dù là bị người bắt cổ, thì tuyệt đối sẽ không luân lạc tới không thể thở nổi hoàn cảnh. Nhưng mà, nay hòa thượng đầu trọc, lại tại bị Trương đạo chi bóp lấy cổ một khắc này, liền đã có chút khó thở rồi. Đến nay, càng là hơn cảm thấy một loại ngạt thở cảm giác. Hai mắt đều đã sung huyết. Tựa như tại Trương đạo chi trước mặt, hắn cái này dị sĩ, chính là một người bình thường. Không có đất dụng võ chút nào. Kỳ thực, Trương đạo chi chỉ dùng một kim quang chú mà thôi. Cũng không dùng cái gì loại pháp môn. Nhưng vì sao, một kim quang chú, có thể sứ vị này đại cử xoáy không có lực phản kháng chút nào. Cuối cùng nguyên do, là bởi vì Trương đạo chi đã đến một loại vạn pháp quy tông thuật chi cuối cùng thực lực. Nói cách khác, hắn cho dù không sử dụng kim quang chú, chỉ sử dụng lôi pháp, cũng được, đạt tới kim quang chú một loại hiệu quả. Mà dùng kim quang chú, đồng dạng năng lực dẫn tới năm đạo chí cao lôi đỉnh chi lực. Đây là một loại đã siêu việt cảnh giới, thuật pháp gông cùng xiềng xích thực lực. Tại đây chủng thuật chi cuối cùng trước mặt, trừ phi là cùng với nó giống nhau tâm cảnh thực lực. Bằng không, dường như là một tên người trưởng thành tại cùng 3 năm tuổi trẻ con đơn đấu giống như. Bởi vậy, kia cái gọi là đại cử soái, làm sao có thể có sức phản kháng? Tại trong lúc này, theo hắn tới trước những kia đại cử soái nhóm, nhất thời đều cũng có chút ít ngộng. Bọn hắn kỳ thực có dự đoán, Trương đạo chi sẽ rất mạnh. Lần này như vậy ngôn luận, chỉ là vì tận lực đưa hắn chọc giận, cố gắng bởi vậy nhường hắn bại lộ sơ hở. Thế nhưng, Trương đạo chi mạnh vượt quá bọn hắn dự đoán. Đại gia hỏa một viên lên. Lên. Giết. 30 mấy người lần lượt mở miệng. Nhưng từ đầu đến cuối không có một người dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Chẳng qua, bọn hắn không động thủ, không có nghĩa là Trương đạo chi có thể đối bọn họ lưu tình. Thực sự là ồn ào a. Trương đạo chi không còn cuồng phiến không đầu hòa thượng. Vừa dứt lời, hắn tay kia có hơi dùng sức, đã đem kia không đầu hòa thượng cái cổ bật gãy. Sau đó, Trương đạo chi chậm rãi quay đầu, vì một loại cực kỳ lạnh lùng nét mặt, nhìn về phía kia 30 mấy người, các ngươi không lên, ta có thể lên rồi. Thân như lợi kiếm, kim quang chợt hiện. Sau một khắc, 30 mấy người lập tức người ngã ngửa đổ. Kết trận. Theo một người hét lớn, còn lại 30 mấy người vì ngắn nhất công phu, đem Trương đạo chi bao quanh quay trung quanh. Trương tiên sư, đây là trời xanh ngự lôi trận, là ta Thái Bình bí thuật. Hôm nay thì bằng vào chúng ta đời thứ nhất đại hiền lương sư khai sáng trận pháp, tới giết ngươi vị này chính một ngày sư. Giết. Theo trận pháp sơ thành, 30 mấy người bỗng nhiên sinh ra tự tin, cho rằng Trương đạo chi ở đây trên dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà Trương đạo chi chỉ là liếc qua này cái gọi là đồ bỏ trời xanh ngự lôi trận, chính là chẳng thèm ngó tới lắc đầu. Năm đó trưởng xã chi chiến, các ngươi tổ sư Trương Giác đem trận này thụ vì ba tài bằng trận này đại bại Chu Tuấn. Đáng tiếc, sau bị Tào Tháo vì hỏa kế phá này đại trận, dẫn đến mấy vạn hoàng cân quân hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giả sử hôm nay bố trí trận này là năm đó mấy vạn hoàng cân quân, hôm nay bần đạo có thể thật phải chết ở chỗ này rồi. Nghe vậy, Thái Bình đạo mọi người không khỏi hừ lạnh nói ít quá lác, ngươi không phải Hoàng Phủ Tùng, càng không phải là Tào Mạnh Đức, nghị phá trận này. Mơ mộng hao huyền, hôm nay trên đời lại không Trương tiên sư, Long Hổ Sơn mấy ngàn năm truyền thừa cũng nên đoạn mất, chính bản thân chết, Thái Bình đảm nhiệm. Tại mọi người tiếp tục ra cố đại trận trong lúc đó, Thuần Nguyên Tử đám người khó mà nhìn trộm đến trong trận tình hình, đều là nhịn không được lo lắng, trời xanh ngự lôi trận. Giả sử trận này một khi kết thành, ngay cả người bình thường đều có thể khống chế thiên lôi chi lực. Năm đó Đông Quận chi chiến, khí chí tài muốn tái hiện trận này, đáng tiếc, nhưng thủy chung không được hắn điểm trọng yếu. Trương tiên sư vào này sát trận, tình thế không ổn. Chư vị, dù thế nào Trương tiên sư không thể có chuyện. Nói không sai, chuẩn bị động thủ. Liên tại bọn hắn tự khoe là Trương đạo chi thân hãm nhà tù, chuẩn bị xông trận doanh cứu thời điểm. Toàn chân trưởng giáo Thái Hư Tử bỗng nhiên cười to nói, tại Long Hổ Sơn tiên sư trước mặt chơi lôi, có một từ nói thế nào? Tiểu Lưu Nhi bật thốt lên, múa dịu qua mắt thợ. Thái Hư Tử gật đầu một cái, không sai biệt lắm là ý tứ này. Tiểu Giang Hỏa, nhìn thật kỹ, như thế nào ngũ hành chi đạo? Tự nhiên chi lực ẩn chứa các loại nguyên tố, cũng trốn không thoát ngũ hành. Thì như lôi thuộc kim, luận làm sao chống cự thiên lôi, không ai có thể hơn được Trương đạo chi vị này chính một ngày sư. Chỉ gặp hắn lần nữa lắc đầu, cười nói, bần đạo có ý tứ là nói, bần đạo hỏa cùng vị tiêu hùng so sánh, không thua bao nhiêu. Tại hắn vừa dứt lời một khắc này, mọi người trận thế đã thành, khoảnh khắc liền thúc đẩy thiên lôi đánh vào Trương đạo chi thân thể bên trên. Nhưng mà không ngoài dự tính, những ngày kia lôi như là bị cái gì đặc thù năng lượng hấp thụ giống như, căn bản không làm gì được Trương Đạo Chi mảy may. Mấy ca, thêm chút sức, đánh chết hắn. Lão tử còn cũng không tin, hắn Kim Quang chú lại cường năng mạnh đến mức hôn khát lôi. Có một người đứng ra cho mọi người động viên. Sau đó, mọi người kéo dài thúc lực, dần dần tại xung quanh bốn phía trong tạo thành một đạo tràn ngập lôi điện chi lực quy tắc giới hạn. Nhưng mà Trương Đạo Chi thấy đây vẫn như cũng là không hề bị lay động, chỉ là dùng đến tốc độ cực nhanh, đem một đoạn chú ngữ đọc lên, phi thiên nhóm lửa, thần cực bị lôi, trên dưới thái cực, xung quanh bốn chiều, lật trời ngược lại suy, biển sôi sơn phá vỡ, sáu long chống chấn, ra lệnh nhanh truy, cấp cấp như luật lệnh, lệnh chữ rơi xuống, quỷ dị một màn xảy ra. Chẳng biết tại sao, trước kia luôn luôn rơi vào Trương Đạo Chi trên thân thể lôi đỉnh chi lực, đúng là hóa thành bao quanh liệt hỏa. Đây là nhóm lửa lôi chú, hàng hữu đạo giáo môn nhân có thể tu thành nhóm lửa lôi chú. Trong lúc nhất thời, trọn vẹn 30 mấy người, toàn bộ cảnh ngộ thiên lôi phản vệ, tự thân giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy bình thường, có thể nói đau đến không muốn sống. Một bên, Tiểu Lưu Nhi nhìn, không khỏi vỗ tay tán dương, lôi thuộc hỏa, hỏa khắc kim, nhưng thiên lôi địa hỏa lại có tương sinh lý lẽ. Là vì vị này Trương Thiên Sư mới dùng lôi hỏa chi chú khắc địch chế thắng. Quả nhiên là đặc sắc, không hổ là Trương Thiên Sư, thế mà đem ngũ hành chi đạo quen thuộc đến như thế hoàn cảnh. Ngược lại cũng chẳng trách tiểu tử này kinh ngạc không thôi, rốt cuộc ngay cả thuần nguyên tử đám người thấy vậy đều là sửng sốt hồi lâu. Nên nói không nói, mặc dù Trương Đạo Chi chỉ là trúc cơ, mặc dù hắn không biết bay, nhưng mà hắn nhưng là đọc thuộc lòng đạo giáo 3000 đạo tạng, ngàn vạn thuật pháp nhân vật a. Bất kể kỳ môn độn giáp hay là âm dương ngũ hành, cái nào không phải tay đến nhặt ra. Luận tu hành lý thuyết tri thức, Trương Đạo Chi vẫn đúng là không có phục qua ai. Đại hiền lương sư, ngươi lại không lộ diện, này 30 mấy người sẽ phải bị bần đạo đốt sống chết tươi rồi. Nhưng mà theo giọng Trương Đạo Chi vang lên lần nữa, trừ ra toàn chân trưởng giáo bên ngoài, Thuần Nguyên Tử, Trương Vân Giật cùng với đứng sừng sững ở ngọn núi này đỉnh mấy trăm tên dị sĩ đều là vô thức kinh ngạc lên. Thái Bình Đạo đại hiển lương sư đến rồi, khi nào tới, sao không nhận thấy được hắn khí cơ, hắn ở đây chỗ nào? Đúng lúc này, Thái Sơn Ngọc Hoàng đỉnh phía đông nam, Nhật Quan Phong giữa sườn núi trong, có một tráng hán đang đốn tuổi, bên hai chợt nghe đến giọng Trương Đạo Chi, không khỏi lắc đầu thở dài. Sau đó thân hóa lưu quang thoáng qua, trong lúc đó liền đã tới đến Ngọc Hoàng đỉnh chỗ. Trương Thiên Sư hảo thủ đoạn. Nói xong, trong miệng người này cũng tại tự lẩm bẩm, chỉ chớp mắt công phu tả hữu, chỉ thấy vậy Quá Bình Đạo 30 mấy tên đại cử soái nhanh chóng thoát ly do trời lôi tạo thành đám cháy. Chỉ tiếc hắn tới hay là đã quá muộn, kia 30 mấy người chết thì chết, thương thì thương, tàn thì tàn, đời này đã lại khó có tư cách. Trương Đạo Chi đứng chắc tay, nhìn về phía toàn chân trưởng giáo, hắn khẽ gật đầu. Khoảnh khắc, ngay tại khoảng cách hai người chừng 10 bước bên ngoài, tạo thành một đạo kết giới. Kết giới bên ngoài, không người có thể nhìn trộm đến trong đó huyền diệu. Chương 124, Phật Đạo Chi Tranh, Thái Bình Yếu Thuật. Chương 124, Phật Đạo Chi Tranh, Thái Bình Yếu Thuật. Giờ phút này, cả tòa Thái Sơn, duy chỉ có thi triển kết giới toàn chân trưởng giáo, có thể nghe được hai người bọn họ đang nói cái gì. Trương Đạo Chi cũng không phải là chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết, muốn đại sát tứ phương giang hồ hiệp khách. Hắn cũng làm không được Trương Tiên nói tới tùy ý mà đi. Vì, hắn đầu tiên là Long Hổ Sơn Tiên Sư, sau đó mới là chính hắn. Trong kết giới, Trương Đạo Chi lại vì lôi lực khiến cho trước mặt vị này Thái Bình Đạo đại hiển lương sư không thể động đậy. Sau đó, chậm rãi đến hắn trước người, khó hiểu nói, thật chứ chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Đại hiển lương sư cũng không làm gì phản kháng. Hắn như cùng Trương Đạo Chi liều chết, không hẳn, cứ như vậy mặc cho người thiên sư này bài bố rồi. Bần đạo tất nhiên đến rồi, Long Hổ Sơn cùng Thái Bình Đạo ở giữa ân oán, thì dừng ở đây, làm sao? Đại hiển lương sư lần này ngôn luận phía sau chỗ lộ ra thông tin, nhường Trương Đạo Chi có chút khó hiểu. Xem ra, đối phương là ôm lòng quyết muốn chết tới đây. Nhưng vì sao lại muốn cho 36 đại cử soái chịu chết? Dứt khoát chính mình đến là được. Bần đạo hôm nay làm này sắc cục, đơn giản là muốn hỏi ngươi một sự kiện, các ngươi Thái Bình Đạo đến tuột cùng muốn làm cái gì? Trương Đạo Chi tại thành võ kiếm phái trong diễn võ trường đã cảm giác được một ít mánh khỏe. Vị này đại hiền lương sư tuy nói không thể động đậy, lại năng lực tự nhiên ngồi xếp bằng, chỉ gặp hắn chậm rãi mở miệng nói, "Trương tiên sư, ngươi không cảm thấy tòa này thiên hạ yên lặng thật lâu, hơi có chút kẻ nhạt vô vị?" Trương Đạo Chi thật sâu nhíu mày. Vị này đại hiền lương sư tiếp tục nói, "Một môn phái như Nghị Tân Sinh nhất định phải trải nghiệm rách nát, tại rách nát bên trong nổi lên truyền thừa, mới là đáng giá người đời vì đó hướng tới truyền thừa." Trương Đạo Chi sát cơ lộ ra, "Ngươi sẽ không muốn nói, bần đạo giết ngươi nhiều như vậy Thái Bình Đạo đệ tử, đều tại ngươi tính toán bên trong." Đại hiền lương sư vừa gật đầu lại lắc đầu, như thiên sư chứng kiến thấy, giờ này ngày này Thái Bình Đạo đã vô dụng đến căn bên trong. Giáp tí tiền trường náo động, hoặc là lại hướng lên mấy cái hàng trăm hàng ngàn năm, phàm là thiên hạ muôn dân mỗi lần lịch tiếp, hắn phía sau cũng có Thái Bình Đạo ảnh tử. Có thể ngay cả như vậy, cũng không có nhường Thái Bình Đạo tìm về bản thân. Đối với dạng này Thái Bình Đạo, ngươi người thiên sư này không thích, ta cũng đồng dạng không thích. Trương Đạo Chi cười, do đó, ngươi cho ta mượn chi thủ, giết ngươi Thái Bình Đạo người, là vì nhường Thái Bình Đạo bình định lập lại trật tự. Đại hiền lương sư nói, không nhiều chuẩn xác, hẳn là tỏa sáng tân sinh. Trương Đạo Chi trầm giọng nói, ngươi muốn làm cục, mặc dù hướng về phía bần đạo đến chính là, vì sao bằng vào ta Long Hổ Sơn đệ tử là cục? Đại hiền lương sư cười cười, ngươi giống như không nhiều thông minh. Trương Đạo Chi đột nhiên có rồi một loại bị người vũ nhục cảm giác, hắn lại tiến lên một bước, sau đó đá ra một cước, lại cảm thấy chưa hết giận, liên tiếp đạp trên trăm chân tả hữu. mới dần dần thu lại sát ý, đứng sừng sững ở tại chỗ. Mà lúc này, Trị Đạp Đại Hiền Lương sư rõ ràng là bối rối. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, đương đại thiên sư một lời không hợp, sẽ như vậy có sai lầm cao nhân phong độ. "Thiên sư, chú ý ảnh hưởng." Đại Hiền Lương sư thở dốc một hơi, thốt ra. Hắn không nói lời nào còn tốt, vừa nói, Trương đạo chi đúng là lần nữa nhôn nhắc lên, "Ảnh hưởng, ảnh hưởng, ảnh ngươi." Bên ngoài kết giới, toàn chân trưởng giáo chậm rãi khép lại hai mắt. Thái Sơn chống lên ba thước thương cùng, tựa như muốn đâm trầm. Trong kết giới, có lẽ là Trương đạo chi đạt mệnh rồi à, ngồi xếp bằng tại Đại Hiền Lương sư trước mặt, nổi giận đùng đùng nói, "Ngươi Thái Bình đạo chết nhiều người hơn nữa, bần đạo cũng đều cảm thấy sao cũng được. Có thể ngươi có biết hay không, cũng có ta Long Hổ Sơn môn nhân chết oan chết uổng. Đạo gia nhi nói thật cho ngươi biết, ngươi ngày hôm nay khỏi phải nghĩ đến còn sống xuống núi, sau này, ngươi Thái Bình đạo đệ tử, đạo gia nhi cũng là thấy một giết một, không chút lưu tình." Lời nói này, hoặc là Trương đạo chi như vậy tâm tính, tựa hồ là đang vị này Đại Hiền Lương sư trong dự liệu. Hắn cười ha hả nói, "Sợ là tiếp xuống rất dài một thời gian, thiên sư còn bận bịu hơn Phật đạo chi tranh rồi. Nếu như bần đạo đoán không lầm, ước chừng ngay tại gần 2 năm, Tây vực Phật quốc liền muốn hiện lên ở phương Đông giảng đạo. Phật đạo chi tranh tái khởi, ngài hay là đem đối phó ta Thái Bình đạo khí lực tiết kiệm đến, đối phó Tây vực Phật quốc đi." Nghe đến đó, Trương đạo chi trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, Đại Hiền Lương sư vì sao muốn mượn hắn tay, giết nhiều như vậy Thái Bình đạo đệ tử. Đầu tiên, thành võ kiếm phái chiến dịch, bất kể là hắn hay là Trương Vân Dật, giết rất nhiều người. Trong đó không hoàn toàn là Thái Bình đạo đệ tử, mà Trương Vân Dật thích yêu nữ kia, giờ phút này cũng là sú danh chiêu nhịn. Bởi vậy, không bao lâu, một ít người hiểu chuyện đều sẽ truyền thiên sư lạm sát kẻ vô tội, Long Hổ Sơn cùng tà đạo cấu kết. Hiện nay chi thiên giới, toàn chân đạo truyền bá phạm vi kém xa chính một. Như Trương đạo chi là Tây vực Phật quốc hoặc Phật, hắn chọn làm thế nào? Nhất định là muốn tìm một thời cơ thích hợp, hiện lên ở phương Đông giảng đạo, đem Tây vực Phật giáo bao trùm tại tất cả Trung Nguyên, vì làm bản thân lớn mạnh. Nhưng cái gì là thời cơ thích hợp đâu? Chính là chính một tiếng dự hạ xuống thời điểm. Đương nhiên, những thứ này ảnh hưởng đúng Long Hổ Sơn mà nói, không coi là cái gì, nhưng đối với Tây vực Phật quốc tới nói, có ảnh hưởng, dù sao cũng tốt hơn không có. Tiếp theo, Đại Hiền Lương sư muốn đem Thái Bình đạo bình định lập lại trật tự, muốn đem hiện tại đã đi đến đường nghiêng Thái Bình đạo lãnh đạo tối cao nhất tầng một mẹ hút gọn. Nhưng mà, kia 36 đại cử soái, đối với hắn đều có thể bị trung thành tuyệt đối. Hắn không xuống tay được. Có thể Thái Bình đạo không thể còn như vậy một con đường đi tiếp thôi. Thái Bình yếu thuật, cần thật sự lòng mang game nên Thái Bình người truyền thừa tiếp, mà không phải một đám chỉ sợ thiên hạ bất loạn đắc đồ. Thế là, Đại Hiền Lương sư bố trí này cục, vừa nhường Tây vực Phật quốc tìm thấy cơ hội hiện lên ở phương Đông, cũng làm cho Thái Bình đạo có rồi cái bình định lập lại trật tự cơ hội. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là hắn đã tìm xong rồi người thừa kế. Mà người thừa kế kia có thể đem chân chính Thái Bình đạo tái hiện thế gian. Nhưng, đây là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy sự việc, bao gồm Trương đạo chi ở bên trong. Tuy nói chân chính Thái Bình đạo quả thực có lợi cho muôn dân bách tính, có thể câu kia khẩu hiệu thật sự là quá vang dội rồi. Trọn vẹn vang vọng ở khu vực này mấy ngàn năm lâu, ai cũng không dám nhường cái khẩu hiệu này tái hiện thế gian. Do đó, bất kể là Thái Bình đạo hay là Bất Bình nói, dường như cũng chỉ có làm hao mòn tại thế gian, thiên hạ dị sĩ mới biết an tâm. Mà Đại Hiền Lương sư chính là suy xét đến rồi chút điểm này, mới muốn ra tốc dẫn tới Phật đạo chi tranh. Đến rồi lúc kia, thiên hạ dị sĩ cũng không tỉ vết hỏi đến Thái Bình đạo đến tột cùng như thế nào. Nói cách khác, hắn chỉ ít cho hắn trong miệng cái gọi là tân sinh Thái Bình đạo, tranh thủ một đoạn dài đến mấy năm ẩn nấp thời kỳ phát triển. Giờ phút này thì chẳng biết tại sao, Trương đạo chi trong đầu nhớ tới quốc sư Thân Cửu Thiên. So sánh dưới, hắn vẫn cảm thấy Thân Cửu Thiên đơn thuần. Trương đạo chi suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng còn có một chuyện khó hiểu. Vừa rồi ngươi rõ ràng có cơ hội có thể trốn, vì sao còn muốn tới đây? Ngươi sẽ không cờ dại cho rằng ta hôm nay không giết ngươi a? Nếu ngươi tiếp tục sống, tự mình đi kiến thiết cái đó chân chính Thái Bình đạo chẳng phải là tốt hơn? Nghe vậy, Đại Hiền Lương sư thở dài, liền từ trong ngực lấy ra một quyển sách. Dù là đã đứng ở thiên đạo lực lượng thuật chi cuối Trương đạo chi, tại nhìn thấy quyển sách kia một khắc, cũng không khỏi được lộ vẻ xúc động. Chỉ vì quyển sách kia chính là Thái Bình yếu thuật. Đại Hiền Lương sư chậm rãi mở miệng nói, ta bố trí này cục, bản ý là muốn nhường thiên sư giết bọn hắn, nhưng mà bọn hắn rốt cuộc đi theo bần đạo lâu ngày, bần đạo tâm thiện, thực sự không đành lòng, dứt khoát, xem bọn hắn đã thành phế nhân, liền xuất thủ cứu chi. Bọn hắn đã không ảnh hưởng được bần đạo đại cục, chỉ là bần đạo làm xuống này sát cục, mệt mỏi thiên sư sinh thừa phụ, trong lòng thực sự băn khoăn, dứt khoát, không bằng theo những kia bị thiên sư giết chết Thái Bình đạo đệ tử đi. Bất quá, nói đến đây, hắn đúng là đem kia bộ Thái Bình yếu thuật chậm rãi đưa cho Trương đạo chi, bần đạo cũng muốn làm hai tay dự định. Nếu là bần đạo kế này không thành, Thái Bình đạo tương lai sợ là tránh không được hủy diệt. Thế nhưng, Thái Bình đạo truyền thừa không thể đoạn, bộ này Thái Bình yếu thuật không thể như vậy tiêu tán ở giữa thiên địa. Trong thiên hạ, có thể bảo chứng không để Thái Bình yếu thuật thất truyền, lại nắm giữ này thuật, sẽ không được đại ác sự tình người, thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít càng thêm ít. Bần đạo càng nghĩ, đương đại thiên sư là người tốt tuyển. Chương 125, người không hung ác thì không lập. Chương 125, người không hung ác thì không lập. Phàm là có thể truyền thừa mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm tông môn, cũng có hắn không thể thay thế nội tình. Tỷ như thiên sư phủ Ngũ Lôi chính pháp, phái Mao Sơn phủ Lục cùng toàn chân giáo Kim Đan đại đạo. Đồng dạng, Thái Bình đạo thì có không thể thay thế pháp môn, đó chính là Thái Bình yếu thuật. Gần chút ít thời gian, Trương đạo chi thường cùng Thái Bình đạo đệ tử giao thủ, do đó, đúng này yếu thuật có rồi nhất định đã hiểu. Căn cứ hắn biết, từ đời thứ nhất Trương Thiên Sư vũ hóa sau đó, trong thiên địa này hiện ra không ít kinh tài tuyệt diễm cao thủ tuyệt thế. Trong đó một vị gọi là Nam Hoa Lão Tiên, mà Thái Bình Yếu Thuật chính là đời thứ nhất Đại Hiền Lương Sư Trương Giác cùng Nam Hoa Lão Tiên tổng sáng tạo. Nay thuật tổng cộng có 3 quyển. Thứ nhất nói thuật trị quốc, thứ hai nói binh trận chi thuật, thứ ba nói tu hành chi thuật. Trương đạo chi không có trị quốc dự định, với lại đạo giáo tiền thân tư tưởng đạo gia, hắn cũng là hiểu rõ một ít. Cho dù nhường hắn đi trị quốc, hơn phân nửa cũng là sẽ dựa theo vị kia rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan thánh hiền được tư tưởng đi đi. Về phần tu hành chi thuật, Long Hổ Sơn truyền thừa mấy ngàn năm, còn cần mượn dùng người bên ngoài đạo sao? Thời đại này triều đại, năm cũng tương đối hỗn loạn. Tỷ như Lưỡng Hán cộng lại không chỉ tồn tại 400 năm, mà là dòng dã hơn 3.000 năm. Lại tỷ như thượng cổ phong thần đại chiến đến nay, đã qua đi ung dung vạn năm. Bởi vậy, thời đại này Long Hổ Sơn, hắn truyền thừa đã có 2.700 dư trở. Với lại, đời thứ nhất Trương Thiên Sư là dị sĩ giới trong trăm ngàn năm cũng khó gặp tuyệt thế thiên tài. Người đương thời xưng đời thứ nhất Trương Thiên Sư, hắn sát phạt lực lượng đã viên cổ chi hạ vũ, hắn thần thông thuật pháp đã siêu tổ tiên Trương Lương. Do hắn khai sáng ngũ lôi chính pháp, lại trải qua dòng giã 2.0005 Long Hổ Sơn nhân tài kiệt xuất không ngừng hoàn thiện, đã biến thành hiện nay dị sĩ giới trong cao cấp nhất công pháp. Do đó, Trương đạo chi không cần lại mượn người khác pháp, nếu không, nhưng chính là bỏ gốc lấy mọn rồi. Chẳng qua, Thái Bình Yếu Thuật bên trong binh trận chi thuật, Trương đạo chi cho rằng vẫn còn có chút chỗ thích hợp. Người thì không lo lắng, Vân đạo đem này Thái Bình Yếu Thuật trộm cho mình dùng. Rốt cuộc, ta Long Hổ Sơn nhược điểm chính là này Thái Bình Yếu Thuật bên trong binh trận chi đạo. Trương đạo chi lời nói là bây giờ đạo môn chi hiện trạng. Có chút người trong đạo môn tinh thông kỳ môn độn giáp chi thuật, lại không biết bài binh bố trận chi pháp. Trái lại, có chút binh gia trung nhân tinh thông bài binh bố trận, nhưng đối với âm dương ngũ hành và lý thuyết biết rất ít. Đến mức tại một ít nghe nhiều nên thuộc binh trận bị rộng khắp truyền bá sau đó, đã cực ít có người trong đạo môn cùng đại sư binh gia lại đi cân nhắc binh trận chi đạo. Nhiều lắm là cũng là đang luyện binh pháp bên trong tìm kiếm đột phá. Tỷ như Thích Gia Quân Nguyên đương trận, tạo thành này binh trận tiền đề, là muốn trước đem binh luyện tốt. Thích Kế Quang bản thân biên soạn luyện binh thực kỷ cùng kỷ hiệu sách mới càng là hơn tập thời cổ luyện binh pháp đại thành. Long Hổ Sơn đạo môn đệ tử, một lòng tu hành, nơi nào sẽ nghiên cứu cái gì binh trận. Triệu Trường Ca kiếm trận, kỳ thực cũng là thuộc về binh trận một loại. Nàng thân có hoàng thất vận số, có thể tiếp xúc đến hoàng thất chân tàng không cho phép lưu lạc dân gian binh pháp truyền thừa, cho nên năng lực suy nghĩ ra thuộc về nàng kiếm trận của mình chi đạo. Nhưng người bên ngoài đâu? Nếu là có rồi Thái Bình Yếu Thuật bên trong binh trận truyền thừa, sau này Long Hổ Sơn đệ tử từ đó thu hoạch linh cảm. Chẳng lẽ không phải đền bù một số người chỉ lo tu hành mà không tu sát phạt lực lượng thiếu hụt? Lại không tốt, cũng có thể đem Long Hổ Sơn bây giờ tồn tại trận pháp tiến hành nhất định tinh tiến cùng hoàn thiện. Lúc trước Trương Vân giật bọn người ở tại Thanh Nham Sơn cảnh ngộ, Trương đạo chi cũng là cảm kích. Giả sử lúc đó Long Hổ Sơn đệ tử đã có rồi Thái Bình Yếu Thuật bên trong binh trận chi thuật, cùng Long Hổ Sơn hiện có trận pháp tiến hành kết hợp xác minh, có phải hay không cũng không cần đủ thành duy chỉ có Trương Vân giật một người sống sót tình huống bi thảm, và lại cũng có thể xứ bây giờ Long Hổ Sơn đệ tử thực lực nâng cao một bước, dùng cái này đến ứng đối sau này có thể biết xuất hiện đại kiếp. Nói tóm lại, Trương đạo chi đúng Thái Bình Yếu Thuật bên trong binh trận chi đạo cảm thấy rất hứng thú, năng lực có trợ giúp tương lai thiên hạ dị sĩ vượt qua đại kiếp. Với lại Thái Bình Yếu Thuật bên trong tu hành chi đạo, hắn cho dù không cần tu luyện, cũng có thể ấn chứng với nhau. Trương đạo chi lời nói, đương nhiệm Đại Hiền Lương Sư như thế nào lại không nghĩ tới. Đối với một môn phái mà nói, quan trọng nhất chính là truyền thừa. Nếu là phần này truyền thừa rơi vào môn phái khác trong tay, kia đối cái này tông môn mà nói, thì là có tính chất hủy diệt đả kích. Tại bây giờ cái này thế đạo, một ít môn phái chiều lên lại chiều rơi, thương suy chẳng qua trong một ý niệm. Nếu là có người nghĩ tại Tề Lỗ cảnh nội sáng lập môn phái, như vậy ít nhất phải đem một nhà năm chùa sáu quan thất môn bắt trong phái một nửa cũng cho mời đến. Sau đó tại bọn hắn chứng kiến phía dưới, đi biểu hiện ra nhà mình truyền thừa. Đương nhiên, giang hồ quy củ, có thể lưu đòn sát thủ. Tại mọi người kiến thức đến to lớn nửa truyền thừa sau đó, cảm thấy có thể khai tông lập phái, mới biết đồng ý ngươi khai tông lập phái. Cái này cũng gọi diễn võ. Đương nhiên, có thể không tuân theo cái quy củ này, vậy liền đi pha quán, một nhà đá. Chỉ là cách làm như vậy, sẽ bị những thứ này cái gọi là chính đạo nhân sĩ, cho rằng là tà môn ma đạo. Ngày hôm nay, Đại Hiền Lương Sư cũng đồng dạng lưu lại đòn sát thủ, không dối gạt tiên sư, này thuật không được đầy đủ, còn thiếu nhất pháp, nói tát đầu thành binh, hoàng cân quân thế. Nghe vậy, Trương đạo chi có chút kinh ngạc, trên đời thật chứ có tát đầu thành binh chi pháp, không phải ảo thuật. Đại Hiền Lương Sư lắc đầu, thật có, chẳng qua, Vân đạo cũng hy vọng phương pháp này sẽ không tái hiện thế gian. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Trương đạo chi, theo ta được biết, các ngươi Long Hổ Sơn ngũ lôi chính pháp, tu luyện tới cực hạn, có thể gọi có thể hủy thiên diệt địa hỗn độn thần lôi hàng thế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, phương pháp này xa xa so với ta Thái Bình đạo tát đầu thành binh chi pháp kinh khủng hơn. Hỗn độn thần lôi chỉ có đời thứ nhất Trương Thiên Sư loại cảnh giới đó tu vi có thể gọi. Cho dù là Trương đạo chi, đúng lôi pháp đã nghiên cứu đến chỉ dựa vào hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể điều động thiên lôi trình độ, lại vẫn đang không thể gọi hạ loại đó diệt thế chi lôi. Trương đạo chi đã theo Đại Hiền Lương Sư nơi này hiểu rõ đến chính mình muốn biết sự việc. Hắn đem Thái Bình Yếu Thuật cất kỹ, không nói gạt ngươi, ta tại nơi đây ước chiến ngươi Thái Bình đạo một đám cao thủ, kỳ thực chính là nghĩ buộc ngươi hiện thân. Ta có phải không tin, một đời Đại Hiền Lương Sư sẽ đối với chính mình môn phái truyền thừa nhìn như không thấy. Ta dùng cái này kế đến buộc ngươi, cũng là nghĩ đạt được các ngươi Thái Bình đạo binh trận chi pháp. Trương đạo chi là theo tại Thái An quận giết hơn ngàn Thái Bình đạo dị sĩ một khắc này, đã có rồi tính toán như vậy. Ngày đó rơi xuống mưa nhỏ, Hắn giao đấu Thái Bình đạo dị sĩ lúc, thấy được bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo binh trận thủ đoạn. Nếu như có được đến kiểu này tạo hóa thần thông, có thể sứ Long Hổ Sơn đệ tử thực lực nâng cao một bước. Như thế, Tôn Nhị Nương bọn hắn thì liền không cần chết rồi. Giả sử đương nhiệm Đại Hiền Lương sư không muốn đem Thái Bình yếu thuật bên trong binh trận chi đạo nói ra, như vậy, Thái Bình đạo tự nhiên cũng không có tồn tại cần thiết. Nghe đến đó, Đại Hiền Lương sư vẻ mặt buồn bực, thiên sư vì sao có thể chắc chắn, thật chứ thì đánh thắng được ta? Trương đạo chi cười nói, có đánh hay không qua được, chỉ có đánh mới biết được. Dù sao bần đạo thì không ngại mất mặt, đánh không lại chạy chính là. Nhưng mà, đường đường chính một ngày sư, một khi bại vào tay ngươi nhóm Thái Bình đạo, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Nghe vậy, Đại Hiền Lương sư trầm mặc. Giả sử chính một ngày sư thua với Thái Bình đạo, như vậy Thái Bình đạo đều sẽ lại một lần nữa đứng trên đầu gió đỉnh sóng. Những cái được gọi là danh môn chính phái tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Thái Bình đạo cường thịnh như vậy mà mặc kệ không hỏi. Do đó, Trương đạo chi một khi bị thua, đều sẽ trực tiếp dẫn đến Thái Bình đạo bị quần công. Kể từ đó, Đại Hiền Lương sư thắng Trương tiên sư, nhưng cuối cùng Thái Bình đạo sẽ thua bởi chính nhất đạo. Nói cách khác, trận chiến này Đại Hiền Lương sư cho dù có thể thắng, cũng không thể thắng. Tóm lại, chỉ cần hắn dám hiện thân đỉnh núi Thái Sơn, tiến thôi, thực sự không phải hắn định đoạt rồi, mà là Trương đạo chi. Nói cách khác, Trương đạo chi từ vừa mới bắt đầu thì quyết định chủ ý, muốn đem Thái Bình đạo bình trận chi pháp cướp đến tay trong. Bây giờ còn không phải thiên địa đại kiếp đến lúc, liền đã có nhiều như vậy Long Hổ Sơn đệ tử chết tại Thái Bình đạo đệ tử trong tay. Hắn không dám tưởng tượng, một khi đại kiếp đến, tất cả Long Hổ Sơn đệ tử lại đặt thương vong bao nhiêu. Mà có rồi này Thái Bình đạo bình trận chi pháp, tối thiểu nhất có thể đem Long Hổ Sơn thực lực tại chỉnh thể nâng lên cao một chút. Bình trận phối hợp lôi pháp, quả thực không có kẽ hở. Nghĩ đến đây, Đại Hiền Lương sư thổn thức không thôi. Tất cả mọi người bởi vì kéo dài truyền thừa của mình mà vắt hết óc nhìn. Ngay cả Trương đạo chi vị thiên sư này cũng không ngoại lệ. Nếu như ta Thái Bình đạo đệ tử không giết ngươi Long Hổ Sơn đệ tử, ngươi có phải hay không thì sẽ không làm này cục? Đại Hiền Lương sư dò hỏi. Trương đạo chi gật đầu một cái, người ta thân làm một phái trưởng môn, tất nhiên là muốn đem trên người gánh nặng cho khơi mào tới. Nhưng có thể khẳng định là, nếu không có ta Long Hổ Sơn đệ tử thương vong, ta nhiều lắm là cũng là nghĩ buộc ngươi ra đây, phế bỏ ngươi một thân tu vi mà thôi. Đại Hiền Lương sư thở dài, những kia Long Hổ Sơn đệ tử không chết, ta sao lại dám chắc chắn ngươi sẽ đem ta Thái Bình đạo đệ tử một giết tới đấy? Nếu không phá rồi lại lập, thì không đại lập. Thái Bình đạo sau này lập không lập, năng lực lập tới trình độ nào, Trương đạo chi không rõ ràng, nhưng hắn có thể khẳng định là Đại Hiền Lương sư khẳng định dựng lên. Vì người không hung ác thì không lập, mượn tay người khác giết Thái Bình đạo đệ tử, đủ để chứng minh Đại Hiền Lương sư đủ hung ác, chỉ là hung ác được chưa đủ triệt để. Nếu không, hắn cũng không cần giả tá tay người khác rồi. Trương đạo chi đem không chọn vẹn phiên bản Thái Bình yếu thuật thu vào trong túi, sau đó chậm rãi đứng dậy, nghiêm mặt nói, hiện tại liền để ta cái này chính một ngày sư đến đến ngươi vị này Thái Bình đạo Đại Hiền Lương sư lên đường. Chương 126, chính một toàn chân liên minh cùng qua đại kiếp. Chương 126, chính một toàn chân liên minh cùng qua đại kiếp. Trương đạo chi giết nhiều như vậy Thái Bình đạo đệ tử, chính là vì bức Đại Hiền Lương sư hiện thân. Hắn muốn để người đời hiểu rõ, bây giờ hắn chính là Long Hổ Sơn đệ tử lớn nhất Kháo Sơn. Do đó, Đại Hiền Lương sư không thể sống. Đương nhiên, Đại Hiền Lương sư cũng không muốn công việc. Có thể chết trong tay Trương tiên sư, cũng coi như bần đạo không hưởng công đời này. Nay một nhiệm kỳ Đại Hiền Lương sư vẫn quen thuộc đem bần đạo hai chữ treo ở bên miệng, nhưng hắn vừa vặn lại không như một đạo sĩ. Hắn giống như là cái dựa vào đốn tuổi mà sống nông gia chẳng hán, lôi thôi lết thiết, dâu quay nón lộn xộn như thảo. Trương đạo chi đúng đời này của hắn cảnh ngộ cùng trải nghiệm cũng không hiểu rõ, nhưng có thể khẳng định là hắn cùng tuyệt đại đa số Thái Bình đạo người đều không giống nhau. Đáng tiếc, không thể thấy tương lai đại thế. Đại Hiền Lương sư tại thổn thức một tiếng hống, chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng Trương đạo chi, kỳ thực không dối gạt thiên sư, bần đạo cũng không muốn chết. Thế đạo này đối với dân chúng tầm thường mà nói giống địa ngục, nhưng không thể phủ nhận rằng chúng ta dị sĩ thưởng rồi dòng dã một giáp Thái Bình năm tháng. Giáp tí tiền thế đạo mặc dù loạn thì không yên ổn, nhưng lại tồn tại rất nhiều ta muốn gặp lại không thấy được kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Ngay cả giáp tí chuyện sau đó bần đạo thì tham dự ghê gớm, chẳng qua may mắn đời này bần đạo thì làm quen vài vị có thể xưng kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Trương thiên sư ngài tính một vị, bố trí kết giới này vị tiền bối kia cũng coi như một vị, có các ngươi tại, bần đạo tin tưởng tương lai đại tranh chi thế nhất định dị thường đặc sắc. Trương đạo chi khẽ gật đầu, liền đưa cánh tay giơ lên cao cao, tương lai thế đạo vần đạo sẽ thay người đi xem. Đại Hiền Lương sư cười cười, chắp tay nói, đà tạ thiên sư. Trương đạo chi cánh tay rơi xuống. Đại Hiền Lương sư đầu lâu vỡ bụng, óc to ra. Hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, thân thể nặng nề đổ vào Trương đạo chi trước người. Cùng lúc đó, toàn chân trưởng giáo Thái Hư tử thì đã triệt hồi kết giới. Tại trong lúc này, Ngọc Hoàng cung thuần nguyên tử đám người luôn luôn ở vào tinh thần tương đối trạng thái căng thẳng. Bọn hắn thật sự là lo lắng Trương đạo chi an nguy. Làm tận mắt nhìn thấy cuối cùng ngã xuống thân thể chính là Thái Bình đạo Đại Hiền Lương sư, đều là sắc mặt dừng một chút, nhẹ nhàng thở ra. Đứng ở Thái Hư tử bên người Tiểu Lưu Nhi càng đem Trương đạo chi kinh động như gặp thiên nhân, Trương thiên sư thật lợi hại. Tại Đại Hiền Lương sư chạy đến trước đó, bị Trương đạo chi gây thương tích Thái Bình đạo đại tử soái, thấy một màn này, đều làm mất hết can đảm. Ngay cả trưởng môn đều đã chết. To như vậy Thái Bình đạo, còn có ai có thể là Trương đạo chi đối thủ? Lúc này, thuần nguyên tử đám người liền đội vàng tiến lên, lần lượt chắp tay nói, hôm nay Trương thiên sư chu sát tà giáo ác đầu, thực là phấn chấn ta chính đạo nhân sĩ chi tâm. Dám hỏi Trương thiên sư, mấy cái này vẫn còn sống Thái Bình đạo dương nghiệt, nên xử trí như thế nào? Mời thiên sư chỉ thị. Nghe vậy, Trương Đạo Chi quay đầu nhìn về phía một bên nơm nớp lo sợ mấy tên đại cử soái, lắc đầu, nghiêm mặt nói, Long Hổ Sơn cùng Thái Bình Đạo một án đã tiêu. Về phần mấy người kia, đồng đều đã thành phế nhân, các ngươi nghĩ xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào, không có quan hệ gì với bần đạo. Dù là Trương Đạo Chi đạt được rồi Thái Bình yếu thuật, vẫn không có trách nhiệm này, đi là những kia Thái Bình Đạo đệ tử biện hộ cho. Sau đó, Trương Đạo Chi cùng Thái Hư Tử hai người cất bước nơi khác trò chuyện với nhau. Tiểu Lưu Nhi cùng Trương Vân Dật thì canh giữ ở tả hữu, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Cái trước vốn muốn nói lên tương lai đại kiếp một chuyện, nhưng mà Thái Hư Tử lại là chủ động đem việc này đề cập. Ta đã già, con đường phía trước đã đứt, đành phải trên thuận tìm kiếm tinh tiến. Nói đến, ta cùng với sư phụ ngươi đều là cùng một loại người, đúng cái gọi là con đường trường sinh cũng không si mê. Đại kiếp sắp đến, Lão Đạo Nhi lần này tới gặp ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi bàn bạc toàn chân cùng chính một liên minh cùng qua đại kiếp một chuyện. Vì Thái Hư Tử tu vi mà nói, hắn chỉ cần không muốn chết, sống mấy trăm năm là không sao hết. Cho dù mấy trăm năm qua đi, tìm kiếm mấy vị đại dược phục dụng, còn có thể kéo cái mấy trăm năm. Chỉ là khoảng cách chân chính thành tiên trường sinh đã vô vọng. Lúc trước Trương Tiên giao đấu thân cửu tiên, thế mà đem thiên môn dẫn tới, đủ để thấy Trương Tiên có phi thăng thành tiên thực lực. Nhưng tự tuyệt địa thiên thông sau đó, trên trời tiên thì không từng chiếm được hỏi chuyện nhân gian rồi. Trương Tiên không bỏ xuống được nhân gian, cho nên không có lựa chọn thành tiên. Hắn chỉ là không có lựa chọn trường sinh, nhưng không phải là không thể được trường sinh. Bởi vậy, cái chết của hắn mới bị người trong đạo môn xưng là vũ hóa. Bất kể là cảm thấy lại công việc không bằng chết tử tế Thái Hư Tử, vẫn có thể hôn khác môn lại không vào Trương Tiên, đều là nhường Trương Đạo Chi rất cảm thấy khâm phục người. Loại người này cũng đã chết đại hiền lương sư có một rõ ràng khác nhau, đó chính là chưa bao giờ đem ánh mắt đặt ở một môn một phái truyền thừa phía trên. Toàn chân cùng chính một liên minh, hai giáo bù đắp nhau, tại ngắn nhất thời gian bên trong tăng lên thực lực bản thân là chuyện tốt. Văn bối ủng hộ ngài tới đảm nhiệm đạo minh chi chủ. Trương Đạo Chi mặc dù rất mạnh, nhưng chẳng qua vừa mới kế nhiệm thiên sư, mà toàn chân trưởng giáo cùng võ đang trùng hư chân nhân, hai vị này chân nhân bất kể tuổi tác hay là lý lịch cũng có tư cách đảm nhiệm đạo minh chi chủ. Có lời đồ nói, trùng hư chân nhân đạo hiệu cũng không gọi xung hư tử, mà là tính một chân nhân. Sau đó vì cùng Thái Hư Tử náo loạn mâu thuẫn, vị kia tính tình tính cách cực kỳ giống tiểu hài tử võ đang trưởng giáo, dưới cơn nóng giận, đúng là đem đạo hiệu của mình cải thành xung hư. Thì có người nói, xung hư tử là cùng Long Hổ Sơn Huyền Hư Tử không đối phó, mới thay đổi tuyến đường xưng là xung hư. Tại truyền gia ngươi xuống núi lúc, lão đạo nhi xuất dương thần đi một chuyến võ đang, xung hư tử cùng ta nhất trí đồng ý, do ngươi tới đảm nhiệm cái này đạo minh chi chủ. Thái Hư Tử cũng không phải là vì phái Lao Sơn trưởng môn thư tín mới quyết ý tới đây. Hắn tìm Trương Đạo Chi là thực sự có đại sự muốn bàn bạc. Nghe vậy, Trương Đạo Chi vội vàng từ chối, người trẻ tuổi tính tình lười nhác, há có thể đảm nhiệm đạo này minh minh chủ. Ngài hay là chớ có nói đùa. Ngài hai vị như cũng không nguyện ý tới làm vị trí kia, sư thúc ta Huyền Hư Tử cũng được, hắn ở đây chúng ta đạo môn, hy vọng thì rất cao. Thái Hư Tử lắc đầu nói, Huyền Hư Tử dù sao không phải là thiên sư, với lại, hắn lâu không ra Long Hổ Sơn, là muốn vì tự thân là Long Hổ Sơn bù vào vận số, vì ứng đối tương lai đại kiếp, hắn đến đảm nhiệm minh chủ, chắc hẳn cũng là không muốn. Vì tự thân là Long Hổ Sơn bù vào vận số, đây chẳng phải là tự đoạn con đường trường sinh? Chẳng thể trách những năm gần đây Long Hổ Sơn nô nước tấp nập ra tới thiên chi tiêu tử nhiều vô số kể. Trương Đạo Chi là lần đầu nghe nói việc này, có vẻ hơi kinh ngạc. Thái Hư Tử sở dĩ đem việc này nói ra là bởi vì bây giờ Trương Đạo Chi có tư cách hiểu rõ chuyện này, cho đến giờ phút này Trương Đạo Chi mới khắc sâu ý thức được. Nguyên lai vì ứng phó sau này có thể xuất hiện thiên địa đại kiếp, không chỉ Trương Tiên một người làm ra qua mưu đồ bố cục, như là Thái Hư Tử, Xung Hư Tử hai cái vị này đáng giá khiến người khâm phục tiền bối, thì đang làm tướng đến hậu bối tính toán. Còn có đang ở triều đình Phạm Chi Hành, ẩn vào chợ búa Vương Thủ Nghĩa, bọn hắn cũng đang làm tướng đến đại kiếp làm lấy một ít không hề ý nghĩ cá nhân sự tình. Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ cũng không phải là tại đơn đả độc đấu. Như thế, Trương Đạo Chi đối với tương lai không còn cảm thấy sợ hãi, mà là tràn ngập lòng tin. Thực chất, hắn thì tại phụ trọng tiến lên. Bởi vì hắn nếu đem tự thân lo lắng cùng đúng tương lai sợ hãi đem ra công khai, chỉ sợ sớm đã dẫn tới dị sĩ giới hoảng loạn rồi. Cái gọi là trời sập, tất nhiên là trước giò cái cao treo lên. Thái Hư, Mê Hoặc, Xung Hư, bao gồm Trương Đạo Chi, đều là thuộc về những cái này cao người. Ngài lão những năm gần đây khăng khăng tu hành Thụy Tiên Công, là nghĩ dùng cái này công nhìn trộm đến tương lai một hai. Bây giờ nhưng có gì mặt mày? Hiện tại một chuyện trọng yếu nhất chính là các môn các phái trong lúc đó vứt bỏ thiên kiến mẹ phái, đem lẫn nhau nắm giữ tình báo bù đắp nhau, vì đạt tới chân chính liên minh trạng thái. Như thế, tại đại kiếp đến lúc mới không còn biến thành năm bè bảy mảng. Về phần kia kiếp số đến tuột cùng là cái gì, là Bắc Nguyên xuôi Nam hay là Phật giáo hiện lên ở phương Đông, cũng hoặc cái khác, hiện nay không ai đều có thể nói rõ. Thái Hư Tử lắc đầu nói, thật đáng tiếc, chuyện tương lai Lão Đạo Nhi mộng cùng đến. Nhưng Lão Đạo Nhi có thể xác định một chút, ngươi vị này Long Hổ Sơn Thiên Sư, thừa phụ vận mệnh, đều sẽ rất nhiều. Ngươi lại so với chúng ta những lao gia hỏa này càng khó. Nói đến đây, Thái Hư Tử bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài, có chút không đành lòng mở miệng nói, Tiểu Đạo Chi, tương lai sự tình muốn khó khăn cho ngươi. Trương Đạo Chi thở ra một ngụm trọc khí, tương lai chuyện tương lai lại nói, chuyện hôm nay tất, ta sẽ viết thư báo tin chính nhất đạo đồng minh, toàn lực thúc đẩy thiên hạ đạo môn thành một nhà sự tình. Nhưng này vị trí minh chủ, ngài lao nếu không nguyện đảm nhiệm, hay là ưu tiên suy xét người khác. Một Long Hổ Sơn liền đã nhường ban bối bể đầu sức chán. Thái Hư Tử lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói, Tiểu Đạo Chi, hiện tại còn không phải thế sao ngươi năng lực gỡ gánh lúc.
Chương 127, ta không phải là một món đồ chương 127, ta không phải là một món đồ giáp tí lúc trước cơn náo động, cuối cùng là do dân gian chi biến diễn hóa thành dị sĩ chi biến. Lúc đó Cửu Châu các nơi, quân phiệt hỗn chiến, Bắc Nguyên, Tây Bực, thừa cơ xâm lấn Trung Nguyên, khiến Thần Châu chìm ngập. Rơi vào đường cùng, Trung Nguyên năng nhân dị sĩ đành phải đoàn kết cùng nhau, cộng đồng đến ứng đối thời cuộc chi loạn. Mà bây giờ, cái gọi là đại kiếp chỉ là hư vô mờ mịt, có thể hoặc không thể nào tồn tại một sự kiện. Nhưng toàn chân trưởng giáo chân nhân cùng đạo môn một đám trưởng giả đã bắt đầu cùng qua đại kiếp. Cái này nói rõ, tương lai đại kiếp một khi xảy ra, hắn tình thế muốn so giáp tí lúc trước cơn náo động càng thêm nghiêm trọng. Trương đạo chi thấy trước người vị này đạo môn tiền bối, đúng tương lai thế cuộc cực kỳ lo lắng, trong lòng không khỏi có chút buồn chồn. Nhìn tới, sớm ngày ngưng tụ tam hoa, tăng lên thực lực bản thân, đã là lửa xém lông mày sự tình. Chính một toàn chân liên minh sự tình tạm thời như vậy đã định, về phần này cái gọi là minh chủ nhân tuyển. Nếu là nhất thời khó có kết luận, thì tạm thời chờ bần đạo làm xong trong tay sự việc lại đi bàn bạc, tiền bối ý như thế nào? Trương đạo chi đủ kiểu từ chối vị trí minh chủ, thật sự là bởi vì hắn còn có rất nhiều chưa xong sự tình muốn làm. Không thể nào toàn tâm toàn ý vùi đầu vào rèn luyện hai đạo đệ tử trên người. Thái hư tử bất đắc dĩ, đành phải khẽ gật đầu, tiểu đạo chi à, chúng ta cũng đã già, có thể vì hậu thế làm được sự việc thực sự là có hạn. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên lắc đầu thở dài, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, thôi, như ngươi lời nói, hai đạo kết minh một chuyện trước như thế quyết định. Đợi ngươi làm xong trong tay sự việc, định vị thời gian, để mọi người băng tụ họp một chút, cùng bàn bạc tương lai sự tình. Dứt lời, liền liền mang theo tiểu Lưu Nhi rời khỏi nơi đây. Trương đạo chi cũng không lại làm đáp lại, chỉ là hướng phía bọn hắn rời đi phương hướng chắp tay cúi đầu. Như là chính một cùng toàn chân liên minh đại sự như vậy, liền ngay tại hai người dăm ba câu bên trong đã định. Thiên hạ đạo môn đệ tử, có tu vi, nói ít thì có 7, 8 vạn khoảng cách. Với lại, theo giáp tí tiền dung chuyển quá khứ lâu như vậy, các môn các phái trải qua nghỉ ngơi lấy lại sức sau đó, hắn dị sĩ số lượng cũng có rồi rõ ràng kéo lên. Nói cách khác, hôm nay Thái hư tử cùng Trương đạo chi chỗ nghị, không vẹn vẹn là hai đạo liên minh đơn giản như vậy, còn dính đến gần 10 vạn dị sĩ tương lai chi mệnh đếm. 10 vạn dị sĩ là một loại thế nào sức mạnh đáng sợ đâu, đủ để đem toàn bộ thiên hạ là út. Cố lực lượng này một khi bị ngưng tụ thành một cố dây thừng, xa so với đời thứ nhất đại hiển lương sư lúc còn sống Thái Bình đạo còn cường đại hơn. Thái hư tử sau khi đi, nơi đây thân phận tôn quý nhất người chính là Trương đạo chi. Hắn đem Trương Vân giật vợ chồng gọi, ngữ trọng tâm trường nói, ven đường lên núi, thấy có ta Long Hổ Sơn rất nhiều đệ tử, nơi đây đã chuyện, liền để bọn hắn tản đi. Về phần hai người các ngươi, an tâm lưu tại Long Hổ Sơn là được. Đối đãi ta làm xong trong tay sự tình, sẽ đích thân đi một chuyến Miêu Cương, tác hợp hai người các ngươi. Nghe vậy, hai người lại hỉ, đồng nói, tạ chân nhân sư thúc thỏa mãn. Long Hổ Sơn đệ tử cùng thánh nữ Miêu Cương thành hôn, tất nhiên sẽ đứng trước rất nhiều lực cản. Nhưng chỉ cần Trương đạo chi ra mặt, bất kể hai phái trước đây có gì không qua được cân đoán, đương đại Miêu Cương thành giáo giáo chủ cũng đều sẽ cho hắn vị thiên sư này mấy phần chút tình mọn. Một lát sau, Ngọc Hoàng cung trưởng môn thuần nguyên tử và một đám cái gọi là chính đạo dị sĩ tiền bối, cao thủ cũng muốn lưu Trương đạo chi ở đây ở lâu. Bọn hắn hy vọng năng lực nhân cơ hội này có thể cùng chính một ngày sư luận đạo. Chuyện này đối với bọn hắn tu hành đều sẽ có chỗ tốt cực lớn. Chỉ là Trương đạo chi nóng lòng đi thanh câu, liền thì cự tuyệt mọi người hảo ý, hắn cùng Trương Vân giật vợ chồng là tách ra xuống núi. Hắn hai người tại cái trước sau khi rời đi, liền thì chạy tới Long Hồ Sơn. Trên đường, Linh Tước Nha đầu này một mực vụng trộm nghị luận Trương đạo chi, trước đây luôn luôn nghe ngươi nói, ngươi đúng ngươi vị này chân nhân sư thúc cực kỳ khâm phục. Mới đầu ta còn không đồng ý, luôn cảm thấy các ngươi Long Hồ Sơn tiên sư bất quá chỉ là một cái thân phận thôi. Nhưng mà mấy ngày nay, cuối cùng ta coi như là thấy được đương đại tiên sư phân lượng. Nhưng phàm là nghe người bên ngoài bí mật nghị luận Trương đạo chi lúc, Trương Vân giật cuối cùng sẽ vẻ mặt nghiêm túc, tức nhi, ngươi phải nhớ kỹ, chân nhân sư thúc không vẹn vẹn là chúng ta Long Hồ Sơn tiên sư phụ Khảo Sơn, càng là hơn chính một, là chính đạo Khảo Sơn. Ta nhớ được, tại sư gia Vũ Hóa lúc, Bắc Nguyên đã tập kết mấy chục vạn gót sắt đến nhà môn. Nhưng chân nhân sư thúc kế thừa tiên sư vị trí về sau, nhiều đến 30 vạn gót sắt, sửng sốt không dám bọn nhạn môn một bước. Nghe đến đó, Linh Tước vẻ mặt kinh ngạc, trong đầu không khỏi nhớ ra Trương đạo chi thi triển kim quang chú thời kia vĩ đại thân ảnh, lẩm bẩm nói, một vị dị sĩ, đúng là có thể ảnh hưởng đến thiên hạ thế cuộc, thật chứ là không tầm thường. Kỳ thực ngược lại cũng không trách tại thời gian rất sớm, Linh Tước đúng Trương đạo chi không có ấn tượng gì. Vì lúc đó, thiên hạ dị sĩ đàm luận nhiều nhất hay là Long Hổ Lục Kiệt. Với lại, bọn hắn cũng nhất trí cho rằng vị kế tiếp Long Hổ Sơn tiên sư nhân tuyển nhất định là Long Hổ Lục Kiệt một trong số đó. Ai biết, nửa đường đúng là năng lực toát ra cái Trương đạo chi đâu. Linh Tước đối với cái này thì có chút khó hiểu, dứt khoát liền đem tự thân hoang mang hỏi ra. Trương Vân giật suy nghĩ một lúc, nói, ở trong ấn tượng của ta, chân nhân sư thúc luôn luôn rất điệu thấp. Trước đây cùng phái khác liên thủ trừ yêu lúc, chân nhân sư thúc thì cũng không tự mình động thủ, mà là đi đến nơi khác, đem cơ hội lộ mặt cho chúng ta. Chúng ta tại đột phá cảnh giới, kinh mạch cảnh ngộ ngăn chặn lúc, cũng đều là chân nhân sư thúc dùng kỹ xảo đả thông chúng ta kinh mạch bế tắc. Chân nhân sư thúc là người tốt. Nói đến, rất lâu không có bị chân nhân sư thúc đánh, thực sự thật hoài niệm a. Linh Tước biết miệng. Đây là cái gì đam mê? Dừng một chút, Trương Vân giật lại nghiêm mặt nói, tóm lại, tại chúng ta mấy vị sư thúc kia tổ chức mặt mọi người tuyên bố, do chân nhân sư thúc kế thừa thiên sư vị trí lúc, Long Hổ Sơn 3000 nội môn đệ tử, không một người chất vấn. Chúng ta đều cho rằng, vị trí kia nên là chân nhân sư thúc. Ngoại giới người đều cho rằng, hẳn là Long Hổ Lục Kiệt đi ngồi vị trí kia. Nhưng mà, chỉ có Long Hổ Sơn môn nhân nhất trí cho rằng, trừ ra Trương Đạo Chi bên ngoài, không người có thể phối ngồi vị trí kia. Kỳ thực ngay cả Trương Đạo Chi cũng không biết chút nào. Long Hổ Sơn môn nhân đã sớm đem hắn coi là bọn hắn đáng giá đời sau đi theo người kia, sinh tử không hối hận. Một ngày sau, Tề Lỗ cảnh nội, Tề Châu thành, một chỗ dưới mặt đất trong phường thị. Này chợ bị địa phương người xưng là chợ quỷ. Giáp tí trước, ngay lúc đó toàn chân trưởng giáo chân nhân cùng đến từ Đông Hải cường đại yêu vương nơi này quyết chiến, đem nửa tòa Tề Châu thành mặt đất đánh tới luân hãm. Sau đó, có thế lực thần bí vào trong thành này, đem kia đánh tới luân hãm địa vực, trải qua thích đáng kinh doanh sau đó, tạo thành một tòa dưới mặt đất chợ. Bởi vì quỷ này thì chỉ có thể do dị sĩ đi vào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đông đủ châu bách tính bình thường sinh hoạt. Do đó, quan phủ liền thì mặc kệ phát triển tiếp. Rốt cuộc, liền xem như người làm quan, thì không muốn tùy tùy tiện tiện, thì treo chọc một cây lớn rễ sâu dưới mặt đất dị sĩ tổ chức. Giờ phút này, chợ quỷ ngừng kinh doanh, nhưng vẫn có mấy trăm dị sĩ tề tụ tại đây. Bọn hắn mang mặt nạ, trên trán cột vải trắng, chính đang sôi nổi nghị luận nhìn. Đại hiền lương sư chết rồi, chết tại Long Hổ Sơn tiên sư thủ hạ, thù này không thể không báo. Trương tiên sư muốn tiếp cái này thừa phụ, thì chớ trách ta và tâm ngoan thủ lạn. Ta Thái Bình đạo đệ tử từ trước đến giờ có thù tất báo, đây là quy củ. Đúng lúc này, có một thiếu niên lang cũng không mang mặt nạ, hắn chậm rãi đi vào mọi người trước mặt. Trong lúc nhất thời, mấy trăm dị sĩ lặng ngắt như tờ, ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người hắn. Thiếu niên này mặt hướng mọi người, cũng không bất luận cái gì vẻ sợ hãi, trầm giọng nói: Thái Bình đạo không thể một ngày vô chủ. Đại hiền lương sư vị trí ta muốn ngồi, ai đồng ý, ai phản đối? Vừa dứt lời, tất cả mọi người lần nữa nghị luận lên. Cho đến cuối cùng, có một tên trưởng giả chậm rãi mở miệng nói: ngươi muốn ngồi vị trí này cũng không phải không thể. Dựa theo quy củ, ngươi muốn giúp sư phụ của ngươi, cũng là đại hiền lương sư báo thủ, nếu không, ngươi nhưng không có tư cách này ngồi ở vị trí này. Thiếu niên bỗng nhiên khẽ cười một tiếng: tìm tiên sư báo thủ, chỉ bằng ta, bằng các ngươi? Các ngươi tại Trương Thiên sư trước mặt là cái thá gì? Lời này vừa nói ra, mấy trăm dị sĩ lập tức nổi giận đùng đùng, làm bộ muốn đem thiếu niên này cho tháo thành tám khối. Nhưng mà, thiếu niên đối bọn họ cũng không mảy may ý sợ hãi, hắn phảng phất tự giễu mở miệng nói: đừng nói là các ngươi, ngay cả ta, ở chỗ nào vị Trương Thiên sư trước mặt thì không phải là một món đồ. Chương 128, thiếu niên Lý Trường Sinh. Chương 128, thiếu niên Lý Trường Sinh. Thiếu niên lang bên ngoài tâm ý nói là, liền xem như đem tất cả Thái Bình đạo đệ tử cũng trói đến một biên. Nhiều lắm là cũng là nhường vị kia Trương Thiên sư mệt nhọc mấy ngày thôi. Rốt cuộc, giết người cũng cần khí lực. Đây là mọi người đều biết sự thực. Nhưng vì sao những người này còn muốn tập hợp một chỗ bàn bạc là đại hiền lương sư báo thù một chuyện? Vì đại hiền lương sư chết rồi, Thái Bình đạo rắn mất đầu. Gia nhập này phái tu sĩ, trên tay người nào không có mấy đầu vô tội tính mệnh. Bọn hắn cả đời đều sẽ bị tiêu trên tà đạo nhãn hiệu. Đợi cùng nhau, còn có thể có một báo đoàn sưởi ấm chỗ. Nhưng giả sử vì rắn mất đầu, như vậy tàn, tương lai đơn đả độc đấu kết cục, chắc chắn sẽ là chết không yên lành. Bởi vậy, bọn hắn cần một lý do, một cái mục đích, tiếp tục báo đoàn sưởi ấm. Mà làm đại hiền lương sư báo thủ chính là một rất tốt lý do. Ai lại sẽ quan tâm thật sự đem mục đích này hoàn thành đâu? Đại gia hỏa ngầm hiểu ý thôi. Chỉ là bây giờ tầng này tấm màn che bị thiếu niên lang để lộ, nhường tất cả mọi người có chút thẹn quá hóa giận. Buộc cho ngươi hay là đại hiền lương sư thân truyền đệ tử, ngươi nếu không dám vì sư phụ ngươi báo thủ, liền thiếu ở chỗ này nói lời trân trọng. Muốn ngồi vị trí kia, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi trẻ tuổi, ngươi liền xem như đại hiền lương sư thân truyền đệ tử, mà dù sao quá trẻ tuổi, và chúng ta những người này lão lúc tự nhiên là có ngươi ngày nổi danh. Kể một ngàn nói một vạn, bọn hắn cũng không muốn để cho thiếu niên này lang ngồi ở vị trí này bên trên. Đối với hôm nay cái bây thế, thiếu niên lang như là sớm có đoán trước, chư vị phàm là có cho là ta không xứng ngồi ở đại hiền lương sư trên vị trí này, mặc dù đứng ra. Sau đó, thật chứ có người cất bước mà ra, ta không phục. Vừa dứt lời, thiếu niên lang lợi dụng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đem nó thân thể băng liệt, huyết nhục văng tung tóe. Một ít lớn tuổi người thấy này không biết tên bí thuật, lập tức trong lòng một giật mình, vũ khí triều nguyên chi cảnh, là Thái Bình yếu thuật. Tiểu tử này, không còn nghi ngờ gì nữa. Bọn hắn đều có chút e ngại thiếu niên ở trước mắt lang. Chưa đầy 20 tuổi, liền đã đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Tương lai, tất nhiên năng lực tại trên đường trường sinh đi được cực xa. Thậm chí có thể sánh vai Long Hổ Sơn mấy vị kia lão gia hỏa. Dạng này người, có tư cách có thể trở thành Thái Bình đạo đại hiền lương sư. Hiện tại, ai đồng ý? Ai phản đối? Thiếu niên lần nữa nhìn về phía mọi người. Lần này, hồi lâu cũng không có người đứng ra nói chút ít thanh âm phản đối. Thiếu niên như là tại trải nghiệm nhìn một hồi dự kiến trong sự việc, cũng không bởi vì trước mặt rất nhiều dị sĩ phản ứng mà vui vẻ, chỉ là vẻ mặt bình thản mở miệng nói: từ hôm nay trở đi, ta, Lý Trường Sinh, chính là Thái Bình đạo tân nhiệm đại hiền lương sư. Nói đến chỗ này, hắn chậm rãi bước về phía một chỗ bậc thềm. Tại nấc thang cuối cùng, có một thanh khắc họa nhìn bắt quái đồ án cái ghế. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, vẫn như cũng là mặt không thay đổi nghiêm mặt nói: ta thân làm đại hiền lương sư phát ra bảy thứ một cái mệnh lệnh, chính là từ đó khắc vì thủy, giải tán Thái Bình đạo. Sau này như lại có người đánh lấy Thái Bình đạo cờ hiệu bên ngoài làm sàng làm bậy, ta Lý Trường Sinh liền cùng hắn không chết không thôi. Sơn Hải Kinh Nam Sơn Kinh, lại đông 300 dặm, nói Thanh Khâu Chi Sơn, Sơn Hải Ngoại Kinh Độ Đông, Thanh Khâu Quốc ở tại Bắc, hắn hổ bốn chân cửu vĩ, Đại Hoàng Kinh Độ Đông, có Thanh Khâu Chi Quốc, có hổ, cửu vĩ. Quy tàng khải thệ, hoàng đế giết đối với Thanh Khâu. Nguyên Hòa quận huyện trí, đủ cảnh công hữu mã ngàn tứ, điền tại Thanh Khâu. Trương Đạo Chi vị trí được thời đại này, cùng hắn kiếp trước cực kỳ tương tự. Tại đây cái tu tiên trong thế giới, cũng không Sơn Hải Kinh và Kỳ Thư, hắn đối với trong sách nội dung, sớm đã không nhớ rõ lắm rồi. Nhưng cũng nhớ mang máng, căn cứ không ít văn hiến ghi chép, Thanh Khâu hơn phân nửa ngay tại Tề Lô cảnh nội. Với lại, Thanh Khâu chi quốc cực lớn. Sau đó, theo Phong Thần đại chiến sau khi kết thúc, các thánh nhân sửa lại địa thủy phong hỏa, nhường Sơn Hải quy về Sơn Hải, Thần Châu quy về Thần Châu. Như vậy, Sơn Hải thế giới dần dần bao phủ tại mênh mông trong dòng sông lịch sử. Nhưng này không có nghĩa là Sơn Hải thế giới không tồn tại. Trương Đạo Chi đi hướng Thanh Khâu, nói theo một ý nghĩa nào đó, là mở ra Thần Châu mặt đất cùng Sơn Hải thế giới ở giữa lối đi. Nói cách khác, Thanh Khâu đã không thuộc về thế giới này rồi. Nhưng mà, Thần Châu cùng Sơn Hải thế giới rốt cuộc cùng thuộc về một mạch. Theo năm tháng di chuyển, Thanh Khâu sẽ ở cái thế giới này lưu lại một chút ít dấu vết, mà có năng nhân dị sĩ liền thông qua cái này dấu vết đi hướng Thanh Khâu hoặc là cái khác một ít Sơn Hải thế giới. Tỷ như Lạng Kha Cờ Duyên, lại tỷ như Đào Hoa Nguyên Ký các loại. Này hai thiên trong chuyện xưa nhân vật chính, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là từ Thần Châu thế giới đi hướng Sơn Hải thế giới. Lượng giới tuy là cùng thuộc về một mạch, nhưng bởi vì thánh nhân sửa lại địa thủy phong hỏa nguyên nhân, sứ lượng giới âm dương luân chuyển, càn khôn trật tự và đã xảy ra to lớn biến hóa. Đào Yêu cũng chỉ là nghe trong tộc Hồ Yêu đề cập, ở nhân gian có người tại Tảo Châu nơi mở ra đi hướng Thanh Khâu kết giới, nhưng mà nàng cũng không hiểu biết cụ thể mở ra kết giới phương thức. Nói cách khác, từ Đào Yêu quyết định rời khỏi Thanh Khâu một khắc kia trở đi, thì không có còn muốn qua muốn về Thanh Khâu. Nàng cũng không cảm thấy mình mệnh chân quý cỡ nào, nhưng mà Trương Đạo Chi cần kỳ hoa dị thảo, nàng vui lòng lần nữa trở về Thanh Khâu. Mặc dù lại bởi vậy gặp phải một ít mạo hiểm, tỉ như gả cho chính mình không thích yêu. Trương Đạo Chi nghe Lý Quỳnh Tiêu nói qua, bởi vì năm tháng thay đổi duyên cớ, cho dù là thánh nhân cải tạo địa thủy phong hỏa, cũng sẽ tồn tại một vài vấn đề. Hai hơn ngàn năm trước, Thanh Khâu nơi từng tái hiện thế gian. Lúc đó dị sĩ vì đoạt được Thanh Khâu nơi thiên tài địa bảo, mượn đường Tào Châu đi hướng Thanh Khâu. Long Hổ Sơn tổ sư vì không để Thanh Khâu tịnh thổ bị dị sĩ xâm chiếm, liền ra cố ngày xưa thánh nhân sở thiết ở dưới kết giới. Sứ Thanh Khâu lại một lần nữa rời xa nhân gian mặt đất, tự thành một thể. Mà bây giờ Trương Đạo Chi đi vào Tào Châu, chính là muốn tìm thấy ngày xưa tổ sư ra bố trí gông cùng xiềng xích chỗ. Đối với cái này bí ẩn, đương thời đã không có bao nhiêu người hiểu rõ rồi, Lý Quỳnh Tiêu là một cái trong số đó. Nàng có thể biết là bởi vì Trương Tiên đối nàng đề cập qua đoạn chuyện cũ này. Làm Trương Đạo Chi căn cứ Lý Quỳnh Tiêu miêu tả, tìm thấy chỗ kia kết giới địa điểm lúc, lại là thông suốt sử suốt. Chỉ vì kia bị tổ sư bố trí gông cùng xiềng xích nơi, bây giờ đã biến thành một cái ầm ầm sóng dậy thủy mạch. Là Vân Hà. Lý Quỳnh Tiêu nói, Tào Châu bắc hành 200 dặm, tức là sở hạ gông cùng xiềng xích địa điểm. Trước sớm, nơi này có lẽ là một mảnh khu rừng rậm rạp, thì có lẽ có thật dài sơn mạch vắt ngang nơi đây. Nhưng ở chỗ này có thể tu tiên thế giới bên trong, không có gì là đã hình thành thì không thay đổi. Tổ sư sở hạ gông cùng xiềng xích, có thể thì giấu kín ở chỗ này Vận Hà bên trong. Mên mông Vận Hà, nếu muốn tìm kiếm, sao mà không dễ. Nhưng mà, Trương Đạo Chi từ trong túi càn khôn chậm rãi xuất ra Vận Hà dư đồ. Nếu là tầm thường dị sĩ, cho dù đâm đầu thẳng vào này Vận Hà bên trong, tại mên mông thủy mạch trong, chỉ sợ thì tìm không thấy thời cổ gông cùng xiềng xích. Vì Long Hổ Sơn tổ sư sở hạ chi gông cùng xiềng xích, tất nhiên là cực kỳ bí ẩn. Chẳng qua, thân có Vận Hà dư đồ Trương Đạo Chi, lại năng lực thông qua này đồ, kỹ càng cảm giác được mênh mông Vận Hà bên trong dấu kín nhìn một số không giống bình thường ký tức. Những ký tức này, mặc dù đã bị 2000 năm năm tháng chỗ làm nhạt, nhưng chỉ cần tồn tại, liền có thể bị nắm giữ dư đồ Trương Đạo Chi phát hiện. Thật không biết là tạo hóa trêu ngươi hay là trùng hợp. Trương Đạo Chi thông qua Vận Hà dư đồ, nộ ra được rất nhiều thứ, tỉ như ngắn ngủi ngưng tụ thiên địa nhân lực lượng, có thể chém thân cửu tiên. Ngày hôm nay, hắn lại muốn thông qua này đồ tìm thấy tổ sư gia đã từng sở hạ gông cùng xiềng xích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy Trương Đạo Chi vừa dứt lời, Vận Hà dư đồ đã chậm rãi trôi nổi đến giữa không trung. Trong lúc nhất thời, quay chung quanh tại Tảo Châu phụ cận Vận Hà bên trong, tất cả lớn nhỏ sinh linh, bao gồm hành xử tại mặt nước thuyền, đều bị Trương Đạo Chi thấy vậy rõ ràng. Hắn thử nghiệm tìm kiếm đã bị năm tháng hòa tan tổ sư khí cơ, tìm được rồi. Trương Đạo Chi trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, sau đó cùng Đại Nưu, Đào Yêu cùng nhau ngập vào dư đồ bên trong. Nơi đây, quả thực có ta Long Hổ Sơn công pháp khí cơ tồn tại. Dòng dã 2000 năm rồi, nhưng mà, này loạn khí cơ, nhưng như cũng có vẻ tinh thuần vô cùng. Tổ sư ra cảnh giới, đến tuột cùng đạt đến trình độ nào? Thánh nhân sao? Đã tới một mảnh trong thủy vực Trương Đạo Chi, đang cẩn thận cảm nội chung quanh tồn tại nào đó khí cơ. Mặc cho năm tháng cọ rửa, khí cơ đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng lại chân thực tồn tại. Có thể, người bên ngoài cảm giác không đến. Nhưng thân có tổ sư truyền thừa Trương Đạo Chi, lại như thế nào cảm giác không đến đâu? Có dư đồ chí bảo hắn, cho dù đi vào thủy vực này bên trong, thì như hành tẩu tại đất bằng, cũng sẽ không nhận dòng nước trở ngại. Đào Yêu luôn luôn đợi tại hắn trong càn khôn đại, cũng không nhận ảnh hưởng gì. Mà Đại Nưu vì có tu vi tại, cho nên ở trong nước cũng có thể tự nhiên hô hấp, bây giờ nó dường như biến thành một đầu thủy nưu, đang truy đuổi bảy cá chơi bùa. Trương Đạo Chi lười nhác của nó, hắn đang tìm mở ra gông cùm xiềng xích phương pháp. Tổ sư sở hạ gông cùm xiềng xích, chỉ sợ cũng Long Hổ Sơn bí thuật hoặc là đạo môn chi pháp. Muốn mở ra gông cùm xiềng xích mấu chốt, ngay tại ở tìm thấy tổ sư ra là dùng biện pháp gì thi hạ cái giới. Ta tại Long Hổ Sơn thời từng nghe nói, tổ sư năm đó bế quan luyện đan thời khắc, tại Long Hổ Sơn đã từng bố trí kết giới, mà bố trí kết giới thủ đoạn chính là. Nghĩ đến đây, Trương Đạo Chi bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, an thổ địa thần chú.
Chương 129, Thanh Câu chương 129, Thanh Câu An Thổ thần chú, chính là đạo giáo bát đại thần chú một trong. Cho dù là thiên phú dị bẩm người, như Trương Vân Giật, Á Xuân các loại, cố gắng cả đời thì rất khó đem kia bát đại thần chú dung hội quan thông. Cho dù là lão tiên sư Trương Tiên, cũng bất quá tinh thông trong đó 4 năm mà thôi. Nhưng mà, Trương đạo chi lại năng lực thuần thục tự nhiên sử dụng bát đại thần chú. Lão tiên sư sở dĩ lựa chọn hắn, ở trên người hắn bố cục tính toán, là bởi vì hắn đáng giá lão tiên sư như thế. Tự thân trước có giá trị, mới đáng giá người bên ngoài đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Chỉ là, nhiều người đời không dám tin là, trên Long Hồ Sơn Trương đạo chi cũng không biết tự thân có giá trị gì. Cho dù là hiện tại, hắn đối với mình mạnh bao nhiêu, tiềm lực của mình lại tại nơi nào, hắn cũng là kiến thức được đời. Nếu là người đời nói ra chính mình không biết mạnh bao nhiêu, chắc chắn sẽ bị người khác chế nhạo. Nhưng này sự kiện lại chân thật xảy ra trên người Trương đạo chi. Bên Mông thủy mạch bên trong, Trương đạo chi như hành tẩu tại lục địa thời bình thường, đi vào tổ sư khí tức nồng nặc nhất chỗ, tay bấm đạo quyết, cất cao giọng nói, nguyên thủy an trấn, phổ nói với Bạt Linh. Nhạc khinh thật quan, thổ địa chỉ linh. Trái xã phải tắc, không được vọng kinh. Đạo giáo bát đại thần chú, cũng là không cần nói ra cấp như luật lệnh này năm chữ chú ngữ. Chỉ vì này bát đại thần chú, bao hàm toàn diện, ẩn chứa chí cao thiên địa vĩ lực. Trên đời này, có thể sử dụng người, lác đác không có mấy. Trung hợp, Trương đạo chi chính là một cái trong số đó. Quy y đại đạo. Lẩm bẩm ở đây Trương đạo chi, đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút, gàn từng chữ, nguyên, thử, lợi, trinh. Khoảnh khắc, nguyên bản nước chảy xiết, dường như bị một thanh từ trên trời giáng xuống lợi kiếm chặt đứt giống như. Sông lớn trực tiếp đi ngược dòng nước. Sau đó lại như do chân long bài bố, tại trong nháy mắt, những kia dòng nước lại tạo thành một đạo to lớn vòng xoáy. Trương đạo chi thân ở vòng xoáy trong, đang nghiêm túc cảm ngộ quanh mình biến hóa. Tổ sư năm đó sở hạ gông cùng xiển xích, quả thực chính là an thổ địa thần chú. Chỉ là trải qua mấy ngàn năm lâu, kết giới hiệu quả vẫn như cũ cứng không thể phá. Tổ sư cảnh giới, đến tột cùng đạt đến thế nào độ cao? Giờ khắc này Trương đạo chi mới thật sự hiểu, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Giả sử đời thứ nhất Trương tiên sư tại thế, Trương đạo chi cho rằng, vì hắn hiện tại chắc chắn không phải hắn đối thủ. Hắn còn nhớ, tại đạo giáo ghi chép bên trong, đời thứ nhất Trương tiên sư vị trí thời đại. Dân gian mặc dù không yên ổn, nhưng thế tục vương triều thống trị, tổng thể mà nói, coi như an ổn. Nhưng đối với dị sĩ giới mà nói, lại là một phong vân khuấy động thời đại. Dân gian thế tục vương triều có phân bóng thời khắc. Dị sĩ giới cũng giống như thế. Tỷ như phong thần đại kiếp trước đó, xiển, tiệt hai giáo trăm hoa đua nở, bất kể nhân cùng yêu, cao thủ tầng tầng lớp lớp. Lại tỷ như trăm nhà đua tiếng thời kỳ, liệt tử tranh hùng tại thế. Có thể cường thịnh sau đó, mang tới, thì là có tính chất hủy diệt thế đạo. Cái gọi là vật cực tất phản, chính là cái đạo lý này. Đời thứ nhất Trương tiên sư thời đại, dị sĩ giới thì cường thịnh đến rồi cực hạn, nhưng vì sao, trừ ra xuất hiện một vương mãng xoắn chính, để người ở giữa gặp phải chiến loạn bên ngoài, liền không có gì hủy thiên diệt địa nhiễu loạn. Nguyên nhân cũng là bởi vì có đời thứ nhất Trương tiên sư tại. Trương đạo chi luôn luôn sợ hãi thán phục tại tổ sư gia thực lực, là bởi vì hắn cảm giác muốn xứ dị sĩ giới hoặc người thế tục ở giữa giới, bình ổn vượt qua đại kiếp, chỉ có đạt tới tổ sư loại cảnh giới đó. Nhưng hắn hiện tại khoảng cách đi đến một bước kia còn quá xa vời. Theo trong nước vòng xoáy càng lúc càng lớn, Trương đạo chi thì nhạy bén cảm giác được, là bởi vì quanh mình linh lực ba động mới khiến hiện tượng này xảy ra. Ở tại dưới chân, chợt có cùng loại kỳ môn cục bát quái đồ án xuất hiện. Hắn không khỏi lẩm bẩm nói, thuật sĩ cùng đạo sĩ khác biệt lớn nhất ngay tại ở, thuật sĩ cũng không như đạo sĩ như vậy, trực tiếp thông qua chú thuật hoặc là pháp khí dẫn ra thiên địa tự nhiên vĩ lực, mà là làm cục. Ngàn năm qua, số một thuật sĩ thuộc về Lý Thuần Phong, chứ cắt ngọa long đám người. Nhất là hắn, càng là hơn lấy thiên địa làm cục, đi đẩy di chuyển đại thế đi về phía. Tổ sư cái bẫy, không thua gì che khuất bầu trời rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn dưới chân xuất hiện một cánh cửa. Hắn lần nữa có chỗ sợ hãi thán phục, Huyền Tân môn là thiên địa căn, liên tục như tổn, dùng không cần. Nguyên lai là chuyện như vậy. Những lời này vốn là đang nói rằng căn nguyên, nhưng dùng tại thuật pháp bên trên, Trương đạo chi lại có khác nhau giải thích. Người đời nói thiên hạ đạo môn là một nhà, là bởi vì bất kỳ chỗ khác nhau nào hình thức đạo giáo đều thoát thai từ đạo gia, mà đạo gia thủy tổ chính là lão tử Lý Nhĩ. Đạo gia cùng đạo giáo cũng không giống nhau, chỉ vì hôm nay chi đạo giáo đã không nhiều truy cầu trị thế chi đạo. Chẳng qua trong thiên hạ đạo giáo thuật pháp có thêm tại dịch kinh cùng đạo đức kinh. Đạo giáo môn nhân đem này hai bộ kinh thư cho rằng căn nguyên. Đồng lý, đời thứ nhất Trương tiên sư năng lực vì che khuất bầu trời thủ đoạn, bố trí kết giới này, đồng dạng cũng là tìm được rồi căn nguyên. Chuyện này đối với Trương đạo chi mà nói rất trọng yếu. Có thể, giả sử năng lực tìm ra cái đó nhất hắn cũng liền không cần chấp nhất tại sớm ngày đột phá trúc cơ cảnh, đạt tới tam hoa tụ đỉnh cảnh. Chỉ tiếc, tại truyền thống trong quan niệm, không thành thánh, một khó tìm. Nói cách khác, Trương đạo chi không đột phá cảnh giới, sẽ vẫn luôn cùng cái đó một, có cách nhau một bức tường. Bức tường này, tháng qua ngày đêm khác biệt. Trương đạo chi tập trung ý chí, đem lại ngư gọi, liền ngập vào dưới chân cánh cửa kia bên trong. Đợi hắn biến mất sau đó, môn chậm rãi khép lại. Nguyên bản nhấc lên sóng lớn trường hạ, thì đã gió êm sóng lặng. Thanh Câu, do năm tòa dãy núi vờn quanh một chỗ đồi núi bên trên, có một chỗ nhìn lên tới cũng không thu hút nhà tranh. Mắt trần có thể thấy, có thật nhiều sắc thái lộng lẫy hồ ly đang nơi đây chơi bừa. Nhìn thật kỹ, những kia hồ ly hình dạng, đúng là cũng cùng mặt người tương tự. Trong đó có một con hồng hồ, đúng là có 5 cái đuôi. Nó nhún nhảy một cái đi vào nhà tranh trước, huyễn hóa thân người, quỳ gối nhà tranh trước, cung kính nói: "Thanh Câu quân, Đông Hải lại phái người đến rồi,
bọn hắn muốn gặp Đào Yêu. Vừa dứt lời, trong nhà tranh vẫn là không có người đáp lại. Chợt, đúng lúc này, Thanh Khâu chân trời chỗ, có thiên địa giáp giới nơi, dường như một bức duy mỹ bức tranh, đem thiên địa tương liên. Đột nhiên, có đất sụp sơn lay cảm giác, một sợi lưu quang từ thiên địa đụng vào nhau chỗ, nặng nề rơi vào nơi khác. Một ít trẻ tuổi hồ ly, tại trong lúc nhất thời, đều cũng có chút ít hoảng hốt lo sợ. Vì luôn luôn gió êm sóng lặng Thanh Khâu, từ trước đến giờ không có xuất hiện qua như thế dung chuyển lớn. Thật lâu, một tên ngồi ngay ngắn ở trong nhà tranh, râu mép hoa dâm lão giả, chậm rãi mở ra hai mắt, có người xung bảo. Hắn thanh thế không lớn, lại năng lực rõ ràng rơi vào Thanh Khâu cảnh nội, mỗi một cái hồ ly trên người. Vì gối nhà tranh bên ngoài hồng hồ lập tức trong lòng giật mình, là người. Có người vượt qua Đông Hải, đi tới chúng ta nơi này. Tuy nói Thanh Khâu đại lục đã thoát ly Cửu Châu nơi tự thành một thể, nhưng lại như cũ tồn giữa thiên địa, trong tự nhiên, lại tại ngũ hành trong. Như là Đông Hải yêu tộc trong, sẽ tồn tại một ít thông hướng Thanh Khâu bí cảnh. Nhân gian bách tính hoặc là tu sĩ, nghĩ đến đi vào Thanh Khâu nơi, trừ phi có kỳ ngộ, hoặc là vượt qua mênh mông bát ngát Đông Hải. Đối với Đông Hải yêu tộc tới nói, Thần Châu nơi là khu vực cấm. Nhưng đối với Thần Châu dị sĩ mà nói, Đông Hải đồng dạng là không thể dễ dàng chen chân nơi. Mời Thanh Khâu quân chỉ rõ, đến ta Thanh Khâu người, cần làm chuyện gì? Hồng Hồ mở miệng lần nữa hỏi. Lão giả kia không nói, chỉ là chậm rãi đứng dậy. Hắn cái đầu cũng không tính quá cao. Nếu là dựa theo Thương Chu thời đại phổ biến đo lường tiêu chuẩn mà nói, chỉ có cao nửa trượng, hẹn tương đương 15 mễ. Đứng dậy lúc, hoa dâm râu mép có thể rủ xuống rơi xuống mặt đất. Đối với có mấy trăm tuổi tuổi tác hồ yêu tới nói, không có ai biết vị này Thanh Khâu quân sống bao nhiêu tuổi. Bọn hắn chỉ biết là, theo bọn hắn ký sự lên, Thanh Khâu chính là do hắn định đoạt. Lão giả đi ra nhà tranh, liếc mắt nhìn Nhật Nguyệt cùng treo thương khung, rũi ra lưng mỏi, vừa tỉ mỉ địa chỉnh lý một chút râu mép, là yêu nhi nha đầu kia quay về rồi. Về phần người kia, ở xa tới là khách, cảnh giác một ít. Thanh Khâu thiên địa đụng vào nhau chỗ. Trương đạo chi sau khi rơi xuống đất, dò xét bốn phía, đã thấy nơi đây hơn hẳn một tòa thế ngoại đảo nguyên, giống như tiên cảnh. Nhật Nguyệt cùng treo, ánh nắng ôn hòa, bốn mùa như mùa xuân, cỏ xanh như tấm đệm. Ở nhân gian, cổ thụ che trời, có thể chỉ là một cái hình dung tử. Rốt cuộc, có rất ít cây thật chứ năng lực thông thiên. Nhưng mà tại Thanh Khâu, Trương đạo chi rất dễ dàng có thể nhìn thấy một ít che khuất bầu trời đại thụ che trời. Với lại trên cây, trên mặt đất, không chỉ là có hồ ly, còn có các loại cổ quái kỳ lạ, nhường hắn nhất thời không gọi nổi tên tiểu động vật. Dõi mắt trông về phía xa, giống như một bức tranh thủy mặc bị người chậm chậm mở ra. Cho dù là tại Long Hồ Sơn, hắn thì chưa bao giờ từng thấy kỳ lạ như vậy quan cảnh. Từ lại tới đây về sau, hắn đã xem Đào Yêu theo trong túi càn khôn phóng ra. Đào Yêu hô hấp lấy Thanh Khâu không khí, từ cảm giác một hồi hài lòng, nhưng rất nhanh, bởi vì trong lòng nghĩ dậy rồi một số việc, lập tức lại mất mát. Đúng lúc này, xa xa trong rừng truyền đến từng đạo thanh âm cực kỳ dễ nghe. Đào Yêu hưng phấn mà nhảy dựng lên, lôi kéo Trương đạo chi ngón tay nhỏ, hồ tướng nhân âm thanh hơi có vẻ đáng yêu nói, là Lộ Minh. Đạo trưởng ca ca, Thanh Khâu hiệu cùng nhân gian không giống nhau, nghe được thanh âm của bọn nó sẽ đem lại hảo vận. Đạo trưởng ca ca, ta dẫn ngươi đi xem. Đạo trưởng ca ca, là cái này quê hương của ta, đẹp không? Đạo trưởng ca ca, là quê hương của ta đẹp hay là ta đẹp? Đạo trưởng ca ca. Chương 130, mang theo nữ nhi của ta đi. Chương 130, mang theo nữ nhi của ta đi. Thanh Khâu sơn cũng rất cao, thảm nhập vân tiêu. Thanh Khâu hà thì vô cùng thanh, trong nước sông còn có Trương đạo chi chưa từng thấy qua con cá. Thông qua Thanh Khâu, hắn có thể dòm ngó năm đó sơn hải thế giới chi trắng lệ. Chẳng qua, đều là sự tình trước kia rồi. Thanh Khâu trọng yếu nhất khu vực chính là Ngũ Chỉ Sơn. Đương nhiên, kia năm tòa sơn cũng không phải là ép tôn hầu tử Ngũ Chỉ Sơn, mà là Thanh Khâu Ngũ Hành Sơn. Lời đồn có nói, đó là Thanh Khâu pháp trận, khống chế cả tòa Thanh Khâu mưa thuận gió hòa. Thì có người nói, Thanh Khâu nơi càn khôn trật tự, âm dương điều hòa, toàn bộ nhờ kia năm tòa sơn. Nếu đem Thanh Khâu thế giới so sánh một hồi đại trận lời nói, Ngũ Hành Sơn chính là trận nhãn. Nhà của Đào Yêu tại Ngọc Huyễn Phong, nơi này là Thanh Khâu Kim Hành Sơn cũng là ngũ hành đứng đầu. Chu Dịch có lời, Ngọc Huyễn ở trên, cương đu tiếp vậy. Huyễn là thai đỉnh, cho nên thuộc vàng. Lúc này, Đào Yêu trong nhà đã vây đầy do hồ yêu miễn hóa người, có nam có nữ, nói có 4-50 chúng. Những người này dường như đại biểu cho Thanh Khâu đỉnh tiêm chiến lực. Bây giờ bọn hắn đều đang sôi nổi nghị luận nhìn. Thanh Khâu quân mới vừa nói rồi, Đào Yêu đã quay về rồi, Đông Hải yêu tộc muốn cưới nàng, chúng ta nếu không ứng, chỉ sợ Thanh Khâu lại khó gió êm sóng lặng. Khi nào ta Thanh Khâu cần nhờ gả nữ mới có thể đổi lấy thái bình? Theo ta được biết, Đông Hải yêu tộc tứ hải tam đảo hải tộc cũng không phải trên dưới đồng lòng. Mấu chốt, Thanh Khâu thể nội tồn tại cố lực lượng kia, sẽ cho ta Thanh Khâu đem lại tai họa ngập đầu. Đào Yêu phụ mẫu thì như là một đôi cực kỳ đàng hoàng nông gia vợ chồng. Bọn hắn đứng chung một chỗ, nghe những người trước mắt này nghị luận, trong lòng nhất định là có chút không thoải mái. Một lát sau, Đào Yêu phụ thân tên là một sinh thực lực thường thường, vẹn vẹn mở hai đôi, trong Thanh Khâu, chiến lực chỉ có thể tính bình thường. Chẳng qua, hắn trong nhà này dường như rất có uy tín, dựng râu trừng mắt, nhìn Đào Yêu mẫu thân thải nga ngươi không phải nhìn tận mắt yêu nhi rời khỏi Thanh Khâu sao? Nàng cũng không biết trở về đường, làm sao lại quay về? Thải nga huyết mạch trong Thanh Khâu hồ tộc dường như tương đối là thủ, tục truyền chính là muội hỉ hậu duệ, đã mở 5 đôi, không dùng đến mấy năm, có thể mở 6 đôi. Đến lúc đó, trong hồ tộc, cho dù được đỉnh tiêm chiến lược rồi, tại Thanh Khâu, phàm là có thể mở 5 đôi hồ yêu, thực lực cũng tương đương với ngàn năm đại yêu. Hồ tộc tự có một bộ tu hành hệ thống, Có chút hồ yêu cho dù sống được thật lâu cũng không có quá cao thực lực, nhưng một ít dị bẩm thiên phú hồ yêu, tu hành không trải qua 100 năm, có thể liền mở ra 5 đôi hoặc là 6 đôi. Thực lực tương đương tại chưa đạp vào con đường trường sinh ngũ khí triều nguyên cảnh giới dị sĩ. Tại đào yêu cái nhà này trong, cho dù thải Nga tu hành thiên phú rất cao, đúng thực lực thường thường một sinh nhưng cũng có vẻ cực kỳ cung kính, vì đào yêu phụ thân một sinh rất đẹp trai. Lúc tuổi còn trẻ, một sinh được vinh dự thanh khâu thứ nhất mỹ nam tử. Thải Nga cũng không dám gây một sinh tức giận, ôn tồn nói, ta đích xác nhìn yêu nhi rời đi thanh khâu, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nói xong, bọn hắn trong miệng thanh khâu quân đột nhiên tới chỗ này. Thật dài râu mép kéo tới đất bên trên, đúng là không lộ vẻ dơ giấy bẩn thỉu. Hắn đến, trong nháy mắt đã ngừng lại một số người nghị luận. Sau đó, hắn nhìn về phía đào yêu phụ mẫu, ngự trọng tâm trường nói, đã sớm cùng các ngươi nói, các ngươi cho dù muốn cho nàng quãng đời còn lại dựa vào chính mình tâm ý tiếp tục sống, có thể mệnh số vật này, ai có thể nói đúng được chứ? Nghe vậy, Thải Nga đột nhiên hướng phía Thanh Khâu Quân quỳ xuống, dập đầu nói, Thanh Khâu Quân, người xem nhìn ta lớn lên, thì nhìn yêu nhi lớn lên, ngài là mẹ con chúng ta trưởng bối, ngài cứ như vậy hy vọng, yêu nhi gả cho một nàng không thích người. Thanh Khâu Quân thở dài, chỉ có Đông Hải Linh Châu có thể đem yêu nhi lực lượng trong cơ thể hấp thụ, bằng không nàng là tuyệt đối sống không nổi. Nghe đến đó, Thải Nga đột nhiên nhíu mày, quyết tâm liều mạng, đứng dậy, hồi nói móc nói, người ta cũng trong lòng rõ ràng, Linh Châu hấp thụ lực lượng trong lúc đó, hơi không cẩn thận, liền muốn bạn kiếp bất phục, đến lúc đó ngay cả kiếp sau cũng bị mất. Tất nhiên chỉ có một phần bạn xác suất, yêu nhi có thể sống sót, chẳng bằng theo nàng tâm ý đi. Thanh Câu Quân thật sâu nhíu mày, Cửu Châu thế lực đã không còn phù hộ chúng ta, bây giờ Thanh Câu cần cố lực lượng kia. Bằng không, ngươi nhường tộc nhân sau này nên như thế nào tại Đông Hải yêu tộc cảnh nội kẽ hở sinh tồn? Với lại, hiền giả tiên đoán, 2000 năm về sau, cũng là hôm nay, sẽ có một hồi đại kiếp. Thải Nga cười lạnh một tiếng, do đó, ngươi liền lấy nữ nhi của ta làm tiền đặt cược. Thanh Câu Quân thở dài, thôi, nhường đào yêu tự chọn đi. Nói đến đây, hắn đem vây tới chúng hộ phân phát. Sau đó, ngay cả chính hắn, tại bàn giao một chút lời nói sau đó, liền thì rời khỏi nơi đây. Cũng không lâu lắm, đào yêu cùng Trương Đạo Chi liền đến dưới chân núi. Ven đường bên trong, hắn gặp được rất nhiều người cùng hộ. Bọn hắn cũng không dùng đến một loại ánh mắt bất thiện nhìn về phía kẻ ngoại lai. Thực chất, những kia hồ ly, đúng người rất thân cận, cảm thấy rất hứng thú. Cái này truyền thống, từ xưa đến nay. Nếu muốn ngược dòng tìm hiểu, kia đạt được hoàng đế thời kỳ. Có đồn đãi nói, Hiên Viên hoàng đế, tại tranh giành một vùng, thu một cửu vĩ hồ xem như nghĩa muội. Sau đó, con kia hồ yêu bị người đời gọi cửu viên muội. Đào yêu tử trở lại Thanh Khâu sau đó, dường như ngay cả trên người bệnh cũng khá hơn. Cũng không phải vẻ mặt bệnh trạng bộ dáng. Chỉ có Trương Đạo Chi trong lòng hiểu rõ, nàng chẳng qua là cố giả bộ thôi. Dưới chân núi, Đào yêu lôi kéo Trương Đạo Chi bàn tay lớn, ẩn ý đưa tình nói, đạo trưởng ca ca, nghe nói các ngươi đạo sĩ đều sẽ một loại chú thuật, gọi là hóa hình chú, đúng không? Nghe vậy, Trương Đạo Chi ngồi xổm người xuống, vuốt ve đầu nhỏ của nàng, ngự trọng tâm trường nói, hóa hình chú phải được gọi cốt thống khổ, tội gì? Hóa hình chú trên bản chất cùng họa bị thuật không sai biệt lắm, thậm chí còn không có họa bị thuật bền bỉ. Nhưng mà hóa hình chú có thể đem người trở thành mã, mã trở thành người. Tại rất nhiều địa khu cũng có lưu truyền liên quan đến loại này truyền thuyết. Đào yêu lắc đầu nói, ta không sợ. Nếu là Thanh Khâu Ngọc Thạch cứu không được ta, ta có thể thì sống không nổi nữa. Quãng đời còn lại, ta muốn dùng thân người còn sống. Đạo trưởng ca ca, cầu ngươi. Trương Đạo Chi không lay chuyển được nàng. Hắn cũng biết, Đào yêu lựa chọn làm như vậy, có phải không muốn cho cha mẹ của mình nhìn thấy nàng ngay cả thân người đều không thể hóa hình từ đó lo lắng. Dứt khoát, liền theo rồi tâm ý của nàng. Đợi bọn hắn đi vào trong nhà, Đào yêu đã hóa thành thân người. Quá trình kia rất thống khổ, nhưng Đào yêu từ trước đến giờ có thể chịu được cực khổ. Cha, mẹ. Theo Đào yêu một tiếng kêu gọi. Một sinh cùng Thải Nga như là người không việc gì giống nhau, từ trong phòng đi ra, cha nàng, là nhà chúng ta yêu nhi quay về rồi, còn mang theo một vị khách nhân. Yêu nhi quay về. Người nhà đầu này, những ngày qua cũng chạy đi đâu. Trương Đạo Chi gặp nàng hai người đi tới, lúc này chắp tay nói, bần đạo Trương Đạo Chi, chính là. Lời con chưa nói hết. Thải Nga dường như là nhìn xem cái việc hiếm lạ cái dường như, quay chung quanh ở bên cạnh hắn đảo quanh, đạo sĩ. Nhìn vẫn được, cảnh giới hơi kém, sao mới là người trúc cơ? Ngươi không phải toàn chân giáo a? Đào yêu vẻ mặt ngượng ngùng, níu lại Thải Nga cánh tay, nhìn về phía Mộc Sinh, cha, người xem mẹ ta, người ta mới đến, đừng dọa đến người ta. Mộc Sinh cười ha hả nói đúng lắm, ở xa tới chính là khách, chúng ta Thanh Câu cũng đã lâu không người đến rồi. Trương Đạo Chi nhìn về phía Đào yêu cười một tiếng, ra hiệu không việc gì. Thanh Câu hồ ly rất hiếu khách, người lại tới đây, nếu không có lòng xấu xa, bọn hắn thật là bằng lòng xuất ra một ít chơi vui đồ vật đến chiêu đãi người. Thì như Thanh Câu ngọc thạch. Nơi này ngọc thạch vô cùng thuần khiết, không có một tia tạp chất. Hướng nhân gian tùy tiện ném ra bên ngoài một viên, cũng dám nói giá trị liên thành. Nhưng thứ này, tại Thanh Câu khắp nơi có thể thấy được. Đào yêu phụ mẫu vì chiêu đái Trương Đạo Chi, không chỉ lấy ra các loại ngọc thạch, còn làm rất nhiều mỹ vị món ngon. Thanh Câu hồ tộc cùng người ăn đến đồ vật là giống nhau. Trương Đạo Chi không có từ chối hảo ý của bọn hắn, thậm chí còn cùng bọn hắn uống hai chén. Sau khi cơm nước no nê, Đào yêu vốn định mang theo Trương Đạo Chi tại Thanh Câu bốn phía dạo chơi. Nhưng mà, Mộc Sinh lại tùy ý tìm lý do, mang theo Trương Đạo Chi lên núi đi. Trên đường, Mộc Sinh hỏi, người thân là người, là như thế nào đi tới ta Thanh Câu? Trương Đạo Chi đem mở ra kết giới sự việc nói ra. Tên của hắn, tại Cửu Châu nơi vô cùng vang dội. Nhưng mà, tại Thanh Câu, lại không người nghe nói qua. Thanh Câu dân chúng, chỉ biết là Trương Thiên Sư ba chữ này. mặc kệ ngươi là làm sao tới, mang theo Đào Yêu tới đây lại có mục đích gì, nói tóm lại. Nói đến đây, Mục Sinh đột nhiên dùng đến một loại ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Trương Đạo Chi, ngươi như tình cảm chân thực đãi nàng tốt, liền mang theo nữ nhi của ta đi, rời khỏi chỗ này. Chương 131, Đào Yêu lực lượng nơi phát ra chương 131, Đào Yêu lực lượng nơi phát ra mang ngài con gái đi. Trương Đạo Chi có chút ngộng. Hắn thật không dễ dàng mới tiến vào A Bần Đạo từng nghe con gái của ngươi nói về, nàng cùng Đông Hải yêu tộc có hôn ước một chuyện. Thế nhưng bởi vậy, Trương Đạo Chi luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, cần hỏi thăm hiểu rõ. Đào Yêu phụ thân Mục Sinh là sinh ra ở Thanh Khâu một tòa trong rừng, bởi vậy Đào Yêu tổ phụ liền cho hắn đặt tên là Mục Sinh phải, cũng không phải. Ngươi cũng vậy, người trong tu hành hẳn là có thể đủ nhìn ra mánh khỏe, yêu nhi đã không sống được mấy năm nữa. Giả sử nàng không đứng ra, đem chăn nhi bảo hộ ở sau lưng, như vậy nàng có lẽ có thể sống 3 năm 5 năm. Nhưng mà bây giờ, cho dù Trương Đạo Chi cho chiếm một chút hy vọng sống, nhưng này lọn sức sống nhiều lắm là có thể nhường Đào Yêu sống nửa năm thôi. Hiện nay Đào Yêu phụ mẫu đối với chuyện này còn không biết rõ tình hình, chính là bởi vì nàng không có bao nhiêu thời gian có thể sống, cho nên mới cần Thanh Khâu Hồ Linh Ngọc kéo dài tính mạng. Cứu Đào Yêu tính mệnh là Trương Đạo Chi đến Thanh Khâu một trong những mục đích. Yêu nhi, ngay cả Hồ Linh Ngọc một chuyện cũng báo cho biết ngươi. Mục Sinh hơi kinh ngạc. Thanh Khâu thừa thái ngọc thạch vô số lại chủng loại phong phú, trong đó tôn quý nhất ngọc thạch không ai qua được Hồ Linh Ngọc. Hết hạn cho đến trước mắt, cả tòa Thanh Khâu cũng chỉ có 6 khối Hồ Linh Ngọc thôi. Trước kia có 9 khối, trong đó 3 khối Hồ Linh Ngọc lưu lạc đến nhân gian, phần lớn chế thành rồi binh khí. Theo năm tháng thay đổi, người đời hơn phân nửa đã không biết Thanh Khâu chí bảo chính là Hồ Linh Ngọc rồi. Mục Sinh tiếp tục nói, thôi, ngươi cho dù hiểu rõ Hồ Linh Ngọc cũng không sao. Nhưng Hồ Linh Ngọc cứu không được nàng, thậm chí này ngọc đối nàng đưa đến hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ. Hả? Trương Đạo Chi 10 phần khó hiểu, ý của ngài là nói ngay cả Hồ Linh Ngọc cũng cứu không được nàng? Mục Sinh thật sâu thở dài, không có chính diện đáp lại hắn vấn đề. Đi thôi, ngươi theo ta đi một chỗ, thấy một người. Nơi nào? Thanh Khâu Thánh Địa, thấy chúng ta Hồ tộc chi chủ Thanh Khâu Quân. Trương Đạo Chi từng tại một quyển trong cổ tịch nhìn thấy qua đúng cửu vĩ hồ nhất tộc ghi chép. Hồ tộc cũng không xưng hô bọn hắn người dẫn đầu là tộc trưởng, mà là gọi hắn là Thanh Khâu Quân hoặc là Thanh Khâu Phu Nhân. Mục Sinh không biết tại Thanh Khâu Quân lúc gần đi, tại sao lại căn dặn vợ chồng bọn họ, một khi cái đó người sứ khác tới đây sau đó, liền mang theo người sứ khác đi gặp hắn. Nhưng ra ngoài Trương Đạo Chi cùng Đào Yêu quan hệ trong đó, Mục Sinh cho rằng, hay là có cần phải nhắc nhở hai câu, đợi ngươi thấy vậy Thanh Khâu Quân sau đó, tận lực ít nói chuyện, hắn hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái gì. Cuối cùng, Đào Yêu phụ mẫu, hay là cho rằng Trương Đạo Chi cảnh giới quá thấp, chỉ là chút cơ cảnh, cũng có thể đến giúp Đào Yêu cái gì đâu. Thanh Khâu Quân sớm đã xin đợi Trương Đạo Chi đã lâu. Dù là ngay cả Trương Đạo Chi thì chưa từng nghĩ tới, đường đường Thanh Khâu chi chủ, thế mà ở tại nơi này có nho nhỏ lưu trong. Thanh Khâu Quân nhường Mục Sinh trở về chỗ ở giờ phút này, trong nhà tranh chỉ có hai người bọn họ. Nhân gian thông hướng ta Thanh Khâu con đường đã sớm bị hiền giả bố trí gông cùng xiềng xích, kẻ ngoại lai, ngươi là làm sao ở đây? Thanh Khâu Quân để lộ ra rất nhiều tin tức. Hiền giả là chỉ tổ sư gia. Trương Đạo Chi mở miệng nói, này không quan trọng. Không quan trọng. Thanh Khâu Quân sững sờ, hắn từng gặp người, nhưng chưa từng nghĩ đến trước mặt người này đúng là như thế có hứng. Vậy ngươi cho rằng cái gì quan trọng? Trương Đạo Chi dò hỏi, ngươi là Thanh Khâu chi chủ, nghĩ đến hẳn phải biết Đào Yêu lực lượng trong cơ thể là chuyện gì xảy ra. Thanh Khâu Quân sững sờ, trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía hắn, này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, rất trọng yếu. Thanh Khâu Quân thở dài, đem Đào Yêu lực lượng trong cơ thể nơi phát ra báo cho biết Trương Đạo Chi. Phong thần chi chiến lúc, vị cuối cùng cựu vĩ hồ ạt kỷ nhạy bén cảm giác được đến từ nhân gian dị sĩ cùng thánh nhân kế hoạch. Tại Thương Triều đại hạ sắp sụp lúc, nàng vì Thanh Khâu tự tôn suy xét, liền đem tự thân cựu vĩ lực lượng phong ấn đến hồn ngọc bên trong. Hồn ngọc là Thanh Khâu đặc thù nhất ngọc thạch, có thể chứa được năng lượng cường đại, hắn giá trị tương đương với Long Hổ Sơn Tiên Sư Tam Bảo. Nội vàng vạn năm đã qua, tất cả Thanh Khâu, tuy nói người tài ba xuất hiện lớp lớp, nhưng không một người có thể khống chế hồn ngọc bên trong lực lượng. Lời đồn, Cửu Vĩ Hồ đã gần đến ư trường sinh bất tử, đến gần vô hạn tại nhân gian cái gọi là thánh nhân. Mà Thanh Khâu hồ tộc tối cao tiến hóa, chính là biến thành thập vĩ thiên hồ thì tương đương với thánh nhân rồi. Thế nhưng, từ Thanh Khâu có hồ đến nay, lời đồn chỉ có Cửu Viên muội một người đạt tới qua loại lực lượng kia. Bây giờ Thanh Khâu đã không hy vọng xa vời xuất hiện một con thập vĩ thiên hồ rồi. Giả sử trong tộc năng lực ra một con cựu vĩ hồ, liền đã có thể bảo đảm Thanh Khâu sẽ không bao giờ bị ngoại thế tới lực quấy nhiễu. Chỉ là nhiều năm như vậy đến, cũng không hồ yêu đạt tới loại cảnh giới này. Chẳng qua, vì hồn ngọc trong tích xúc lực lượng, thì đầy đủ nhường Thanh Khâu nhất thời không ngại. Một giáp đến, Đông Hải yêu tộc đã từ năm đó náo động bên trong đi ra. Bọn hắn biết được, Thanh Khâu hồn ngọc trong tích xúc lực lượng, như là xảy ra vấn đề. Thế là, dự định đem phóng đại tự thân thế lực ma trảo, ngã vào Thanh Khâu. Ma sứ hồn ngọc xảy ra vấn đề con tiên hồ chính là Đào Yêu. Một giáp tiền. Đào Yêu vừa mới sinh ra, bởi vì thể nội thức tỉnh rồi thượng cổ hồ yêu huyết mạch, Thanh Khâu Quân cho rằng nàng tương lai thành tựu có thể đạt tới bắt đuôi, có thể thủ tiêu vị trí của nàng. Thế là, đối nàng cực kỳ coi trọng, chuyên môn vì nàng sinh ra, cử hành một hồi thịnh đại cúng tế nghi thức. Tại trong lúc này, bị nâng trên tế đàn hồn ngọc đột nhiên xảy ra vấn đề. Ẩn tàng trong hồn ngọc lực lượng, đúng là toàn bộ ngập vào đến Đào Yêu thể nội. Bao gồm Thanh Khâu Quân ở bên trong, chúng hồ cũng nhất trí cho rằng, đây là thiên hữu Thanh Khâu báo hiệu. Nhưng mà, đợi Đào Yêu lớn lên một ít, bọn hắn thỉnh lình phát hiện, Đào Yêu cũng không thể đem thể nội cố lực lượng kia luyện hóa hoặc là hấp thụ. thuộc về cửu vĩ hồ lực lượng quá mức cường đại rồi. Vì bảo toàn Đào Yêu tính mệnh, Thanh Câu Quân bất đắc dĩ vì hồ linh ngọc tạm thời áp chế Đào Yêu thể nội nóng nảy lực lượng. Thế nhưng ngay tại trước đây ít năm, ngay cả hồ linh ngọc cũng lên không đến bất luận cái gì áp chế hiệu quả. Thanh Câu cần sinh tồn, cần phát triển, cũng là vì rồi bảo toàn Đào Yêu tính mệnh. Thế là Thanh Câu Quân quyết định cùng Đông Hải thông gia. Thủy tộc trong có một chí bảo tên là Linh Châu, thì xưng Long Châu. Này châu cùng hồn ngọc có dị khúc đồng công chi diệu, đồng dạng có thể đem dị sĩ lực lượng trong cơ thể hấp thụ, chỉ là Long Châu không có chứa đựng linh lực tác dụng, nhưng có thể tự chủ hấp thụ dị sĩ lực lượng trong cơ thể, mà hồn ngọc thì không loại hiệu quả này. Thanh Câu Quân kế hoạch là muốn nhường thủy tộc vì Long Châu là xính lễ, đem Đào Yêu lực lượng trong cơ thể hấp thụ, sau đó hắn lại vì tự thân là vật chứa, cưỡng ép dung nạp cố lực lượng kia, hoặc là lần nữa đem loại lực lượng kia chứa đựng đến hồn ngọc trong. Hậu quả của việc làm như vậy có hai thái cực. Thứ nhất là tất cả đều vui vẻ, Đào Yêu thể nội mất đi cố lực lượng kia, tự nhiên cũng liền có thể còn sống sót. Mà Thanh Câu Quân bằng vào tự thân bắt đuôi thực lực, cùng kia cố truyền lại từ cựu vĩ hồ ạt kỷ linh lực tương dung. Còn có một cái kết quả, kế hoạch không thành công, Đào Yêu cùng Thanh Câu Quân đều sẽ chết. Rốt cuộc, bất kể là vì tự thân là vật chứa, hay là lần nữa đem lực lượng dẫn dắt đến hồn ngọc bên trong, cũng cần hắn vị này Thanh Câu Quân tới làm pháp. Nhưng mà, vì Thanh Câu tương lai, thân làm Thanh Câu chi chủ hắn, đã là không có lựa chọn nào khác. Nghe đến đó, Trương Đạo Chi liền mở miệng hỏi, đạt được kia Long Châu, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể khiến cho Đào Yêu sống sót? Chương 132, đưa cho Trương Thiên Sư cuối cùng một phần lễ. Chương 132, đưa cho Trương Thiên Sư cuối cùng một phần lễ. Thanh Câu Quân cũng không đúng Trương Đạo Chi có chỗ giấu giếm, bởi vì hắn hiểu rõ, một số việc thì không đạt được, một phần bạn. Lỡ như Trương Đạo Chi lông mày sâu nhăn, cái này thật sự là quá mạo hiểm rồi. Hắn thì cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Mộc Sinh sẽ để cho hắn mang theo Đào Yêu rời khỏi Thanh Câu. Một phần bạn xác suất chẳng bằng không cá cược rồi. Trước dùng Long Châu đem lực lượng hấp thụ, sau đó lại đem cố lực lượng kia dung nhập vào Thanh Câu Quân thể nội hoặc là hồn ngọc bên trong. Kế hoạch này nhìn như hoàn mỹ, nhưng xác suất thành công thực sự quá thấp. Còn có hay không biện pháp khác? Trương Đạo Chi hỏi. Thanh Câu Quân liếc mắt nhìn chằm chằm trên người hắn ăn mặc, tò mò dò hỏi, nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là đạo sĩ a? Trương Đạo Chi gật đầu một cái. Thanh Câu Quân tiếp tục nói, 2000 năm trước, có một vị hiền giả chen chân Thanh Câu, lấy đi rồi chúng ta Thanh Câu Thánh Thảo nghi ngờ mộc thảo. Xem như trao đổi, hắn bố trí rồi một đạo kết giới, để người ở giữa cùng ta Thanh Câu lại không tương liên, ngược lại để ta Thanh Câu ít đi rất nhiều tranh loạn. Lúc đó hắn nói với chúng ta, hắn là một đạo sĩ. 2000 năm. Đạo sĩ? Tổ sư. Trương Đạo Chi cơ bản có thể xác định, lúc trước đến Thanh Câu người kia, tất nhiên là Long Hổ Sơn Thiên Sư phụ đời thứ nhất tổ sư. Bần đạo thân phận cùng Đào Yêu sự tình, dường như cũng không liên quan. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm thấy có thể cứu Đào Yêu biện pháp. Về phần một ít bí văn, cũng không phải quá quan tâm. Thanh Câu Quân vuốt ve chính mình thật dài râu mép, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy, tựa là nghĩ đến một sự tình. Nhưng đúng lúc này, hắn lại liếc mắt nhìn Trương Đạo Chi, ủ rũ cúi đầu nói, nếu ngươi tinh thông chỉ toàn tâm thần chú, đủ bảo đảm việc này công thành. Nhưng mà, ngươi chẳng qua chỉ là trúc cơ, nghĩ đến có phải không biết. Nhân gian những kia đạo môn cao thủ, chỉ sợ cũng sẽ không trợ giúp chúng ta yêu tộc. Chỉ toàn tâm thần chú. Trương Đạo Chi tự động bỏ qua hắn không nguyện ý nghe đến một ít từ ngữ, hỏi, ngươi là nói, nếu tại Long Châu hấp thụ Đào Yêu lực lượng trong cơ thể lúc, do bần đạo lai sứ chỉ toàn tâm thần chú, có thể làm ít công to. Thanh Câu Quân lắc đầu, là ngươi muốn dạy sẽ Đào Yêu, nhường nàng tại bị hấp thụ lực lượng lúc, vì chỉ toàn tâm thần chú bảo vệ tự thân. Nghe vậy, Trương Đạo Chi sửng sốt. Chẳng thể trách Thanh Câu Quân sẽ nói, không có đạo môn cao thủ sẽ vui lòng giúp đỡ Thanh Câu. Chỉ toàn tâm thần chú chính là đạo giáo bát đại thần chú một trong, là chính để ép đáy hòm thuật pháp. Ngay bình thường, không phải dị bẩm thiên phú đạo môn đệ tử, cũng không tư cách tu luyện này bát đại thần chú. Càng không nói đến là yêu tộc. Giả sử dạy cho yêu tộc tiểu này thần chú, hướng nghiêm trọng nói, không thua gì khi sư diệt tổ rồi. Rốt cuộc, nói, yêu, bất lưỡng lở. Cho dù Trương Đạo Chi là người xuyên việt, không có gì cứng nhắc tư duy, nhưng nếu nhường hắn đi giáo một yêu, hắn cũng là tuyệt đối không dám. Đại Nưu có thể tu luyện Long Hổ Sơn đạo môn công pháp, là bởi vì Trương Tiên dám phá cái này lệ. Với lại, lúc đó Huyền Hư Tử bọn hắn, thấy Đại Nưu tâm tư thuần thiện, cũng đều nhất trí quyết định để nó trưởng thành là sau này Long Hổ Sơn hộ sơn linh thú. Nếu là dạy Đào Yêu, Trương Đạo Chi cho dù thân làm tiên sư, cũng muốn cùng trong sư môn trưởng bối bàn bạc mới có thể. Khó mà độc đoán. Với lại, chỉ toàn tâm thần chú không phải mấu chốt ở chỗ Đông Hải thủy tộc Long Châu. Đào Yêu không muốn đến Đông Hải, Trương Đạo Chi cũng không muốn nhường nàng đi làm vi phạm bản tâm sự tình. Thứ không dám dâu dếm, này chỉ toàn tâm thần chú, vần đạo không thể nói tinh thông. Trương Đạo Chi chậm rãi mở miệng. Thanh Câu Quân nghe được chỗ này, như là dự kiến trong thở dài, rốt cuộc ngươi mới trúc cơ, tiếp xúc không đến cái đó thần chú, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà sau một khắc, nghe được Trương Đạo Chi nửa câu nói sau, Thanh Câu Quân trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Không phải, ý tứ của ta đó là, ta không phải tinh thông chỉ toàn tâm thần chú, mà là năng lực tùy tâm khống chế. Thanh Câu Quân trừng lớn hai mắt, cảm thấy không thể tin, ngươi thực sẽ chỉ toàn tâm thần chú? Tốt hơn theo tâm khống chế, ngươi không có lừa phỉnh ta. Trương Đạo Chi sắc mặt bình thản nói, bần đạo cực ít nói dối. Đào Yêu cũng không nguyện đến thủy tộc, vậy cũng không cần đi gả Long Châu, thì giao cho bần đạo. Hả? Không gả cho thủy tộc, làm sao lấy được Long Châu? Long Châu đúng thủy tộc có ý nghĩa là thủ, chỉ vì này châu là chân long sau khi ngã xuống biến thành linh châu, tất cả thủy tộc cũng liền chỉ có một hai quả thôi. Trương Đạo Chi nhìn hắn một cái, như là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, đương nhiên là đi đoạt, chẳng lẽ lại còn muốn đi mượn? Nha, vân vân. Ngươi là nói, ngươi muốn đi thủy tộc đoạt Long Châu? Thanh Câu Quân thật không hiểu nhiều, chỉ là chút cơ cảnh, là thế nào dám nói ra lần này khoác lác? Lẽ nào, đạo nhân này trên người có cái gì kinh thế pháp bảo? Dù hắn năng lực thành công đoạt lại Long Châu, nhưng nếu... Thanh Câu Quân lắc đầu thở dài, không ổn, không ổn. Nếu là thủy tộc hiểu rõ ngươi đoạt Long Châu là vì Thanh Câu, ngay sau, thủy tộc chẳng lẽ không phải là muốn tìm ta Thanh Câu phiền phức? Lão hủ rốt cuộc tuổi tác đã cao, tay chân lẩm cẩm, sợ là đánh không lại những kia giao long. Thanh Câu Quân nếu là có thể đánh được thủy tộc, cũng không cần nghĩ đến dùng thông gia biện pháp đến đạt được Long Châu rồi. Trương đạo chi ngữ xuất kinh nhân nói, không sao cả, sau này Long Hổ Sơn tự sẽ phù hộ ngươi Thanh Câu. Điều kiện tiên quyết là, đào yêu còn tại thế. Long Hổ Sơn, ngài là Long Hổ Sơn môn nhân. Thanh Câu Quân lần nữa cảm thấy kinh ngạc, ngươi có thể làm được rồi Long Hổ Sơn chủ. 2000 năm trước, hắn còn tuổi nhỏ. Nghe vị kia đi vào Thanh Câu hiền giả nói, hắn sáng lập một môn phái, tên là Thiên Sư Phủ, thì thiết lập tại Long Hổ Sơn. Còn nói cho bọn hắn, tương lai nếu là có thể đợi đến nhân yêu đại đồng thế giới, liền để bọn hắn tiến đến Long Hổ Sơn làm khách. Trương đạo chi khẽ gật đầu, nếu là bần đạo không làm được Long Hổ Sơn chủ, vậy cái này trên đời, đại khái là không ai có thể làm chủ rồi. Lôi Trạch đánh một trận, Đông Hải yêu tộc phái hai đại yêu thú, suýt nữa nhường hắn bị thiệt lớn. Cho dù không có đào yêu sự việc, Trương đạo chi cũng sẽ đi tìm Đông Hải yêu tộc tính toán món nợ này. Tất nhiên, như muốn cho ta Long Hổ Sơn che chở Thanh Câu, các ngươi Thanh Câu cũng cần có chỗ nỗ lực. Sinh ở tại các ngươi Thanh Câu nghi ngờ mộc thảo, bần đạo cần một gốc. Dứt lời, lại đặt Tam Hoa Tụ Đỉnh Đan Đan Phương đưa cho Thanh Câu quân, ngươi sống được đầy đủ lâu, biết đến sự việc cũng nhiều, giúp bần đạo xem xét, phía trên này mấy vị đại dược, ngươi có thể từng nghe tới. Lúc này Thanh Câu quân như cũ tại rung động bên trong, chưa lấy lại tinh thần, rắn ngậm thảo. Lão hủ ngược lại là nghe nói, Đông Hải thủy tộc cảnh nội có rắn ngậm thảo. Về phần còn lại mấy vị đại dược, tha thứ lão hủ không biết. Đông Hải có rắn ngậm thảo. Ừm. Xem ra là nhất định phải muốn đi một chuyến rồi. Trương đạo chi quá nóng lòng tăng lên tự thân cảnh giới. Nếu không, vì hắn thực lực trước mắt đã đến một loại cực hạn, lại khó có chỗ tiến thêm. Giờ phút này, Ngọc Huyết Phong, Đào Yêu trong nhà, nàng chính bồi tiếp mẹ của mình Thải Nga trò chuyện với nhau. Mẫu nữ hai người đều trên mái hiên. Đào Yêu thuận thế nằm ở Thải Nga hai chân phía trên, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt của nàng, ai thanh thở dài, ngươi làm chân quyết định, muốn gả cho Đông Hải. Đào Yêu gật đầu một cái, Thanh Câu quân gia gia không phải nói, chúng ta Thanh Câu cần ta lực lượng trong cơ thể. Thân làm mẫu thân Thải Nga, giờ khắc này, đối tự thân có một loại thật sâu tự trách cảm giác, vì nàng bất lực giải quyết một ít hiện trạng, cho dù tìm được kia Linh Châu, ngươi sợ cũng là sống chết khó nói. Đào Yêu không nói, hiển nhiên là đã làm ra quyết định. Thải Nga lại hỏi, vi nương nhìn ra được, ngươi thích cái đạo sĩ kia, ngươi như cùng Đông Hải thông gia, hắn lại nên như thế nào? Nghe vậy, Đào Yêu yên lặng chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Nàng hiểu rõ, chính mình đời này cùng Trương đạo chi không hề có thể, vì hắn là thiên sư, là chính nhất chân nhân. Trên đời tất cả mọi người có thể cưới một yêu là thê, nhưng mà duy chỉ có Long Hổ Sơn thiên sư không được. Hắn là thiên hạ chính đạo người đứng đầu, là đạo môn đệ tử tín niệm trong lòng. Nếu hắn cười yêu, đó chính là coi trời bằng vùng, hắn ảnh hưởng sâu xa, cũng tuyệt không phải Long Hổ Sơn có thể gánh chịu. Do đó, Đào Yêu đã biết từ lâu, nàng cùng Trương đạo chi tuyệt đối không thể. Nàng cũng sẽ không vì tự thân bản thân ham muốn cá nhân thì ảnh hưởng đến vị này chính đạo người đứng đầu. Nương thân, Thanh Khâu cần ta lực lượng trong cơ thể, nhưng mà, cố lực lượng này, ta không muốn ở lại Thanh Khâu hoặc là giao cho Thanh Khâu quân gia gia. Đào Yêu muốn lấy tự thân làm đại giá, đưa cho Trương đạo chi cuối cùng một phần món quà. Chương 133, Thiên sư thu đồ, dạy dỗ không phân biệt loại người. Chương 133, Thiên sư thu đồ, dạy dỗ không phân biệt loại người. Giờ phút này, Trương đạo chi đang muốn rời khỏi nhà tranh. Thanh Khâu quân còn có khó hiểu chỗ, liền vội vàng đứng lên ngăn lại, đạo trưởng chậm đã. Đạo trưởng, lão hủ còn không biết ngươi là ai. Hắn thực sự không rõ, chỉ là chút cơ cảnh, vì sao thì dám khoe khoang khoác lác. Năng lực đi vào Thanh Câu người, nhưng không có người ngu. Lúc này, Trương đạo chi đã tới nhà tranh trước cửa, đang muốn một cước bước ra cửa phòng. Đang nghe Thanh Câu quân nghi vấn sau, Trương đạo chi chậm rãi quay người, sắc mặt lạnh nhạt nói, "Vần đạo Long Hổ Sơn tiên sư Trương đạo chi." Dứt lời, liền đã tắt bước rời đi, chỉ lưu Thanh Câu quân một người tại lưu trong mọi người. Thật lâu, hắn mới qua loa lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói, "Long Hổ Sơn tiên sư, chẳng thể trách, chẳng thể trách." Từ trên chân Thanh Câu vị hiền giả kia sau khi rời đi, Thanh Câu nơi cũng không phải chưa từng tới người. Thanh Câu quân căn cứ những người đó giảng thuật, đối người ở giữa mặt đất có rồi cái khá là rõ ràng hiểu rõ. Hắn hiểu rõ, hiền giả khai sáng tông môn đã biến thành đương thời đệ nhất đại tông môn, mà cái này tông môn người mạnh nhất liền được thế nhân xưng là thiên sư. Thanh Câu quân là đây Trương đạo chi sống được đầy đủ lâu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, mượn từ Thanh Câu thiên địa linh khí, Thanh Câu quân có thể sống vạn năm. Đương nhiên, đây là đang trong lúc đó cảnh ngộ kiếp số còn có thể hiện tượng hoàn sinh tình huống dưới. Nhưng hắn sống được lại lâu, trong lòng của hắn thì hiểu rõ, luận sát phạt lực lượng, chỉ sợ xa xa không so được nhân gian một ít sống được không lâu nhưng cực kỳ cường đại dị sĩ. Người là vạn vật linh trưởng, sinh mà là người, trời sinh tiếp cận tự nhiên. Bọn hắn trải qua tu hành, có thể thoải mái đạt được siêu việt yêu tộc thực lực cường đại. Cũng đúng thế thật, vì sao? Tại thời đại hùng hoàng, yếu đuối nhân tộc, năng lực tại Tam Hoàng Ngũ Đế xuất linh dưới, gắng gượng giết ra một đường máu nguyên nhân. Do đó, làm Thanh Câu quân nghe được Trương đạo chi chính là thiên sư lúc, hắn rung động trình độ, quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ là, nhưng hắn càng vì nhốt hơn hoặc là vì sao Trương Thiên Sư mới là người trúc cơ? Lẽ nào nhân gian đã đến mạt pháp thời đại? Chậm chút lúc, Trương Đạo Chi cũng không sốt ruột nghỉ ngơi, mà là đứng ở đảo yêu trong nhà trong viện thưởng thức bóng đêm. Dù là đến rồi ban đêm, thanh câu vẫn như cũ là nhật nguyệt cùng thiên. Khác biệt duy nhất là ánh nắng đã kết thúc, giống như một viên sẽ không phát sáng phát nhiệt đá tảng vắt ngang ở trong thiên địa. Đây là chỉ có tại thanh khâu mới đặc hữu âm dương trật tự. Có thể, cũng đã từng những kia đem thần châu cùng sơn hải thế giới chia cắt ra tới thánh nhân liên quan đến. Trong bầu trời đêm, trừ ra nhật nguyệt cùng tiên tri bên ngoài, còn lại cảnh sắc liền cùng nhân gian không khác chút nào. Nhưng chẳng biết tại sao, đứng ở nơi đây trong tiểu viện, Trương Đạo Chi luôn có thể cảm thấy vô cùng hài lòng. Từ xuống núi đến nay, hắn tuy nhiều có biểu hiện được cả lơ phất phơ, bất cần đời, nhưng kỳ thật, duy chỉ có hắn bản thân trong lòng hiểu rõ. Làm ý thức được sư phụ Trương Tiên bố cục về sau, hắn liền đã hiểu, đời này lại không tự do. Nhưng mà hắn cũng không oán Trương Tiên. Tạo hóa trêu ngươi, chẳng qua thừa phụ hai chữ thôi. Thật lâu, Đào Yêu xách một chiếc đèn, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào Trương Đạo Chi sau lưng, ôn nhu nói, thanh khâu cảnh sắc rất đẹp, nhưng nhìn lâu cũng cảm thấy nhàm chán. Nàng thở nhỏ sinh trưởng tại thanh khâu, đúng người bên ngoài mà nói giống như trần trụi nữ tử đứng ở nam tử trước người cảnh đẹp, nàng từ lâu chẳng lấy. Nơi này, đối nàng tới nói, giống như lồng giam. Trương Đạo Chi cũng không đáp lại thanh âm của nàng, chỉ là lặng lặng nhìn phương xa. Hắn dường như hiểu rõ, nàng nhất định sẽ tới. Đạo trưởng ca ca là có tâm sự gì sao? Đào Yêu hỏi. Trương Đạo Chi một tay vươn trước, một tay phụ về sau, rất có vài phần tiền phong đạo cốt bộ dáng, chậm rãi mở miệng nói, ta nhớ được, tại đi kinh thành lúc, ngươi nói với ta, muốn học đạo pháp. Đào Yêu hình như có hai mặt, một mặt để người cảm thấy rất có sức hấp dẫn, mà một mặt khác, nhưng lại để người cảm thấy ngây thơ đáng yêu, nhất là tại nàng cưới lúc. Phản phất nam tử trong đám người nhìn thấy lần đầu tiên liền thì hoan hỉ nữ tử, xin thể không phải nàng không cưới nữ tử như vậy. Bây giờ, Đào Yêu ngay tại cười lấy, đạo trưởng ca ca không phải nói, ta không thích hợp học đạo pháp sao? Trương Đạo Chi cũng không phản bác, chỉ là trước ừm rồi một tiếng, sau đó chậm rãi nói, tu đạo pháp, thanh khâu chi pháp, ngươi liền không thể tu luyện lại. Đào Yêu nói, nếu là đạo trưởng ca ca khẳng dạy ta, thanh khâu chi pháp, không tu cũng được. Nghiêm chỉnh mà nói, thanh khâu chi pháp truyền thừa, muốn so Long Hổ Sơn truyền thừa còn phải xa xưa hơn. Rốt cuộc, tại hoàng đế thời kỳ, thanh khâu đã ra đời. Đương nhiên, đây chỉ là một tương đối phiến diện luận thuật. Vì thật luận hắn truyền thừa xa xưa, bây giờ chính một toàn chân chi pháp cũng là bắt nguồn từ Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ. Chỉ là thượng cổ chi pháp trải qua một đời lại một đời nhân tộc tiên hiền đi không ngừng hoàn thiện, đã dùng một loại khác cách thức tồn tại nhân gian. Trương Đạo Chi ai thanh thở dài, đứng chắc tay, ngẩng đầu nhìn về phía sáng chói tinh không, dùng đến chỉ có chính mình năng lực nghe được âm thanh lẩm bẩm nói, Long Hổ Sơn lịch đại tổ sư ở trên, đệ tử tại hạ, hôm nay đệ tử sợ là muốn hơn cách rồi. Trong cõi u minh, Trương Đạo Chi tựa hồ nghe đến rồi tiếng vang, tồn tại ở mênh mông trong hư không lại xuất hiện tại thái hắn bên cạnh. Kia huyền diệu khó giải thích tiếng vang, vẹn vẹn có một chữ, có thể, ngay cả Long Hổ Sơn lịch đại tổ sư đều cho rằng Trương Đạo Chi quá khó khăn, cũng quá khổ. Hắn không dễ dàng, ở chỗ hắn từ nhân sinh đường, đã sớm bị Trương Tiên chuẩn bị tốt, rốt cuộc hết rồi cái gì tự do. Nhưng nếu nhường hắn làm lại từ đầu một lần, lúc trước, hắn hay là sẽ dứt khoát quyết nhiên, đi theo Trương Tiên leo lên Long Hổ Sơn sơn môn. Hắn khổ, ở chỗ tương lai, muốn lẻ loi một mình, đi gánh vác lên thiên hạ muôn dân bốn chữ này. Nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Trương Đạo Chi còn cũng không biết, trên người mình, đến tột cùng gánh vác thế nào vận mệnh. Hắn từ trong túi càn khôn chậm rãi xuất ra một bộ kinh thư, tên là Thái Thượng 3 năm cũng công kinh lục. Trương Đạo Chi chậm rãi quay người, ánh mắt ngưng tụ trên người Đào Yêu, nói khẽ, quỳ xuống. Đào Yêu sững sờ, tại ánh nến chiếu rọi, nàng nhìn thấy kia bộ kinh thư tên, trong nháy mắt nước mắt lưng tròng. Tuy nói thời khắc này nàng nên vui vẻ mới là, vì một khi thụ lục sau đó, thì đại biểu Trương Đạo Chi đã thu nàng làm đồ, muốn truyền thụ nàng đạo pháp. Nhưng mà thân làm nữ nhi ra tâm tư, lại có cái nào nam tử năng lực đoán được chuẩn đâu? Đào Yêu trong lòng cảm thấy, một khi biến thành sư đồ, nàng cùng Trương Đạo Chi trong lúc đó lại đặt tồn tại một đạo nhìn không thấy sợ không được là trời, mà đạo này là trời. Xa so với thiên sư cùng yêu mến nhau, càng không bị người đời tiếp nhận. Đào Yêu cúi đầu xuống, cầm trong tay sách đèn để ở một bên, rất nghe lời quỳ xuống, quỳ gối Trương Đạo Chi trước người. Trương Đạo Chi nói cái gì, nàng liền nghe cái gì, nhường nàng làm cái gì, nàng liền làm cái gì. Từ hai người quen biết sau đó, liền luôn luôn như thế. Trương Đạo Chi nhìn trước mắt minh mâu động lòng người khuynh thành yêu vật, trong lòng cũng không di chuyển cái gì phản tâm, chỉ là không biết, thu một con yêu làm đồ đệ, đến tuột cùng là đúng hay sai. Mặc dù, trong cõi u minh đã chuyển đến đáp lại. Trương Đạo Chi nhẹ khẽ vuốt tóc của Đào Yêu, cũng không bất luận cái gì ái mộ thành phần, ngược lại là tại hoàn thành một loại thần bí nghi thức. Dần dần, tại Đào Yêu hai đầu lông mày, liền có một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Điều này đại biểu nhìn, từ nay về sau, Đào Yêu mệnh số liền cùng Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ cùng một nhịp thở. Giờ khắc này, quỳ rạp xuống đất Đào Yêu, không khỏi nhớ ra một câu, tiên nhân phủ ngà đính, kết tóc thụ trưởng sinh. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền là đệ tử của ta, cũng là Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ đệ tử đời thứ ba. Nay ngươi, thu hắn lục thái thượng 3 năm cũng công kinh. Đào Yêu, tiếp lục. Đào Yêu cúi đầu, đem hai tay nâng cao, thiên. Nàng không cam lòng rơi xuống nước mắt. Có lẽ là trước đó, nàng thì đã hiểu, một con yêu, làm sao có khả năng, năng lực cùng với thiên sư đâu. Những ngày kia lôi, nàng lại có thể nào không hiểu, chính là thiên đạo cảnh báo. Nàng không đốc. Đào Yêu luôn luôn không đốc. Chỉ là, không cam tâm thôi. Đệ tử Đào Yêu. Tiếp lục. Đào Yêu hít sâu một tiếng, làm hết sức nhường thanh âm của mình hướng tới bình ổn. Trương Đạo Chi đem kinh lục phóng tới trên tay của nàng, mở miệng nói, ta nói một câu, ngươi đi theo đọc một câu. Đào Yêu ngẩng đầu. Trương Đạo Chi cao giọng thì thầm, nhân đạo miểu miểu, tiên đạo mênh mông. Đào Yêu phục tụng, nhân đạo miểu miểu, tiên đạo mênh mông. Quỷ đạo vui này, làm nhân sinh môn. Chư thiên khí đung đưa. Chư thiên, ta đạo ngày hưng long. Ta đạo ngày hưng long. Chính đạo vĩnh xương, long hổ vạn năm. Chính đạo vĩnh xương, long hổ vạn năm. Trận này thụ lục nghi thức tương đối đơn giản. Thân làm thiên sư đệ tử, có tư cách trực tiếp thụ lục, nhưng cũng chỉ có thể theo chủ của nhất bắt đầu. Trương Đạo Chi cũng không nói rõ với Đào Yêu vì sao thu nàng làm đồ lý do, chỉ là tại hoàn thành thụ lục nghi thức về sau, liền trở về do Đào Yêu tự mình thu thập ra tới một cái phòng. Một đêm này, có rất nhiều người chưa ngủ. Mục Sinh, Thải Nga vợ chồng hai người qua lại giúp vào trên giường, cái trước thất hồn lạc phách, hắn nghẹn ngào khóc giống. Đào Yêu thì trong sân ngồi suốt cả đêm. Nàng hiểu rõ, Trương Đạo Chi sẽ không khỏi thu nàng làm đồ. Nàng cũng biết, sư phụ của nàng muốn cho nàng còn sống. Nàng cũng biết, sư phụ của nàng vì nàng nhất định sẽ lựa chọn đi làm một sự tình. Nàng thẹn trong lòng, nhưng nàng biết chắc, khuyên không được. Vì Trương Đạo Chi một khi chuyện quyết định, không ai có thể ngăn cản. Huống chi, bây giờ, nàng đã là Long Hổ Sơn môn nhân, càng là hơn tiên sư thân truyền đệ tử. Thân làm tiên sư Trương Đạo Chi, tuyệt đối không cho phép trong núi môn nhân sẽ hướng cái gọi là Đông Hải yêu tộc thỏa hiệp. Giờ phút này, Long Hổ Sơn trong, Huyền Hư Tử chính ngồi xếp bằng tại một tòa trong đại điện mặc niệm kinh văn. Đột nhiên, thấy trước người có lọn ngọn lửa đột nhiên lùn lên. Tuy là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hắn vẫn như cũng là cảm giác được. Huyền Hư Tử bấm ngón tay tính toán, lắc đầu. Sau một lát, Trương Đạo Chi tam sư thúc Huyền Linh Tử đi vào Huyền Hư Tử sau lưng, chắp tay nói, sư minh, thiên sư thu đồ rồi. Nghe vậy, Huyền Hư Tử gật đầu một cái, mà nối nghiệp tục chậm rãi khép lại hai mắt, cũng không nói cái gì. Huyền Linh Tử cao mày nói, vừa rồi tổ sư bài vị dị động, kinh sư đệ suy tính, thiên sư chỗ thu chi đồ, chính là yêu. Nghe đến đó, Huyền Hư Tử mới thở dài, lẩm bẩm nói, dạy dỗ không phân biệt loại người, không vẹn vẹn là nho ra lời giải thích. Huyền Linh Tử lông mày không dương, lời tuy như thế, có thể thiên sư kinh nghiệm sống chưa nhiều. Huyền Hư Tử trầm giọng nói, tổ sư đều đồng ý chuyện, ngươi làm sao cần chú ý? Phó thác cho trời đi. Chương 134, Trảm Long. Chương 134, Trảm Long. Thanh Câu cảnh nội. Tối nay, không chỉ Đào Yêu cùng cha mẹ của nàng chưa ngủ, ngay cả Trương Đạo Chi cũng là như thế. Giờ phút này, hắn đang ngồi trong phòng. Trước mặt có một cái bàn. Trên mặt bàn trưng bày lấy ba cái khai nguyên thông bảo. Cái gọi là khai nguyên, là chỉ khai quốc mới bắt đầu. Thuật sĩ bói toán, cũng không phải là tùy ý đồng tiền đều có thể. Số tiền này, nhất định phải là khai nguyên thông bảo. Tốt nhất là khai quốc mới bắt đầu kiến tạo mới nhất một nhóm bảo tiền. Thuật sĩ mượn từ khai nguyên thông bảo bói toán, cũng gọi là mượn quốc vận. Như vậy bói toán kết quả, càng năng lực theo rắc rối phức tạp tương lai thế cuộc trong, tìm ra một cái có khả năng nhất phát sinh kết quả. Chỉ là, kia ba cái đồng tiền bị Trương Đạo Chi tùy ý trưng bày hồi lâu, vẫn như cũng là chưa lên quẻ. Mãi đến khi trời mới vừa tờ mở sáng lúc cũng là như thế. Trong lúc đó, Đại Nưu luôn luôn ngồi xổm ở bên cạnh hắn, vừa tò mò thì khó hiểu. Ngày bình thường, am hiểu nhất xu cắt tị hung tiên sư, sao không lên quẻ? Kỳ thực, suốt cả đêm Trương Đạo Chi đều đang nghĩ một sự kiện, cái này quẻ có nên hay không lên. Theo ngoài phòng một tiếng gà gáy vang lên, trong lòng của hắn bỗng nhiên có rồi quyết đoán, này quẻ không dậy nổi cũng được. Trương Đạo Chi một bên vuốt ve Đại Nưu đầu, một bên chậm rãi mở miệng nói, thiên hạ dị sĩ cũng chú ý xu cắt tị hùng, cho rằng đây là thuận tiên làm việc. Có thể tự cổ chí kim, phàm là đứng ở thuật sĩ đứng đầu nhất đám người này trong, lại xưa nay sẽ không xu cắt tị hùng. Đại Nưu nghiêm túc nghe, không hiểu hừ hai tiếng, thiên sư là muốn nói cái gì? Trương Đạo Chi không để ý đến hắn, chỉ là phối hợp tiếp tục nói, bà gì, thúc đệ, không nhận chu triều chính thống, là toàn bộ thường chi đại thể, thà rằng tuyệt thực mà chết, không ăn chu túc, nói theo một ý nghĩa nào đó, chẳng phải là cũng coi như không chịu xu cắt tị hùng, mà là một lòng hướng chết. Sở quốc suy sụp lúc, thuật sĩ khuất nguyên chủ trương gắng sức thực hiện liên đủ kháng tần, lẽ nào, hắn năng lực không biết, tần quốc nhất thống chi thiên hạ đại thế, đã thế không thể đỡ. Xuân thu đến nay, nhân gian bố cục đã định, thương hưởng vì sửa đổi này nhân gian thế cuộc, không tiếp vì thân tuân pháp, lẽ nào hắn liền không biết, làm như vậy phải thay mặt giá là cái gì? Gia Cát Khổng Minh có thể thành tiên làm tổ nhân vật, lại bởi vì không đành lòng muôn dân chịu khổ, lại bởi vì Lưu Bị mấy lần mời, cuối cùng quyết định tự đoạn con đường trường sinh, bước vào kia quần quận trong hồng trần, hắn chẳng lẽ không biết, hắn thất vận số đã hết. Đại Nưu vẫn là không hiểu hắn đang nói cái gì, mù, chẳng qua, mặc kệ Trương Đạo Chi muốn nói cái gì, làm cái gì. Đại Nưu luôn luôn không chút do dự đồng ý theo người ngoài, Đại Nưu chỉ là thiền sư nuôi được một con linh sủng. Nhưng mà, chỉ có hai người bọn họ trong lòng hiểu rõ. Sớm tại đầu bọn họ thấy lúc, nay một người một châu, đã đem lẫn nhau tính mệnh giao phó cho đối phương. Trương Đạo Chi vừa cười vừa nói, tự cổ chí kim, có quá nhiều có thể đi đến thông thiên chi đạo, con đường trường sinh đại nhân vật. Nhưng bọn hắn vì môn dân, vì thiên hạ, đều có thể vứt bỏ thuật sĩ căn bản, ta vì sao không thể? Như thế nào thuật sĩ căn bản? Đó chính là xu cắt tị hung. Tất nhiên, cứu Đào Yêu việc này, kéo không lên vì thiên hạ môn dân, chỉ có thể coi là ta bản thân ham muốn cá nhân. Ta muốn nói là, tất nhiên mưu sự tại nhân, nhân định thắng thiên, sau này, làm sao cần quan tâm cái gì cắt hung hòa phúc? Trương Đạo Chi dường như theo Đào Yêu trong chuyện này ngộ ra được một cái đạo lý. Hắn nhẹ nhàng huy động ống tay áo, trong khoảnh khắc chỉ thấy kia ba cái khai nguyên thông bảo hóa thành cho tàn. Trương Đạo Chi chậm rãi đứng dậy, nghiêm mặt nói: Từ hôm nay trở đi, các hung hòa phúc tự có đạo gia ta bản thân định đoạt. Lúc này, ngoài phòng đã đứng đầy người, có đạo yêu người một nhà, còn có Thanh Khâu cảnh nội một số cao thủ. Những cao thủ kia đều là đi theo Thanh Khâu quân tới đây. Đêm qua, hắn cũng là một đêm chưa ngủ, một mực đang suy tư một vấn đề. Thanh Khâu như nghĩ sinh tồn, như nghĩ phát triển, như nghĩ lớn mạnh, cái kia phụ thuộc ai đây? Là Đông Hải yêu tộc hay là Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ? Bây giờ, hắn đã làm tốt rồi quyết định. Từ hôm nay trở đi, Thanh Khâu sẽ lấy Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Bọn hắn không biết Trương Đạo Chi một đêm không ngủ, đều đang đợi nhìn Trương Đạo Chi tỉnh lại. Dần dần, kia phiến cửa phòng cuối cùng là bị Trương Đạo Chi mở ra. Hắn sải bước đi ra. Khi nhìn thấy Trương Đạo Chi một khắc này, đạo yêu trong đôi mắt chính là tản ra khắc thường hào quang, để lộ ra sùng bái, ái mộ nét mặt. Còn lại Thanh Khâu trong mắt cao thủ lộ ra tâm trạng càng nhiều điện, là ngưỡng mộ. Chỉ vì đi ra cửa phòng Trương Đạo Chi đã lại lần nữa phụ thêm rồi, hắn hồi lâu chưa xuyên tử kim thiên sư bảo. Trương Đạo Chi luôn luôn không quá ưa thích cái này áo choàng, cho rằng này quá kiêu căng rồi. Trừ phi gặp được trọng đại sự tình, Trương Đạo Chi mới biết thay đổi áo bào tím. Cũng tỉ như hôm đó Trương Đạo Chi giận mà chém yêu, cũng đến hôm nay, vị này Trương Thiên Sư đã quyết ý Trảm Long. Một trận chiến này, Trương Đạo Chi hiểu rõ, không thể tránh né. Vì tại Lôi Trạch Chi chiến lúc, theo Đông Hải yêu tộc hiện thân, giữa hai bên liền đã sinh thừa phụ. Thanh Câu quân đi vào một đám hồ yêu trước người, hướng phía Trương Đạo Chi thật sâu thở dài nói: Lão hủ Thanh Câu chi chủ, bái kiến Trương Thiên Sư. Sau một khắc, đứng ở chỗ này tất cả yêu, bao gồm đào yêu phụ mẫu ở bên trong, đều là lần lượt thở dài, âm thanh hết đợt này đến đợt khác: Thanh Khâu Nhược Tuyết, bái kiến Thiên Sư. Thanh Khâu Lưu Xuyên, bái kiến Thiên Sư. Thanh Khâu Mộc Sinh, Thải Nga, bái kiến Thiên Sư. Bái kiến Thiên Sư. Chúng yêu này cúi đầu, đã tương đương với, sau này chi Thanh Khâu, có thể do Trương Đạo Chi vị Thiên Sư này định bận rồi. Đào yêu là người cuối cùng thăm viếng, nàng thi quý lễ, cúi đầu nói: đệ tử Đào yêu, bái kiến sư phụ. Một tiếng này sư phụ, nhường Trương Đạo Chi thật lâu ngây người. Hắn dường như là nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ. Lúc đó, Trương Đạo Chi luôn yêu thích đi theo sau Trường Tiên, sư phụ trưởng, sư phụ ngắn. Lúc đó, Trương Tiên hỏi hắn, suốt đời nhưng có cái gì muốn? Trương Đạo Chi nói, hắn muốn trường sinh. Trương Tiên biết cười nói dạy hắn, nói cái gì đạo pháp tự nhiên, nói cái gì huyền diệu khó giải thích, nói cái gì trăm năm nhân sinh có thể so sánh tiên nhân thiên cổ. Lúc đó, Trương Tiên luôn luôn thích mang theo hắn thừa cưới mây vụ, đi xem thiên hạ chi đại, giang sơn chi tú lệ. Thế nhưng, Trương Đạo Chi không hề có học được ngự kiếm truy phong. Hắn không thể mang theo đạo yêu đi xem thiên hạ chi lớn. Trương Đạo Chi còn nhớ, hắn lần đầu tiên canh giữ ở lò lửa bên cạnh luyện đan lúc, vì nhất thời vô ý, hơi kém đem chọn ngôi đại điện nhóm lửa. Sau đó, vị sư phụ trách phạt, khiến mấy đạo thiên lôi. Tại sau đó, Trương Đạo Chi như là náo dậy rồi tính tình bình thường, đã vài ngày cũng không muốn đi gặp Trương Tiên. Sư đồ hai người hòa hảo về sau. Đột nhiên một ngày nào đó, Trương Tiên chủ động tới tìm hắn. Đó là Trương Đạo Chi lần đầu tiên nhìn thấy Trương Tiên khóc. Trong mắt hắn không gì làm không được thiên sư, thế mà cũng sẽ khóc. Trương Đạo Chi có chút đau lòng, duỗi ra tay nhỏ, lau đi Trương Tiên khóe mắt vệt nước mắt. Sư phụ, sư phụ, ngài tại sao khóc? Trương Tiên nuốt ve Trương Đạo Chi cái đầu nhỏ, khóc bên trong mang cười nói: Tiểu Đạo Chi, sau này sư phụ nếu không tại rồi, không ai sẽ dạy ngươi kiếm khí như rồng, thì không ai sẽ dạy ngươi phù hòa đợi trời. Sư phụ cũng đã không thể làm ngươi kháo sân rồi, mọi thứ đều muốn dựa vào ngươi bản thân rồi, ngươi không nên đoán sư phụ có được hay không. Trương Đạo Chi mãi thanh mại khí hỏi: Sư phụ muốn đi nơi nào? Hắn là người xuyên biệt, bản năng cảm thấy là có chuyện đã xảy ra, hơn nữa là đại sự. Chỉ là Trương Tiên cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Sau đó, Trương Đạo Chi thì cũng không có cơ hội nữa cùng Trương Trước Tiên nói chuyện, cũng không có cơ hội nữa lại để cho đối phương chính thai nghe được chính mình hô lên sư phụ hai chữ. Lại sau đó, Trương Tiên vụ hóa, Trương Đạo Chi đã trở thành thiên sư. Cho đến ngày nay, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngày kia cũng sẽ thu đồ. Hắn hiểu rõ, từ sư phụ của hắn qua đời bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền rốt cuộc không phải một văn bối, mà là trong mắt người khác trưởng bối, càng là hơn đệ tử trong suy nghĩ kháo sơn. Chỉ là núi rửa của hắn cũng không thấy nữa. Trương Đạo Chi hít thở sâu một hơi, tâm trạng có chút xa xút, lắc đầu điệu xỉu nói: Sư phụ a sư phụ, đệ tử bất hiếu, chưa thể học được kiếm khí như Du Long, nhưng mà đệ tử kiếm lại năng lực. Nói đến đây, hắn chậm rãi quay người, đưa lưng về phía chúng yêu, ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm chân trời chỗ, đó là Đông Hải yêu tộc phương hướng. Hắn cất cao giọng nói: Trảm Long. Chương 135, Thân Hóa Kỷ Môn Thân Hóa Tiên. Chương 135, Thân Hóa Kỷ Môn Thân Hóa Tiên. Yêu tộc cương vực trong lúc đó đều là thông qua bí cảnh liên hệ, nhưng cho dù kinh bí cảnh, Thanh Câu khoảng cách Đông Hải thì có xa xa và dặm. Trương Đạo Chi cho dù sát phạt lực lượng lại thịnh, thì không cải biến được hắn không biết bay hiện trạng. Giả sử vì Kim Quang Chú cùng Ngự Phong Phủ Phương tức chạy tới Đông Hải, chỉ sợ tự thân khí lực sẽ có suy yếu. Điều này lúng túng hoàn cảnh, theo Trương Đạo Chi đạt được Thái Bình Yếu Thuật một khắc này, sớm đã tan thành mây khói. Thái Bình Yếu Thuật điểm có ba quyển, trong đó cuốn một cái chủ giảng trận pháp. Trong đó có một hồi lời đồn thoát thai từ thượng cổ phong thần đại kiếp chu tiên trận tên là Phi Tiên Trận. Tên như ý nghĩa, trận này có thể để cho Trương Đạo Chi bay. Với lại, lẻ loi một mình liền có thể bày trận. Vì tự thân là trận nhãn, đi dẫn ra thiên địa tự nhiên vĩ lực, độc thân chỗ hướng, liền vì kỷ môn cục chỗ. Trương Đạo Chi thực lực bản thân không thể nghi ngờ, trong thiên hạ có thể thương hắn hoặc là giết hắn người, trừ ra vài vị ẩn thế không ra lão cổ đồng bên ngoài, chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là đang đơn đả độc đấu tình huống dưới. nhưng nếu là quần đầu đâu? Lúc trước Trạm Quốc sư thân cựu thiên lúc, Trương đạo chi sớm cho kịp bố cục, gọi Long Hồ Sơn tinh anh đệ tử. Chính là lo lắng tại đối mặt quần đầu lúc, khó mà làm được cố toàn quân mình, rốt cuộc song quyền nan địch bốn chân. Lôi Trạch đánh một trận, tại đối mặt Đông Hải yêu tộc, cường giả bí ẩn cùng Bắc Nguyên Tát Mãn quần đầu. Nếu không phải Triệu Trường Ca kịp thời xuất hiện, chỉ sợ sẽ có trọng thương nguy hiểm. Nguyên nhân vì sao? Cũng là bởi vì tại cùng cường giả lúc đối chiến, nhất là tại hết sức chăm chú tình huống dưới, rất khó kịp thời phát hiện quanh mình tình huống. Nhưng mà có rồi phi tiên trận thì lại khác biệt. Chỗ đến, vì tự thân là trận nhãn kỳ môn cục liền sẽ tùy ảnh mà đi. Bốn phía cương địch, nếu là thân hãm này cục, Trương đạo chi liền có thể rất nhẹ nhàng địa phát giác được nhất cử nhất động của bọn họ. Có thể nói, Thái Bình yếu thuật bên trong phi tiên trận là gần với tát đầu thành binh, hoàng cân lực sĩ trận pháp. Cái này trận vô cùng thích hợp Trương đạo chi. Vì ngộ tính của hắn cùng tiên phú, chỉ là nhìn qua trận này, liền có thể trò chuyện quen tại tâm. Lúc này, Đào Yêu đã đứng dậy, đứng ở sau lưng hắn. Nàng hiểu rõ Trương đạo chi không biết bay, cho nên dự định vì tự thân thuật pháp tiễn Trương đạo chi đi hướng Đông Hải. Chỉ là như vậy làm đại giới sẽ khá cao. Làm nàng đang muốn nói lên việc này lúc, chợt nghe Trương đạo chi gần từng chữ, Lâm binh đấu giả. Đào Yêu cho dù vừa nhập đạo môn thì tất nhiên là biết được, đây là đạo gia cựu tự chân ngôn, ẩn chứa vô tận lực lượng, cùng Phật môn chi vô lượng có thể đánh đồng. Sư phụ, Đào Yêu khẽ gọi một tiếng, cho rằng Trương đạo chi là muốn sử dụng ra cái gì có hại tự thân bí thuật. Tỷ như, vì chính mình cướp bóc một sợi sức sống thời cái đó chú ngữ. Chỉ là, bây giờ Trương đạo chi đang hết sức chăm chú thi triển trận pháp, căn bản không dành quan tâm chuyện khác, này đối với Đào Yêu khẽ gọi coi như không nghe, giai trận liệt tiền. Làm cái cuối cùng hành tự rơi xuống. Trong chốc lát, chỉ thấy Trương đạo chi hai chân dẫm âm dương, trong lồng ngực tụ tăng tải. Âm dương ngư nhanh chóng thay đổi, hóa thành thái cực, hóa thành bát quái, cuối cùng hình thành một tòa bao trùm 9 trượng 9 kỳ môn cục. Tự thân là một, tự thân chính là kỳ môn cục, thân hóa thiên địa, thân hóa tự nhiên, năng lực làm đến bước này, tự nhiên có thể xưng tiên. Trận này chẳng thể trách gọi là phi tiên trận. Trương đạo chi mặc dù là lần đầu tiên sử dụng ra tòa trận pháp này, nhưng mà ngay đầu tiên liền có thể ngộ ra tòa trận pháp này chỗ ảo diệu. Như thế nào tiên? Trường sinh là tiên, tự nhiên là tiên, thiên địa là tiên. Tiên giả có thể tùy tâm sử dụng, vận dụng thiên địa tự nhiên vĩ lực. Phi tiên trận chính là muốn đem thi trận giả hóa thành tiên. Tự thân ở vào này kỳ môn cục bên trong, tự thân liền bị tiên. Đời thứ nhất đại hiền lương sư pháp, cao hơn ta, cũng so với ta sư phụ cao. Trương đạo chi đối với cái này trận năng lực thực sự kinh thán không thôi. Chẳng qua, hắn tin tưởng vững chắc, Trương tiên nếu có thể sống thêm một giáp, Trương tiên pháp sẽ trở thành nói, sẽ siêu việt đời thứ nhất đại hiền lương sư. Về phần hắn chính mình, ngược lại không biết có thể hay không đi đến một bước kia. Đúng lúc này, hệ treo ở bên hông trong càn khôn đại, thiên sư kiếm giống bị trận pháp ảnh hưởng, tranh tranh phát rồng âm. Linh trí bị hoàn toàn thôi phát, từ đó bắn ra vô tận chiến ý, nó dường như tại dùng loại phương thức này báo cho biết Trương đạo chi. Nó phải cùng kề vai chiến đấu. Trương đạo chi xuất ra kiếm này, thân kiếm có hơi phát run, dường như tại kích động, dường như tại vì sắp đến đại chiến mà cảm thấy hưng phấn. Nó hình như trên người Trương đạo chi, cảm nhận được nó đời thứ nhất hơi thở của chủ nhân, đời thứ nhất Trương tiên sư. Bây giờ, đương nhiệm Trương tiên sư chính đem kiếm này nắm trong tay cẩn thận quan sát. Nay còn giống như là Trương đạo chi lần đầu tiên thật tình như thế đánh giá kiếm này. Người ta cũng coi như bạn cũ. Từ ngươi theo ta về sau, ngược lại để ngươi mũi kiếm bất lợi, chịu rất nhiều tủi thân. Hôm nay, cũng nên nhường người đợi lần nữa mở mang kiến thức một chút cái gì là 3 năm chạm tà kiếm rồi. Trương đạo chi nhẹ nhàng nuốt ve thân kiếm. Thân kiếm càng thêm tiếng rung. Sau đó, đúng là thân hóa du long, quanh quẩn tại Trương đạo chi quanh người. Nó tại hân hoan nhẹ cẫng. Cuối cùng, lại lơ lửng tại Trương đạo chi trước người, đúng là như người bình thường, cọ sát Trương đạo chi bả bay. Trương đạo chi tay cầm kiếm này, một cước bước ra, kỳ môn cục theo sát mà tới, lại khiến cho hắn đứng lơ lửng giữa không trung. Lúc này, thanh câu chúng yêu chỉ thấy Trương đạo chi dựa vào phi tiên trận từng bước lên cao, cho đến cầm kiếm rời đi, chỉ có một tiếng ngửa mặt lên trời cười to, rơi vào trong thai mọi người, lao bằng hữu, đi một cái. Vừa dứt lời, thiên sư kiếm đột nhiên phát run, kiếm chạm hư không, chỉ thấy không trung ở giữa, đúng là xuất hiện một cái thật lâu không tiêu tan cái nước. Trương đạo chi mượn từ phi tiên trận chi uy, thân hóa trường sinh tiên, thân hóa lưu quang, chui vào kia lọn trong khe nước. Thanh câu chúng yêu vị trí chỗ ở đại nưu hướng lui về phía sau ra mấy bước, cho đến tối lui đến vách núi treo leo, lui không thể lui lúc, đột nhiên nâng lên một con móng trâu, mu mu hai tiếng. Sau đó, chúng yêu đúng là thấy nó đột nhiên thoát ra, dọc theo Trương đạo chi rời đi phương hướng truy đuổi. Thấy thế, Đào yêu vẻ mặt kinh ngạc, đại nưu khi nào biết bay? Đãi nàng lấy lại tinh thần, đã thấy đại nưu cùng kia không trùng kẽ nứt cùng nhau tiêu tán. Lúc này, Thanh câu còn đột nhiên cầm lấy mấy khối linh thạch ghép lại với nhau, hình thành một hồi, chậm rãi nói, này ngọc thạch tên là kính thạch, bởi vậy thạch bày ra trận pháp, có thể thấy trên biển đồng tình thế. Đào yêu khó hiểu, này kính thạch nếu có thể phát huy hiệu quả, Đông Hải bên ấy cũng phải có khối đá này mới là. Thanh Khâu quân cười nói, Đông Hải thủy tộc ngấp nghé ta Thanh Khâu nơi lâu ngày, lão hủ há có thể không có lưu lại chuẩn bị ở sau, quan sát Đông Hải nhất cử nhất động. Vừa dứt lời, kia kính thạch đúng là đem biển sâu phía trên hình tượng đều phản hồi ra đây. Cùng lúc đó, Long Hồ Sơn, thân dường như hài đồng huyền hư tử, chính như ngày xưa bình thường, tự mình kiểm tra tổ sư trong từ đường cho bụi, quét dọn thỏa đáng về sau, hắn quay người vừa muốn rời khỏi từ đường, lại nghe Long Hồ Sơn lịch đại tổ sư bài vị lay động không dừng lại. Huyền hư tử đột nhiên quay người, đồng tử co rụt lại, như là hiểu rõ rồi cái gì khó lường sự việc, lông mày dần dần nhíu chặt thành xuyên. không đủ thời gian uống cạn chung trà qua đi. Huyền Hư Tử đem đang ở Long Hồ Sơn tất cả nội môn đệ tử triệu tập đến Vạn Pháp Tông đàn. Những nội môn đệ tử kia trong thì có chạy về Long Hồ Sơn Trương Vân Dật vợ chồng. Bây giờ, Long Hồ Sơn đã thừa nhận Vân Tước thân phận. Thân làm Long Hồ Sơn vợ của nội môn đệ tử, Vân Tước có tư cách bị gọi. Bây giờ, rất nhiều đệ tử đang tay cầm các loại pháp khí, sừng sững đứng sừng sững. Vân Tước lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này, thì lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được Long Hồ Sơn nội tình, nàng chính em thầm liễu lời không nói nên lời, hơn ngàn nội môn đệ tử, lại có trăm người, cũng đạt đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Phải biết, một Tam Lưu tông môn có một vị ngũ khí triều nguyên cao thủ, thì đủ bảo đảm tông môn truyền thừa. Dù là ngay cả Thái Sơn Ngọc Hoàng cung như thế đạo giáo thế lực, cũng bất quá mới có mấy tên ngũ khí triều nguyên cảnh giới mà thôi. Nhưng mà, chỉ là đang ở Long Hồ Sơn ngũ khí triều nguyên cao thủ, đúng là nhiều đến hàng trăm. Cái này cũng chưa tính các nơi Long Hồ Tông, kinh thành Triều Thiên cung cùng ra ngoài làm việc một ít nội môn đệ tử. Vân Tước không rõ, đến tột cùng đã xảy ra thế nào tình huống, đúng là đem tiểu này đáng sợ nội tình cũng mang ra. Kỳ thực, giờ khắc này, rất nhiều đệ tử cũng đều bị mơ mơ màng màng. Nhưng bọn hắn hiểu rõ, thế đó, có thể có một hồi liên quan đến tông môn sinh tử tồn vong đại chiến muốn tới. Vì lần trước triệu tập tất cả nội môn đệ tử, hay là tại Trường Tiên Vũ hóa lúc, Huyền Hư Tử cũng không nhìn về phía những nội môn đệ tử kia, mà là quay lưng đi, thúc giục một tòa đại trận, trận kia bên trong, đúng là đem Đông Hải giờ phút này tình thế hiện hóa. Rất nhiều đệ tử thấy thế, nghị luận ầm ĩ nói, muốn làm Đông Hải, sớm cái kia làm đi. Có chút kích động có chuyện gì vậy? Tuy nói những năm gần đây, Long Hồ Sơn đệ tử tấp nập ra ngoài hàng yêu, nhưng mà, này vẫn như cũ ngăn không được đại gia hỏa nồng đậm chiến ý vì sao? Chỉ vì nội tình một khi hùng hậu đến một loại trình độ, bọn hắn cũng không cam tâm hiện trạng, cũng muốn lập công, nghị thăng lục. Huyền Hư Tử vẫn như cũ không có phản ứng bọn hắn, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trong trận phản hồi tình thế. Giờ phút này, Long Hồ Bát Kiệt trong có ít người đã hiểu rõ rồi thứ gì. Bọn hắn cùng Huyền Hư Tử đám người dự định không khác nhau chút nào. Nếu là thiên sư xảy ra chuyện, vậy liền cùng Đông Hải yêu tộc ăn thua đủ. Người trong đạo môn chưa bao giờ sợ đánh nhau. Kinh thành, Thọ Hoàng điện trong, Triệu Trường Thanh chính ngồi xếp bằng, tu thân dưỡng tính. Đương nhiên, có Khâm Thiên giám dị sĩ vô cùng lo lắng chạy đến trong điện, quỳ xuống túi lầu nói, "Bệ hạ, bệ hạ, việc lớn không tốt. Máy đo địa chấn, máy đo địa chấn. Nó động." "Hả?" Triệu Trường Thanh có hơi nhíu mày, chậm rãi mở ra hai mắt, lại là chỗ nào có rồi thiên tai nhân họa. Kia Khâm Thiên giám dị sĩ nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói, "Bệ hạ, không phải thiên tai nhân họa, là thiên sư." "Thiên sư hắn?" Hắn lẻ loi một mình, thẳng hướng Đông Hải. "Đông Hải?" Triệu Trường Thanh chợt đứng dậy, ngay cả giày cũng không kịp xuyên, đúng là một đường đi nhanh chạy tới Khâm Thiên giám, vừa đi vừa nói, lập tức linh cấp truyền thư, mệnh duyên hải bị yêu quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nói cho bọn hắn, thiên sư không thể có chuyện. Mệnh trảm yêu ti tất cả thiên tử cấp trừ yêu sứ, lập tức chạy tới Đông Hải, tùy thời chờ đợi thiên sư điều khiển, không được sai sót. Nghe đến mấy cái này âm thanh thái giám, đều cũng có chút ít khó hiểu. Trước đó không lâu, thiên sư không vừa gãy triều đình cùng quan gia mặt mũi sao? Sao quan gia còn muốn bảo hộ thiên sư? Vì sao a? Chương 136, có giao long sử trạm giao long. Chương 136, có giao long sử trạm giao long. Côn Luân Sơn, tuyết trắng mênh mang chỗ, có một tuyệt mỹ nữ tử, chính khoanh chân ôm kiếm, nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc đó, quanh mình kiếm khí tàn sát bừa bãi, vũ tuyết bay tán loạn. Đột nhiên, có một tiên phong đạo cốt trung niên phụ nhân, thân mang rộng rãi trường bào, chậm rãi đi vào nơi đây, đạp tuyết vô ngân, "Trường ca, kiếm khí của ngươi càng thêm bén loạn rồi, thiên hạ nữ tử bên trong, năng lực thân có ngươi này một thân kiếm khí người, sợ cũng chỉ có của ta đại đệ tử." Nghe vậy, Triệu Trường Ca chậm rãi mở ra thanh tịnh hai con ngươi, nhìn thấy người đến, đứng dậy thi lễ, "Tông chủ sao có rảnh đến quan vãn bối luyện kiếm?" Triệu Trường Ca sở tu công pháp, đồng đều xuất từ Long Hồ Sơn, cùng lấy kiếm thuật chứ xưng Côn Luân kiếm tông, đi được là hoàn toàn tương phản con đường. Do đó, giữa hai bên cũng không mảy may tham khảo chỗ. Nhưng Côn Luân kiếm tông cùng Long Hồ Sơn quan hệ luôn luôn vô cùng tốt. Mỗi năm, Trương đạo chi đưa ra là gia cố hai phái tình nghĩa, mà lẫn nhau phái trao đổi sinh, dùng để xác minh hai nhà tu vi võ học đề nghị. Bị Côn Luân kiếm tông chi chủ cùng lão thiên sư Trương Tiên đồng ý tiếp thu. Triệu Trường Ca thân làm Long Hổ Bát Kiệt một trong, cố ý bị Trương Tiên phái đến Côn Luân Kiếm Tông, đi chăm sóc những kia Long Hổ Sơn đệ tử. Côn Luân Kiếm Tông tông chủ nhẹ giọng đáp lại nói, "Ngươi cũng biết, ta luyện cả đời kiếm thuật, đúng kiếm khí cực kỳ nhạy bén. Vừa rồi thấy có một kiếm bay thẳng Đông Hải, kiếm ý bằng bạc, kiếm thuật đại giản gần nói. Ta đã thấy đạo chi vài lần, biết hắn một thân thuật pháp căn nguyên, dưới đây suy đoán, kiếm ý kia đang tới bắt nguồn từ đạo chi." Nghe đến đó, Triệu Trường Ca bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, hắn đi Đông Hải rồi. Tông chủ thở dài, "Côn Luân khoảng cách Đông Hải, cách xa nhau ngàn vạn dặm, ngươi lúc này chạy tới đã không còn kịp rồi." Triệu Trường Ca hừ rồi một tiếng, sắc mặt do lần đầu nghe thấy việc này không bình tĩnh đến chấn định như thường, mở miệng nói, hắn không bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Mỗi khi Triệu Trường Ca nói đến hắn lúc, trong ánh mắt tổng hội lộ ra một cố khó có thể tưởng tượng nhu tình. Mà cố này nhu tình, tại bất luận cái gì người nhìn tới, đều không nên xuất hiện tại nàng vị này nữ kiếm tiên trên người. Tông chủ mỉm cười cười nói, ngươi thích đạo chi? Nghe vậy, Triệu Trường Ca cúi đầu trầm mặc, vừa không phản đối thì không đồng ý, nhưng này trong mắt tông chủ nhìn tới, cũng đã là đáp án. Rốt cuộc, tông chủ lớn tuổi, lại là nữ nhân, ở đâu năng lực không biết nữ nhi ra tâm tư. Tất nhiên thích hắn, vì sao không nói cho hắn? Triệu Trường Ca than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía phương đông, thất vọng mất mát nói, hắn là thiên sư. Đúng vậy a, hắn là thiên sư. Trương Tiên còn khi còn tại thế, liền đã hiểu rõ, Triệu Trường Ca thích Trương Đạo Chi. Lao Thiên Sư sắp vũ hóa kia đoạn trong lúc đó, vẫn luôn là Triệu Trường Ca đang chiếu cố hắn. Hắn thường nói với Triệu Trường Ca, thân làm thiên sư, có thể hữu tình, nhưng chuyện này không nên là nhi nữ tư tình, mà là muôn dân đại nghĩa. Triệu Trường Ca không hiểu, thiên hạ muôn dân cùng một người, có gì mâu thuẫn? Nàng không biết, lão sư của nàng Trương Tiên, căn bản cũng không có quyết đoán làm ra quyết định. Trương Tiên cũng lo lắng, Trương Đạo Chi sẽ làm sai lầm rồi quyết định. Dù là chỉ có một phần bạn xác suất, Trương Đạo Chi sẽ bởi vì nhi nữ tư tình lầm thiên hạ muôn dân. Trương Tiên cũng không dám cược này một phần bạn xác suất. Do đó, từ đó trở đi, Triệu Trường Ca liền hiểu rõ, cả đời này, nàng chỉ có thể là tùy tùng, đứng sau lưng Trương Đạo Chi, hoặc là đứng ở trước người hắn. Tông chủ lắc đầu thở dài, sư phụ ngươi vô cùng cố chấp, ngươi không nên học hắn. Nếu là thích liền đi thích, nếu là không thích, liền đi không thích. Cùng có phải hắn thiên sư, không quan hệ. Triệu Trường Ca lại làm sao không biết đạo lý này? Chỉ là, một ngày không đem tầng này giấy cửa sổ xuyên phá, bọn hắn thì một ngày hay là sư tỷ đệ. Triệu Trường Ca thì có chính mình ngạo cốt. Tông chủ gặp nàng không đáp, trong lòng lại tương đối hiếu kỳ một chuyện, ngươi là khi nào thích Đạo Chi tiểu gia hỏa kia? Hắn ở đây cái khác lao ra hỏa trong mắt làm sao ta không biết, nhưng vì cái kia hôn bất lận tính tình, ở ta nơi này nhi, lại là có chút không làm vui. Thì chính là chúng ta những thứ này làm trưởng bối, vui lòng sủng ái hắn thôi. Từng có lúc, tại vị tông chủ này lúc tuổi còn trẻ, cũng là như Triệu Trường Ca như vậy tuyệt đại phong hoa, ngày bình thường cũng hầu như là treo lấy một tấm lạnh băng khuôn mặt, để ngươi không dám tới gần. Sau đó, tông chủ tại Long Hồ Sơn ở rồi mấy ngày. Trương Đạo Chi gặp nàng thường xuyên băng như mặt, liền cố ý gây vị tông chủ này vui vẻ. Một tới hai đi phía dưới, lại hoàn toàn ngược lại. Tông chủ không chỉ không có vui vẻ, ngược lại có chút không thích Trương Đạo Chi. Thế nhưng, tông chủ lại chưa từng có bởi vậy ghét Trương Đạo Chi. Vì nàng hiểu rõ, trên người Trương Đạo Chi, đến tột cùng gánh vác lấy thế nào vận mệnh. Vị này đương nhiệm thiên sư, tương lai sẽ rất khổ. Nghe vậy, Triệu Trường Ca cũng không biết, đến tột cùng là khi nào thích Trương Đạo Chi. Nàng chỉ nhớ rõ, cùng Trương Đạo Chi lần đầu tiên gặp nhau. Ngày ấy, Trương Tiên đưa hắn đưa đến trên núi tới. Trương Đạo Chi gặp nàng cùng mình tuổi tác tương tự, lại thấy nàng thường thường gương mặt lạnh lùng, liền muốn nhìn pháp trêu chọc nàng vui vẻ. Đó là nàng từ ký sự đến nay, cái thứ nhất, cũng là cho đến tận này, một cái duy nhất, sẽ không cho nàng giảng một ít sinh tồn đại đạo lý, chỉ là vui lòng nàng vui vẻ nữ hải. Sau đó, có một ngày, triều đình phái người đến, muốn tiếp Triệu Trường Ca hồi cung. Nàng trốn ở trong góc vụn trộm khóc thút thít, vì nàng không nghĩ về đến cái đó, nhưng nàng cảm thấy đáng sợ, tràn ngập gió tanh mưa máu chỗ. Trương Đạo Chi tìm được rồi nàng, nói với nàng, có người muốn tiếp ngươi về nhà, ngươi muốn trở về sao? Lúc đó, Triệu Trường Ca sửng sốt, vì từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua nàng muốn cùng không muốn chuyện này. Nàng trên Long Hồ Sơn, bái Trương Tiên vi sư, không ai hỏi nàng muốn cùng không muốn. Người trong nhà muốn tiếp nàng trở về, không ai hỏi qua nàng muốn cùng không muốn. Chỉ có Trương Đạo Chi hỏi. Triệu Trường Ca lắc đầu, nói không nghĩ. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, lời gì cũng không nói. Ngày đó, buổi chiều, Triệu Trường Ca nghe nói, Chân Vũ đại điện bị người đốt đi. Thừa dịp loạn, Trương Đạo Chi đem Triệu Trường Ca dẫn tới năm đó đời thứ nhất tổ sư bế quan nơi trốn. Nơi này đối với Long Hồ Sơn đệ tử mà nói, chính là cấm địa, chỉ có lịch đại thiên sư có thể tùy ý ra vào. Người của triều đình muốn đi vào mang đi Triệu Trường Ca, nhưng mà Long Hồ Sơn không cho phép. Tổ sư bế quan thành tiên thánh địa, há lại cho người khác chen chân. Rơi vào đường cùng, người của triều đình đành phải rời khỏi Long Hồ Sơn. Sau đó, Trương Đạo Chi mới biết được, chính mình làm sự tình đến cỡ nào ngu xuẩn. Hắn những sư minh đệ kia nhóm, làm sao có thể không biết là hắn phóng hỏa đốt điện. Long Hồ Sơn cao thủ tầng tầng lớp lớp, chỉ là một hồi hỏa hoạn, nơi nào sẽ dẫn tới nhiễu loạn. Chỉ là một đạo trấn hỏa chú, liền có thể khống chế hỏa hoạn lan tràn. Chỉ là, Trương Đạo Chi sư phụ sư thúc các sư minh biết rõ hắn gây nên, lại đem trận này hỏa hoạn quy tội thiên tai, cũng không trách phạt hắn. Vì sao? Bởi vì bọn họ cũng không muốn Triệu Trường Ca rời khỏi Long Hồ Sơn. Tại việc này trôi qua rất lâu sau đó, Triệu Trường Ca mới ý thức được chút điểm này. Cũng là từ đó trở đi, nàng thì thích cái đó thường xuyên hỏi nàng muốn cùng không muốn, so với nàng còn nhỏ hơn tới mấy tuổi Nam Hải. Tình không biết nổi lên, mối tình thắm thiết. Thu hồi suy nghĩ, Triệu Trường Ca phun ra một ngụm nhiệt khí, vẫn như cũ giữ yên lặng. Cho đến tông chủ mở miệng lần nữa hỏi, Đông Hải đánh một trận, ngươi cho rằng Đạo Chi hội thắng sao? Nghe vậy, Triệu Trường Ca khỏe miệng có hơi dương lên, ngọt ngào cười nói, hắn chưa bao giờ thua qua. Cùng lúc đó, toàn chân cùng chính nhất các môn các phái, thậm chí ngay cả Tây vực Phật quốc cũng đang chú ý Đông Hải động tĩnh. Khoảng cách Thần Châu mặt đất bên ngoài ba vạn dặm, Thân Hóa Kỳ môn Thân Hóa Tiên Trương Đạo Chi lấy cực nhanh tốc độ áp đảo bên mông biển lớn phía trên, cầm kiếm mà đứng, khí thế hùng hổ. Biển cả chỗ sâu có dường như tiếng long ngâm truyền ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ biển cả giống như một con bị chọc giận manh thú bình thường, nóng nảy địa quần quần nhìn, từng dãy sóng lớn giống như lầu cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như nguy nga ngọn núi vắt ngang mặt biển, giống như là muốn đem Trương Đạo Chi nuốt hết. Chỉ là những kia thao thiên cự lãng tại chạm đến Trương Đạo Chi dưới chân kỳ môn cũng lúc, nhưng lại giống như treo ngược thác nước bình thường, vì lôi đỉnh thiên quân chi thế rơi vào mênh mông biển lớn trong. Người nào dám phạm ta Đông Hải? Cuối cùng là có giao long vượt biển mà ra. Trương Đạo Chi đứng ở trong hư không, dường như tại trên đám mây, cúi đầu quan sát, cao giọng cười to, vần đạo Trương Đạo Chi tới trước vấn kiếm Đông Hải. Sau một khắc, vạn trượng sóng lớn vô thiên mà lên, thủy bích đột nhiên mà sinh. Không xuống sáu đầu giao long xuất hải, vì có thể thôn nhật nguyệt chi thế, hiệp thao thiên cự lãng lực lượng, cùng nhau thẳng hướng Trương Đạo Chi. Thấy thế, Hắn sắc mặt như thường, cũng không e ngại, dưới chân kỳ môn cụ, dường như đem mắt trần có thể thấy biển cả toàn bộ bao trùm. Sau đó, thiên sư kiếm rời khỏi tay, mượn từ phi tiên trận chi uy, thẳng hướng tứ phương, thủy bích bị chặn ngang bẻ gãy, thao thiên cự lãng cũng bị kiếm khí một phân thành hai. Chỉ là giây lát ở giữa, Trương đạo chi đã thoải mái hóa giải mấy đầu giao long sát chiêu. Trương thiên sư, người muốn nhắc lên yêu, người đại chiến. Long hổ sơn ngàn năm truyền thừa không dễ, mặc làm chuyện điên rồ. Trương thiên sư, nhanh chóng tối lui, chúng ta liền khi ngươi chưa từng tới bao giờ. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Phạm ta Đông Hải thủy tộc người, cho dù là thiên sư cũng phải chết. Nói không sai, hôm nay qua đi, yêu tộc làm hưng. Nhưng mà, kia mấy đầu giao long khí thế đã lui, ngược lại càng thêm phách lối. Còn chưa bao giờ có người dám ở chỗ này trên biển đông tuyên bố khiêu chiến thủy tộc. Liền xem như Trương thiên sư cũng không được. Trương đạo chi cũng không nói nhảm, bảo kiếm trong tay đã minh tâm ý nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tại Trương đạo chi sát ý nổi lên thời điểm, dưới chân kỳ môn cục cũng đang điên cuồng mua chuộc thiên địa tự nhiên vĩ lực, đều hòa vào Trương đạo chi một thân một người. Kim quang chú dây lắp mở. Giờ khắc này, Trương đạo chi bất kể kiếm ý kiếm thuật kiếm thế, đồng đều đã phản đến đỉnh phong. Lần trước có kiểu này tuyệt cao trạng thái, hay là tại đem thiên địa nhân lực lượng hoàn mỹ dung hợp thời điểm. Bây giờ, Trương đạo chi tuy không mượn nhờ tam tài lực lượng, nhưng lại bằng vào phi tiên trận, lại một lần nữa đem tự thân khí cơ nhắc tới trạng thái đỉnh phong. Lúc này, cho dù là nút trong Bắc Nguyên sống hơn ngàn năm lão gia hỏa kia tái xuất giang hồ, hoặc là lao thiên sư Trường Tiên một ít đối thủ cũ nhóm cùng nhau đánh tới, Trương đạo chi thì vẫn như cũ không sợ. Ta có một kiếm, hợp đạo pháp tự nhiên, dung thiên địa vĩ lực. Kiếm này qua đi, duy nguyện ta đạo ngày càng hưng long. Kiếm này qua đi, duy nguyện thiên hạ tứ hải cùng phong. Trương đạo chi huy kiếm về phía trước, kiếm này tên là Trảm Long. Trương đạo chi bởi vì phi tiên trận ngộ ra được kinh thiên một kiếm. Một kiếm này đơn giản đến cực điểm, một kiếm này phức tạp nhiều biến. Mời chư quân thử kiếm. Trương đạo chi xuất kiếm. Giờ khắc này, hắn cuối cùng gặp được như thế nào lao thiên sư trong miệng kiếm khí như du long. Kiếm này qua đi, thiên địa lồng lộng, nhưng chỉ có Trương đạo chi một người vẫn bắt ngang ở bên mông huyền hoàng trong. Mười năm mài kiếm sông như đấu, một nhận khai thiên chấn kinh ba. Kiếm thuật đã thành quân đem đi, có giao long sử chạm giao long.